Chương 28 núi dựa này cũng đủ lớn. Chương 28 núi dựa này cũng đủ lớn. Lưu Đại Huy nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lập tức trừng lớn hai mắt, cẩn thận hướng phía Tô Ứng lệnh bài trong tay nhìn lại. Sau một khắc, hắn toàn thân chấn động, đáy mắt hoảng sợ. Ngay sau đó, tựa hồ lại như không thể tin bình thường, vuốt vuốt hai mắt, sau đó tiếp tục quan sát. Chỉ gặp lệnh bài kia chính là cực phẩm huyền hoàng ngọc chế tạo, lớn chừng bàn tay, chính diện khắc lấy Triều Dương hai cái chữ cổ. Triều Dương? Cái gì? Cái này bay nhảy. Sau đó, Lưu Đại Huy trực tiếp quỳ rạp trên đất. Bên dưới, hạ quan Lưu Đại Huy, tham kiến Tam công chúa điện hạ. Đang khi nói chuyện, Lưu Đại Huy quanh thân vậy mà không nhịn được run rẩy, giống như là gặp cái gì không gì sánh được đồ vật đáng sợ bình thường. Xem ra ăn đầu góc heo cũng có chút hiệu quả, không có để cho ngươi triệt để biến thành đồ con lợn. Tô Ứng thu hồi lệnh bài, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói, bản quan trước đây không lâu đến Tam công chúa coi trọng, đặc biệt ban thưởng ta thiếp thân lệnh bài, vì chính là đem Linh Dương huyện hảo hảo quản lý một phen. Bản quan đã có bản sự bắt trường sinh thiên yêu nhân, tự nhiên có bản lĩnh tra án. Cho nên, Lưu đại nhân, cút đi. Ngươi dáng dấp xấu như vậy, nhìn nhiều ngươi một chút, đối với ngươi mà nói đều là mười phần tàn nhẫn một sự kiện. Đúng đúng đúng, Tô đại nhân nói rất đúng. Là hạ quan càn rỡ. Lưu Đại Huy liên tục gật đầu, trên mặt cười làm lành, không còn có ngay từ đầu ngang ngược càn rỡ. Trong mắt chỉ còn lại có từng kia kiên kỵ cùng bất an. Vốn cho rằng Tô Ứng là cái không có chút nào đối cảnh người, có thể tùy ý nắm. Không nghĩ tới hắn lại là Tam công chúa môn hạ. Đừng nói là hắn, cho dù là chỉ huy sứ, thậm chí là thiếu ty chủ, gặp Tam công chúa cũng phải cung kính chào. Doanh Thái Nguyệt tiên tư vô song, từ nhỏ đi theo đại tư chủ lớn lên, thậm chí bệ hạ cố ý để Tam công chúa về sau tiếp quản trấn phủ ti. Cho nên vừa nhìn thấy Tam công chúa lệnh bài, cho Lưu Đại Huy 100 cái lá gan hắn cũng không dám có chút lô mãng chỗ. Cút đi. Tô Ứng không nhịn được khoát tay áo. Đúng đúng, hạ quan lúc này đi, hạ quan lúc này đi. Đang khi nói chuyện, Lưu Đại Huy phất phất tay, trực tiếp dẫn người đẩy bụi đất rời đi. Đại nhân không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết Tam công chúa. Các loại Lưu Đại Huy sau khi đi, Lý Sơn cùng Trương Lương hai người một mặt tán thưởng nói, bọn hắn coi là Tô Ứng chỗ dựa nhiều lắm thì thi đậu tiến sĩ lúc lục bộ quan viên, cao nữa là cũng chính là lục bộ thượng thư. Ai có thể nghĩ tới lại là Tam công chúa? Sát thần, đại hạ đệ nhất thiên tài, đương kim bệ hạ thần võ đế sủng ái nhất nữ nhi, chỗ dựa này cũng đủ lớn. Ân, xem như nhận biết. Tô Ứng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đây là hắn một tấm vương nổ, vốn định tại thời khắc mấu chốt sử dụng, không nghĩ tới bị Lưu Đại Huy đồ con lợn này ép ra ngoài. Vậy là ngươi thế nào nhận thức Tam công chúa? Lý Sơn cùng Trương Lương một mặt tò mò hỏi. Đó là tại một cái sáng rỡ thời tiết, ân, xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục thời tiết. Bản quan vừa mới bị bệ hạ khâm điểm tiến sĩ, trong lòng ngực hào khí tỏa ra, hận không thể xuân phong đắc ý móng ngựa tận, một ngày nhìn khắp thánh tinh hoa, không nghĩ tới liền gặp Tam công chúa. Nàng thưởng thức nhân phẩm của ta, tài học, ta kinh ngạc mỹ mạo của nàng, tu vi, ân, còn có tư thái, thế là Tô Ứng không có tiếp tục nói hết, chỉ là chắp hai tay sau lưng, góc 45 độ nhìn lên trời, một mặt cao thâm mặt chắc, dư bị kéo dài. Thì ra là thế, đại nhân quả nhiên là chúng ta mẫu mực a, bội phục bội phục. Lý Sơn hai người đồng thời duỗi ra ngón cái, tán thưởng một câu, mặt mũi tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn tự nhận cũng dáng dấp không kém, năm đó làm sao lại không có gặp được Tam công chúa loại cấp bậc này chỗ dựa đâu. Tô đại nhân chỉ là thất phẩm huyện lệnh, hạt vừng giống như nhân vật, vậy mà có thể cấu kết lại Tam công chúa. Cái gì gọi là cơm chùa miễn cưỡng ăn? Đây chính là đưa tiễn Lưu Đại Huy, Tô Ứng dẫn người lần nữa đi vào huyện nha đại lao. Đại lao đã bắt đầu tu sửa, Trương Lương chỗ chiêu mộ đều là xóm nghèo nạn dân, lấy công thay mặt cứu tế, chỉ cần làm việc, trừ có cơm no, còn có thể có tiền công. Ngắn ngủi mấy ngày, liền chiêu mộ mấy trăm người. Tô Ứng đi vào lúc, khi thấy Trương Hổ đang thẩm vấn hỏi can tử bàng những tên khất cái kia. Ti trước gặp qua đại nhân, cầm trong tay dính nước muối roi ra buông xuống, Trương Hổ đi vào Tô Ứng trước mặt con người cười nói. Từ khi Tô Ứng truyền thụ cho hắn bọn họ Tam Liên Chiêu, rất nhiều mạnh miệng người đơn giản như là giống như cháu trai, có chút xương cốt cứng rắn, chỉ trải qua vừa đóng, liền hận không thể tổ tông 18 đời đều triệu ra đến. Hiệu quả cực kỳ tốt. Thẩm vấn như thế nào? Bẩm đại nhân, xuyên sơn báo còn chưa chiêu, đại nhân phát minh Tam Liên Chiêu còn chưa đến tiền hắn, đi trước hiện tại thẩm vấn đều là dưới tay hắn bốn cái tiểu đầu bụng. Bọn hắn cho cắn chó, có thể chiêu cơ hồ đều chiêu. Nói xong, đem sớm đã chuẩn bị xong bản cung đưa cho Tô Ứng quan sát. Tô Ứng tiếp nhận, hơi nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, nói cách khác, bọn hắn không chỉ lừa bán 32 người, thậm chí nhiều hơn. Bẩm đại nhân, trải qua ti chức nghiêm hình tra tấn a không đối, là hữu hảo giao lưu, bọn hắn những người này đại đa số đều là Tây Châu trốn tới nạn dân, rất nhiều người bản thân càng là một chút tội phạm, bởi vì Tây Châu đại loạn, cho bọn hắn chạy trốn cơ hội, về sau trải qua xuyên sơn báo lung lạc, thế là liền tại Ninh Dương thành làm lên lừa bán nhân khẩu hoạt động. Trương Hổ dừng một chút, đem từng cái người mất tích tên tiêu ghi ở trong danh sách, đại nhân mời xem, những người này cơ hồ đều là 15-16 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Bọn hắn chỗ nhắm chuẩn đều là những người này. Xuyên sơn báo ở đâu? Ngay ở phía trước nhà tù. Đi, đi xem một chút. Bản quan muốn đích thân hỏi thăm hắn một ít chuyện. Đại nhân xin mời. Đang khi nói chuyện, mấy người đi vào đại lao tận cùng bên trong nhất một gian nhà tù. Tô Ứng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp xuyên sơn báo sớm đã không phụ lúc trước bộ dáng, toàn thân tụ huyết, gân tay gân chân quanh thân khớp nối đều bị đánh gãy đập nát, thậm chí ngay cả đan điền khí hải cũng trực tiếp phá. Đồng thời vì hắn cắn lưỡi uống thuốc độc tự vẫn, trực tiếp ở trong miệng lấp thiết cầu. Tên này có gì tội ác? Lý Sơn nghe vậy, lập tức chắp tay tiến lên, trầm giọng nói, bẩm đại nhân, trải qua chọn đọc tài liệu hồ sơ, Xuyên Sơn báo 5 năm hết thảy phạm phải 32 kiện đại án, gian dâm cướp bắt, giết người diệt môn, cướp bóc trộm cướp, đơn giản nhiều vô số kể. Vẹn vẹn tại Nam Dương quận, liền lưu hại 13 danh hoa quý thiếu nữ. Trước cho hắn đàn tỳ bà. Là, đại nhân. Trương Hổ nghe vậy, lập tức hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, lập tức vây vây tay, một tên ngục tốt đem cửa nhà lao mở ra, đồng thời đưa cho hắn một thanh dài nhỏ đao nhọn. Hai tên ngục tốt đối với Tô Ứng phát minh tam liên chiêu sớm đã thuộc nằm lòng thuận buồm xuôi gió, nghe được đàn tỳ bà, lập tức đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Chỉ gặp bọn họ chuẩn bị kỹ càng dây thừng, sau đó lột Xuyên Sơn báo quần áo trên người, lập tức Trương Hổ nhẹ răng cười tiến lên, không nói hai lời trực tiếp đem bén nhọn đao cắm vào xương sườn của hắn bên trong. Ô ô ô. Xuyên Sơn báo hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nhưng bởi vì trong mồm đút lấy thiết cầu nguyên nhân, không cách nào lên tiếng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn đang nói cái gì? Tô Ứng sắc mặt như thường, nhìn xem Trương Hổ hỏi. Bẩm đại nhân, hắn nói mình là Xuyên Sơn báo, lừa bán đại khái 50, 60 người, phạm vào từng đống đại án. Trương Hổ nói, một bên Trương Lương thần sắc quái dị, nhưng vẫn là tại Tô Ứng ánh mắt nhìn soi mói móc ra văn thư trực tiếp ghi lại ở sách. Ân, rất tốt, tiếp tục thẩm vấn. Tô Ứng hài lòng nhẹ gật đầu. Có ngay, đại nhân chờ một lát. Trương Hổ lên tiếng, ngón tay đè lại trôi đao, nhẹ nhàng bắn ra. Trong chốc lát, Xuyên Sơn báo xương sườn ở giữa huyết nhục trực tiếp tràn ra. Ô ô ô, hắn còn nói cái gì? Tô Ứng mặt không thay đổi hỏi. Bẩm đại nhân, tên này nói mình sở dĩ thành lập Can Từ Bang, cũng là bởi vì muốn tại Ninh Dương thành xóm nghèo lừa bán nhân khẩu, ty chức hoài nghi hắn cùng Trường Sinh Thiên có cấu kết, ý đồ mưu phản. Xuyên Sơn báo nghe chút, hai mắt lập tức lộ ra sợ hãi vẻ phẫn nộ, trong miệng lần nữa ô ô ô kêu lên. Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, Trương Hổ tự động phiên dịch. Bẩm đại nhân, Xuyên Sơn báo hắn nói ngươi đây là vu oan giá họa, còn nói nếu là có thể đi ra đại lao, liền cùng Trường Sinh Thiên yêu nghiệt công hám huyện nha hử, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tô Ứng ánh mắt băng hàn, nhìn xem Xuyên Sơn báo, cười lạnh, lại vẫn muốn công hám huyện nha ý đồ tập sát bản quan, xem ra quả nhiên là tiền triều dư nghiệt. Đến a, đem hắn trong miệng thiết cầu lấy xuống, cho hắn xuyên tú hải. Là, đại nhân. Trương Hổ nghe vậy, đem đao nhọn từ nó xương sườn ở giữa rút ra, lập tức một tên ngục tốt đem lung đỏ giấy sắt cầm tới. Đại nhân, ta chiêu, ta khai hết a, chỉ cầu ngươi cho ta thông khoái. Thiết cầu lấy ra, Xuyên Sơn báo lập tức khàn giọng hô to. Tô Ứng nghe vậy, có chút đưa tay, hai tên ngục tốt lập tức dừng lại. Rất tốt, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Bản quan đối với nghe lời phạm nhân luôn luôn đều là nhân từ có thừa, nói đi, bản quan đáp ứng ngươi, năm sau cho ngươi đốt cái 1800 vạn chương 29 thẩm án, vạn dặm mây khói che đậy chương 29 thẩm án, vạn dặm mây khói che đậy Xuyên Sơn báo. Nam, năm 40 có 2. Tu vi, thiên thiên cảnh tầng thứ 6. 4 năm trước, người này tại Nam Dương quận phạm phải từng đống đại án, gian dâm cướp bóc hơn 10 người, cướp bóc trộm cướp sát hại gần 20 người. Có thể nói là tội ác cùng cực. Phía sau chấn phủ ti đuổi bắt, đem nó đánh thành trọng thương, mà ở thời khắc mấu chốt, Xuyên Sơn báo vậy mà gặp hợp Hoàn Tông môn nhân. Nghe nói hắn hảo quang sự tích sau, cái kia đoàn tụ môn nhân lập tức đại hỉ, vậy mà trực tiếp đem nó cứu, mang về tông môn bồi dưỡng mấy năm, phía sau phóng xuất đến Linh Dương thành, chuyên ti lừa bán thiếu niên thiếu nữ thờ hợp Hoàn Tông đệ tử tu luyện. Hợp Hoàn Tông? Tô Ứng nghe vậy, nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía một bên Lý Sơn. Bẩm đại nhân, Hợp Hoàn Tông, Di Lạc Tông, Hoa Gia phái, chính là đã từng Tây Châu Tam đại tà giáo một trong, về sau bệ hạ phái ra trấn phủ ti người tiến đến trấn áp, mặc dù đem cái này Tam đại tà phái hủy diệt, nhưng vẫn như cũ có ra ngoài cá lọt lưới. Lại thêm về sau Tây Châu đại loạn, vừa vặn cho những này tà phái yêu nhân thừa cơ cơ hội bùng lên thì ra là thế. Tô Ứng có chút trầm ngâm, Tây Châu đại loạn đã tiếp tục mấy năm, hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, Tây Châu đến cùng xảy ra chuyện gì? Lấy đại hạ bây giờ quốc lực, thực lực, vì sao còn không cách nào trấn áp lắng lại? Lắc đầu, Tô Ứng thu hồi suy nghĩ, hướng phía Trương Hổ nói hảo hảo thẩm vấn, có bất kỳ manh mối trực tiếp báo cáo. Là, đại nhân. Đại nhân, còn lại những người này làm sao bây giờ? Lý Sơn đi theo Tô Ứng bên người, thấp giọng hỏi. Trừ Xuyên Sơn báo, những người còn lại toàn bộ lập tức chém, không cần thẩm vấn, mặt khác, báo cáo quận thành, xin mời Lý đại nhân định đoạt ngày. Là đại nhân. Sau 3 ngày, Ninh Dương huyện liên quan tới bắt hợp Hoan Tông dư nghiệt văn thư lần nữa đưa đến quận thủ Lý Phong trên đài. Trừ cái đó ra, còn có liên quan tới đề bạt tiến cử Lý Sơn là huyện úy sự tình. Đại nhân, cái này Tô đại nhân đơn giản chính là lôi lệ phong hành. Hiện tại bắt được hợp Hoan Tông đệ tử, chỉ thẩm vấn một phen, liền muốn đem nó toàn bộ lập tức chém. Như vậy, có phải hay không có chút quá đường đột? Tại bên cạnh hắn, một tên người mặc quần áo văn sĩ sức trung niên nhân thấp giọng nói. Văn học ca, ngươi mặc dù nói không sai, nhưng ngươi phải biết, Tô Ứng sở dĩ như vậy lôi lệ phong hành, thi hành chính là giải quyết dứt khoát kế sách. Hắn sang năm tháng 6 liền muốn hồi kinh báo cáo công tác, nếu như không nắm chặt thời gian sửa trị, bắt lấy người liền tầm tầm tiến dần lên thẩm vấn, kể từ đó liền không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Dừng một chút, Lý Phong tiếp tục nói, hiện nay sở dĩ có như thế nhiều yêu nghiệt làm loạn, chính là bởi vì cường độ không đủ, chấn phủ ti những năm này có chút quá tự đại, nếu không đến bây giờ cũng sẽ không cách nào lắng lại Tây Châu chi loạn. Nghe được Tây Châu chi loạn, Lưu Văn Học có chút không lời, thấp giọng nói, hạ quan nghe nói Đông Cung vị kia đã cùng lục bộ thương nghị, xin mời chấn phủ ti chín đại thiếu ti chủ tiến đến chấn áp không có khả năng. Loại chuyên môn này nghe một chút liền thành. Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Lý Phong đánh gãy, vậy hạ đang lúc bế quan trùng kích nhân tiên, trong truyền thuyết đại tư chủ vì đó thủ hộ. Chín đại thiếu ti chủ không có mệnh lệnh không được tự tiện rời kinh, bây giờ Cửu Châu các nơi chỉ huy sứ đều đang tọa chấn, đương nhiên, trừ Tây Châu thì ra là thế. Lưu Văn Học nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra một tia chợt hiểu. cái kia Tô Ứng sự tình. Phê chuẩn, liền định sau 3 ngày đi. Đồng thời, phát xuống văn thư, Lý Sơn là Ninh Dương huyện ủy một chuyện, bản quan cũng chuẩn. Là, đại nhân. Nói xong, Lưu Văn Học trực tiếp lui ra ngoài. Lý Phong ngồi có trong hồ sơ trước bàn, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đem trên bàn văn thư nhấc lên, chỉ gặp phía dưới thình lình đè ép một chồng sáng loáng kim phiếu. Mỗi một tờ đều là 100 lượng. Tiểu tử này, thật sự là thông minh để cho người ta yêu thích a. Bóp ra kim phiếu gõ gõ, Lý Phong nhịn không được thoải mái cười to. Lần thứ nhất xét nhà, Tô Ứng đưa tới 1000 lượng kim phiếu, lần này trực tiếp chính là 3000 lượng. Lý Phong làm quan nhiều năm, hay là lần đầu nhìn thấy như vậy thông minh cấp dưới. Ninh Dương huyện, từ lần trước bắt can tử ba người liên can sau đó mấy ngày, Tô Ứng cửa lớn không ra nhị môn không bước, một mực ổn tại trong huyện nha tĩnh tâm tu luyện. Tu vi của hắn đã đạt đến thông huyền cảnh tầng thứ 7, khoảng cách viên mãn tiến thêm một bước. Chỉ chờ thông huyền cảnh viên mãn, liền có thể luyện hóa giao long tinh huyết, đột phá thiên nguyên. Rất nhanh, liền tới đến mùng 1 đánh dấu thời gian. Đốt, mùng 1 đánh dấu bắt đầu, xin hỏi ký chủ phải trang lập tức đánh dấu. Đánh dấu. Không chút do dự, Tô Ứng bắt đầu mặt mũi tràn đầy mong đợi tại nguyên chỗ đợi. Đốt, chúc mừng ký chủ tại huyện nha đánh dấu thành công, thu hoạch được bảo mã, vạn dặm mây khói che đậy. Ho. Tô Ứng nghe vậy, lập tức sắc mặt sững sờ. Bảo mã? Thế nào không phải lao vụ đâu? Trong lòng hơi động, lập tức nhìn về phía tăng lên giới diện. Vạn dặm mây khói che đậy, giao long cùng hắc ngục mã giao hợp sở sinh, con cao chín thước, toàn thân như mực, lực lớn vô cùng, chạy như điện, lưng đeo ngàn cân như phụ lông ngỗng, có thể ngày đi 5000, đêm đi 3000. Nhìn xem giới thiệu, Tô Ứng tay nắm cái cảm, tự lẩm bẩm. Lại cho ta một đôi nổi chống vỏ kim truy, chẳng phải là trực tiếp thành Tây phủ Triệu Vương Lý Nguyên Bá. Nghĩ như vậy, Tô Ứng cũng không có lựa chọn trực tiếp đưa lên, mà là chuẩn bị ra huyện nha lại nói. Còn chưa chờ hắn vừa đi, bên ngoài liền vội vàng đi tới một tên bộ khoái. Đại nhân có người bảo án, nha dịch đến xin người thăng đường. Ân, đi thôi. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng sửa sang lại quần áo, hướng thẳng đến bên ngoài công đường đi đến. Một lát sau, Tô Ứng đi vào công đường, ngồi tại bàn sắt đằng sau, kinh đường một bố, trực tiếp quát. Dưới đường người nào, họ gì tên gì, nhà ở phương nào? Có gì hoan quất? Tô Ứng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Uy vũ cùng lúc đó, hai bên nha dịch cùng nhau gõ sát uy bổng. Thảo dân Tôn Nhị Cầu, tham kiến Tô đại nhân, nhà ở thành Tây Bách Thảo phố. Trước đây không lâu thảo dân từ Lạc Hà Sơn hái tới một gốc trăm năm xích hỏa thảo, muốn cầm tới Bách Thảo các bán ra, ai nghĩ tới trưởng quỹ kia Phương Tam Nguyên lại nói thảo dân đây là phổ thông 10 năm xích hỏa thảo, cưỡng ép cho thảo dân một lượng bạc. Tôn Nhị Cầu quỳ rạp trên đất, mặt mũi tràn đầy oan khuất, ai thanh đạo, cầu xin đại nhân là thảo dân làm chủ a Phương Tam Nguyên tên gian thương kia, ép mua ép bán, thật sự là lòng dạ hiểm độc đến cực điểm a. Xích hỏa thảo. Tô Ứng nghe vậy, khẽ gật đầu. Cái đồ chơi này ẩn chứa thuần dương chân khí, 10 năm cũng là không đáng tiền, nhưng trăm năm liền giá trị ngàn lượng. Ngươi như thế nào xác định chính mình hái chính là trăm năm xích hỏa thảo? Bẩm đại nhân, xích hỏa thảo 10 năm sinh một lá, thảo dân chỗ hái chính là thập diệp xích hỏa thảo, lúc đó thảo dân coi là nhìn lầm, trước sau đến mười mấy lần mới nhìn rõ ràng, thế là lòng tràn đầy vui vẻ cầm tới bách thảo các đi bán ra, không nghĩ tới hắn vậy mà nói thẳng đây chính là 10 năm. Cầu xin đại nhân là thảo dân làm chủ a, thảo dân trong nhà đời thứ ba đều là hái thuốc lang, xích hỏa thảo hái mấy chục cây, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm a. Tô Ứng có chút trầm ngâm, nhìn xem Lý Sơn, nói ra, Lý bộ đầu, ngươi lập tức tiến về bách thảo các, đem trưởng uy Phương Tam Nguyên lấy ra, mặt khác lật xem bách thảo các hôm nay chỗ thu xích hỏa thảo, đồng thời xem xét nguyên vật. Là đại nhân. Sau đó chính là chậm rãi chờ đợi. Nói chung lúc này huyện thái gia đều sẽ trực tiếp lui đường, nhưng Tô Ứng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp ngay tại bàn sắt đầu trên lên một ly trà nhẹ nhàng nhấp đứng lên. Ước chừng một nén nhang không đến thời gian, Lý Sơn lần nữa trở về, đồng thời sau lưng bộ khoái áp giải một tên người mặc cẩm y đi, nâng cao bụng lớn trung nhân. Dưới đường người nào, họ gì tên gì? Thảo dân Phương Tam Nguyên, bách thảo các trưởng quỹ tham kiến Tô đại nhân. Tô Ứng khẽ gật đầu hỏi, ân, Phương Tam Nguyên, Tôn Nhị Cầu nói ngươi lừa dối hắn trăm năm xích hỏa thảo, có thể có việc này? Bẩm đại nhân, tuyệt đối không có. Phương Tam Nguyên nghe vậy, trực tiếp phủ định hoàn toàn, lập tức lời thể son sắt nói ra. Thảo dân làm ăn, luôn luôn là giả trẻ không gạt, cái này Tôn Nhị Cầu cầm 10 năm xích hỏa thảo, lại nói chính mình là trăm năm. Với bạn, thảo dân hôm nay còn muốn cáo trạng cái này Tôn Nhị Cầu theo thứ tự hàng gái, lừa gạt thảo dân bắt đầu. Lý Sơn, ngươi trai như thế nào? Tô Ứng không để ý đến Phương Tam Nguyên, mà là trực tiếp nhìn về phía Lý Sơn hỏi. Bẩm đại nhân, ti chức cha xét bách thảo các hôm nay chỗ thu dược vật quản, trong đó thật có một gốc 10 năm xích hỏa thảo. Bất quá ti chức đưa ra muốn xem xét lúc, phương trưởng quý nói đã bị người mua đi. Tô Ứng nghe vậy, có chút nhíu mày, hỏi, a, nhanh như vậy liền mua đi? Ai mua đi, bán bao nhiêu tiền? Lý Sơn nghe vậy, chắp tay nói, bẩm đại nhân, trải qua ti chức xem xét sổ sách, gốc này 10 năm xích hỏa thảo, vậy mà bán 1000 lượng 300 lượng, ti chức phát giác không đúng, liền trực tiếp đem nó mang về. Phương Tam Nguyên, ngươi còn có lời gì nói? Tô Ứng nhìn xem hắn, không đợi hắn mở miệng, trực tiếp cười lạnh nói, xem ra ngươi đối bản hướng luật pháp hiểu rõ không nhiều à? Bản triều quy định, phàm có bẫy lừa gạt người, căn cứ mức lớn nhỏ định tội, 1000 lượng đủ để cho ngươi đến một bộ trượng giết cùng bức bỏ thị. Ngươi không hiểu, bản quan trực tiếp cho ngươi phổ pháp tuyên truyền một phen, cái gọi là trượng giết chính là đưa ngươi loại này tội phạm lừa đảo loạn côn đánh chết tươi. Về phần bức bỏ thị, thử, chính là đem tội phạm lừa đảo tại khu náo nhiệt xử tử. Phương trưởng quỹ, ngươi chọn một đi. Chương 30 đêm khuya cướp ngục, chương 30 đêm khuya cướp ngục chọn một. Làm sao tuyển? Chọn cái nào đều là chết không phải? Đại nhân, oan uổng a. thảo dân tuyệt đối không có lừa người khác tiền tài. Cái này Tôn Nhị Cầu hoàn toàn chính là vu ham a. Phương trưởng quỹ nghe chút, sắc mặt trực tiếp sửng sốt, lập tức quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Hoan uổng. Đúng. Tô Ứng sắc mặt lạnh lẽo, kinh đường một đập răng rắc rung động, ngươi nói ngươi hoan uổng, cái kia Tôn Nhị Cầu cũng nói hắn hoan uổng, bản quan đã mệnh lý bộ đầu điều tra ngươi bách thảo các khoản, ngươi hôm nay thu một gốc 10 năm xích hỏa thảo, vì sao có thể bán ra 1000 lượng? Đừng nói cho bản quan ngươi trong tiệm vừa vặn có một gốc. Đến à, đại hình hầu hạ, đánh trước 30 đại bản, không khai lời nói lại đánh 30 đại bản. Là, đang khi nói chuyện, hai tên nha dịch trực tiếp tiến lên, đồng thời nhấc dài băng ghế, ngăn chặn Phương trưởng quỹ bà bay. Đại nhân tha mạng a. Thảo dân vẫy vẫy. Tô Ứng khỏe miệng cười một tiếng, phất phất tay, ra hiệu hai người lui ra. Chiêu liền tốt, đem xích hỏa thảo giá gốc bồi thường, mặt khác, lừa gạt bản quan, tội ác cùng cực, không muốn bị phố xá sơ mất đánh chết ngươi, liền giao 1000 lượng tiền thế chấp. Lui đường. Nói xong, Tô Ứng trực tiếp đứng dậy rời đi. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Tô Ứng vừa mới ăn xong cơm no, liền nhận được quận thành văn thư. Mở ra đằng sau, thông chi Trương Lương sau 3 ngày đem tất cả can tử bảng toàn diện lập tức chém. Phân phó xong tất, Tô Ứng tâm niệm vừa động, lần nữa xem xét bảng thuộc tính của mình. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, thông huyền cảnh tầng thứ 7. Kỹ năng, Bắc Minh thần công tầng thứ 8, không thể tăng lên đại lực kim cương chỉ viên mãn vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 2, không thể tăng lên hàm thế long quyền tầng thứ 1, không thể tăng lên hàng long thập bát trưởng tầng thứ 5, không thể tăng lên. Tu luyện giá trị, 0. Nhiệm vụ trước mặt, 0. Thiên phú, thông u chi nhãn. Hệ thống không có tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ, nếu không ngược lại là có thể làm một chút tu luyện giá trị. Ta bây giờ chủ yếu nhất chính là tăng lên vạn kiếp bất diệt kim thân, đáng tiếc, một tầng liền muốn 5000 điểm. Tô Ứng xoa cằm, đáy mắt tràn đầy vẻ suy tư. Thông huyền cảnh viên mãn, sau đó chính là thiên nguyên cảnh. Thông đạt bách thiếu, cô đọng cương khí. Nếu như nói chân khí là nước, như vậy cương khí chính là cô đọng đến cực điểm cốt thép. Chỉ có cô đọng cương khí, thông đạt bách thiếu, để trong thân thể bên ngoài hôn nguyên như một, mới xem như chân chính bước vào võ đạo chi môn. Tới lúc đó, phổ thông quyền cước cũng có uy năng lớn lao. Các loại có thời gian đi hỏi một chút có tăng lên hay không cảnh giới đan dược, phá cảnh đan đối với ta đã không có tác dụng gì. Tô Ứng như có điều suy nghĩ. Một lát sau, rửa sạch hoàn tất, Tô Ứng đi một chuyến ngựa tư, đem chính mình bảo mã vạn dặm mây khói che đậy đưa lên đi ra. Ngựa này toàn thân đen kịt, cơ bắp như rồng, lông tóc phía dưới bao trùm lấy một tầng như dao long giống như áo giáp. Tứ chi tráng kiện hữu lực, ngựa bình thường đều là móng, mà nó lại là móng vuốt. Vừa xuất hiện, quanh thân liền nở rộ hung hoành không gì sánh được khí tức, bị hù mặt khác tuấn mã nhao nhao né tránh, thậm chí nằm trên mặt đất. Về sau liền bảo ngươi thiểm điện. Tô Ứng sờ lên vạn dặm mây khói che đậy đầu lâu, khẽ cười nói, nó tựa hồ có thể rất hiểu tiếng người, vậy mà cao hứng phì mũi ra một hơi. Một lát sau, Tô Ứng lần nữa trở lại thư phòng, chỉnh lý xem xét một phen hồ sơ sau, lúc này mới chuẩn bị lên giường đi ngủ. Vâng. Đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, giống như là đạn dược phá núi bình thường. Tình huống như thế nào? Tô Ứng ngây ra một lúc. Sau một khắc, một tiếng kinh sợ hét lớn vang lên, có nhân kết ngủ. Gõ chuông. Gõ chuông. Là Trương Hổ thanh âm. Tô Ứng sắc mặt đột biến, vọt thẳng ra khỏi cửa phòng, ngay sau đó liền nghe được đương 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 liên tiếp tiếng chuông truyền đến. Vâng. Huyện nha đại lao một vách tường bị cuồng bạo chân khí trực tiếp vênh mở. Lập tức, một cái ngục tốt bay ra, thân thể rớt xuống đất, trực tiếp chết oan chết uổng. Cả người hắn trước ngực bị một trưởng vô bên trong, nửa người đều nhão nhoẹn, không biết sống chết, cũng dám chặn đường bản tọa. Nương theo lấy một đạo khinh thường cười lạnh, một cái lao giả tóc bạc đi ra lỗ rách, đứng tại dưới vách tường. Bốn phía bộ khoái ngục tốt thấy vậy, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, không dám tới gần. Người này quá mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Đang khi nói chuyện, lão giả tóc bạc dậm chân tiến lên, những nơi đi qua, không có bất kỳ người nào là thứ nhất hợp chi địch. Lớn mật tập nhân, dám cướp ngủ. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, Lý Sơn cầm trong tay trường đao, cách 10 trượng bổ ra một đạo ngân bạch tấm lụa. Cuồng phong thần đao. Thử, chút tài mọn. Lão giả tóc bạc mặt lâu khinh thường, thân thể một bên trực tiếp tránh thoát. Đao khí rơi xuống, đem mặt đất trực tiếp bổ ra một cái dài đến mấy thước giữ tợn vết nứt. Chỉ là tiên tiên cảnh, cũng dám chặn đường bản tọa. Thật sự là không biết sống chết. Vừa mới nói xong, lão giả tóc bạc đạp chân xuống, như là xúc địa thành thốn, trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Sơn trước mặt. Không nói hai lời trực tiếp một trường hướng phía hắn vút tới. Đoàn tụ đại thủ ấn, cao đến một người thủ ấn to lớn rời khỏi tay, những nơi đi qua, mặt đất răng rắc nứt ra. Lý Sơn thấy vậy, đáy mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, trường đao chấn động, lần nữa chém vào mà ra. Cuồng phong thần đao thức thứ 9, cuồng thần chém. Mênh mông đao khí như một đường chiều cường, nhấc lên kinh đảo hải lãng, cùng đại thủ ấn chạm vào nhau, hai luồng chân khí kịch liệt đối xứng, trong nháy mắt kình khí bắn ra bốn phía, đầy trời đá vụn của vũ. Nô. Lý Sơn lùi lại năm bước, khoe miệng chảy máu, bị nội thương. Trước đập chết ngươi lại nói. Lão giả tóc bạc khoe miệng nhe răng cười, thân thể hoạt động, như đồng du ngư trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Sơn trước mặt, đưa tay một trường liền hướng hắn mặt vỗ tới. Nhưng vào lúc này, một đạo giống như quỷ mị thân hình xảy ra bất ngờ. Ngang giống. Nương theo một đạo rồng gầm rung trời băng lên, một đạo trưởng ấn màu vàng trong nháy mắt cùng lão giả tóc bạc đụng vào nhau. Vâng. Chân khí bộc phát, ngạnh sinh sinh đem bốn phía nha dịch bộ khoái hất tung ở mặt đất. Đang đang đạp. Lão giả tóc bạc sắc mặt giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ như hồng thủy lực lượng cuồng bạo hướng chính mình mãnh liệt mà đến. Dưới chân hắn liên tiếp lui về phía sau, liên tiếp mấy bước vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. Ngươi là người phương nào? Lão giả tóc bạc gầm thét. Tuyệt đối không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này, thực lực vậy mà cường đại như thế. Bản quan Tô Ứng, chính là Ninh Dương huyện làm cho, ngươi dám cướp bục. Chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tô Ứng nhìn xem hắn, lạnh lùng nói, a, ngươi chính là Ninh Dương huyện làm cho Tô Ứng, quả nhiên là thiếu niên anh tài, bất quá ngươi hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay lão phu liền muốn mệnh của ngươi. Nguyên lai là Hợp Hoan Tông Dương Nghiệt, thật sự là muốn chết. Lão giả tóc bạc hừ lạnh, đạp chân xuống, lần nữa thi triển tinh diệu không gì sánh được thân pháp đi vào Tô Ứng trước mặt. Khi hắn một trường rơi xuống, trực tiếp đập vào Tô Ứng trên ngực, lập tức một đạo hồng trung đại lư giống như thanh âm vang lên. Đáng tiếc, như là cuồng bạo một trường, ngay cả để Tô Ứng động một cái tư cách đều không có. Ngươi chỉ có ngần ấy thực lực sao? Như vậy quỷ mục cũng dám đến cướp ngục. Ngươi ngu xuẩn đơn giản tựa như là một chuyện cười. Vừa mới nói xong, một đạo nắm đấm vàng trực tiếp rơi xuống. Khi cự quyền oanh đến, hung hăng nện ở lão giả tóc bạc lồng ngực, một tiếng kim loại đụng nhau âm thanh thanh thúy đống nhiên vang lên, chuyển trắng đêm không, tựa như thiên trung đại minh. Lực lượng kinh người, sôi trào mãnh liệt, tựa như kinh đảo sóng lớn bình thường, đánh vào lão giả tóc bạc trên thân. Phanh 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 phanh. Lão giả tóc bạc quanh thân quang mang đột nhiên tránh, chân khí trong nháy mắt tán loạn, lùi lại 4 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất phiến đá dâm ra một cái 3 tấc sâu dấu chân. Phương viên 3 trượng phiến đá, tất cả đều vỡ vụn. Lúc này mới tháo bỏ xuống tất cả lực lượng. Không có khả năng. Lão giả tóc bạc vừa sợ vừa giận, phải biết hắn nhưng là thông huyền cảnh tầng thứ 5 đại cao thủ, có thể lại bị Tô Ứng trực tiếp một quyền đánh lui. Có cái gì không có khả năng? Vừa mới nói xong, Tô Ứng xuất thủ lần nữa, lang ba vi bộ thi triển, chân hắn đạp bắt quái vị trí, thân hình nhanh giống như quỷ mị. Tương đạo rồng gầm rung trời vang lên, hàng long thập bát trưởng bị Tô Ứng thỏa thích thi triển, cùng đoàn tụ đại thủ ấn liên tiếp va chạm. Mười mấy chiêu qua đi, lão giả tóc bạc rốt cuộc gặp không nổi, khóe miệng bắt đầu chảy máu. Tiểu tử này làm sao càng đánh càng mạnh? Hắn rõ ràng không có cô đọng cương khí. Không tốt, thiên giai thần công. Hắn tu luyện lại là thiên giai thần công. Suy nghĩ cùng một chỗ, lão giả tóc bạc nội tâm chấn động vô cùng, lập tức phồng lên toàn thân chân khí, một trường đem Tô Ứng chấn khai, mà chân sau tiếp theo đạp, cả người như là diều hâu giống như trùng tiên bay đi, hướng phía nơi xa bay đi. Muốn chạy? Làm sao có thể? Tương Tây tứ quỷ, nhìn cho thật kỹ đại lao, ta đuổi bắt kẻ này. Là, đại nhân. Tô Ứng phân phó một câu, dưới chân một chút, lập tức cũng truy kích đi lên. Chương 31 công lực tăng gọn, thông huyền viên mãn. Chương 31 công lực tăng gọn, thông huyền viên mãn. Cùng lúc đó, Tô Ứng dưới chân liên tục chỉ bảo, thân hình như là viên hầu quỷ mị bình thường, lơ lửng không cố định. Nhận lấy cái chết. Nhìn xem lão giả tóc bạc thân hình, Tô Ứng đột nhiên gầm lên giận dữ. Ngang giống. Một đạo rồng gầm rung trời băng lên, kim quang chói mắt đem đêm tối triệt để chiếu sáng. Phi long tại thiên. Ngay sau đó, một đạo dài đến mấy chục trượng kim long gào thét vặn bẹo lên hướng lão giả tóc bạc phóng đi. Kinh khủng long uy tràn ngập tứ phương, để bốn phía thời không cũng hơi ngưng trệ. Làm sao có thể? Lão giả tóc bạc xoay người, vừa sợ vừa giận. Đoàn tụ đại thủ ấn. Đáy lòng của hắn gầm thét, đồng dạng một trường vung ra. Cùng bạo trưởng ấn trong nháy mắt cùng màu vàng hình rồng đụng vào nhau. Vâng. Đáng tiếc. Cái gì trưởng ấn, chân khí, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối đều không làm nên chuyện gì. Đoàn tụ đại thủ ấn bị đánh nát, lão giả tóc bạc hộ thể chân khí trực tiếp sụp đổ, hắn tâm thần kinh hãi, phi tốc lui lại. Lại đến. Ngang giống. Chấn kinh trăm dặm. Lại là một trưởng. Theo rồng gầm rung trời rơi xuống, lão giả tóc bạc trực tiếp bị đánh xuống mặt đất. Một tiếng bạo hưởng qua đi, lấy hắn làm trung tâm địa phương từng khúc nứt ra, đơn giản vô cùng thê thảm. Một lát sau, lão giả tóc bạc đứng người lên, nhìn xem tay trái mình đứt gãy lộ ra bạch cốt âm u cổ tay, hắn đấy mắt hiện hiện kinh hãi sợ hãi thần sắc. Chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám đến cướp bản quan đại ngục, ngươi là đốc tức lớn lên sao? Tô Ứng thân hình chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, ánh mắt như đao, sâm lánh nhìn chằm chằm lão giả tóc bạc, mở miệng nói: "Ngươi?" Lão giả tóc bạc giận dữ, lồng ngực như núi lửa phun trào, đạp chân xuống, giẫm bạo phiến đá, trong nháy mắt vọt tới Tô Ứng trước mặt. Bàn tay giống như quả hương bổ, hung hăng hướng phía Tô Ứng cái chán bổ tới. Một trường này cũng không phải là Hợp Hoan Tông tuyệt học, ngược lại là Di Lặc Tông tuyệt học đại lực khai bí thủ. Liền cái này, Tô Ứng cười lạnh, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lao tử vừa luyện hàm thế long quyền. Sau một khắc, Tô Ứng biến trưởng thành quyền, không nói hai lời đấm ra một quyền. Cánh tay của hắn tựa hồ hóa thành một đầu cự long, cùng đại lực khai bi thủ hùng hăng đụng vào nhau. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chân khí màu vàng nóng cùng chân khí màu xanh va chạm. Lão giả tóc bạc chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên cự lực từ lòng bàn tay truyền đến. Hắn hộ thể chân khí trực tiếp sụp đổ, cánh tay phải trực tiếp đứt gãy. Cả người thân hình bất ổn, bị Tô Ứng oanh bay rất ra ngoài. Lão giả tóc bạc xoay người đứng lên, chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ cường bạo quyền kình tại tàn phá bừa bãi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn kịp phản ứng, nhưng gặp Tô Ứng vừa xài bước ra, đại thủ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào đỉnh đầu của hắn tiên linh. Người lão giả tóc bạc vừa sợ vừa giận, nhưng cảm giác một cỗ cường tuyệt không gì sánh được hấp thụ chi lực đem thân hình của mình định trụ. Mà chân khí trong cơ thể như là mở áp hầm thủy, văn chương trôi chảy. Thuật Tô Ứng cánh tay chạy vào trong cơ thể của hắn. Bắc Minh Thôn Thiên, cấp người khác bên trong lực, nhuận mình chi gân mạch. Lộc cộc lộc cộc. Lão giả tóc bạc cả người giống như là bị ngâm mình ở nóng hổi nước sôi ở trong, làn da nhấp nhô, tóc cũng trở nên tuyết trắng. Chỉ chốc lát, cả người liền già nua mấy chục tuổi. Phanh. Nửa ngày, Tô Ứng lòng bàn tay chấn động, lão giả tóc bạc trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Thông huyền cảnh, viên mãn. Hơi bình phục một chút thể nội tăng vọt chân khí, Tô Ứng không khỏi thoải mái híp híp mắt. Loại này công lực phi tốc tăng lên cảm giác, thật sự là để cho người ta mê muội. Đa tạ, nếu không phải là ngươi, bản quan muốn thông huyền cảnh viên mãn, còn không biết muốn tu luyện bao lâu rồi. Người lão giả tóc bạc vừa sợ vừa giận, đục ngầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ứng. Đến cùng mẹ nó ai là tà giáo? Dẫn theo lão giả tóc bạc đi vào huyện nha, Tô Ứng trực tiếp tiến vào tổn hại huyện nha đại lao. Vừa mới đi vào, liền thấy Lý Sơn cùng Trương Hổ bọn người vội vã đi tới. Đại nhân, can tử ba người đều bị diệt khẩu, đều đã chết. Tô Ứng khẽ nhíu mày, nhìn một chút trong tay nửa chết nửa sống lão giả tóc bạc, trầm giọng nói, xem ra tên này không phải đến cướp ngục, là đến diệt khẩu. Những người khác thương vong đâu? Bẩm đại nhân, trải qua hạ quan thống kê, chết 5 tên ngục tốt, 3 tên bộ khoái, còn có 7 tên tu sửa đại lao công nhân. Lý Sơn nói, thần sắc có chút ảm đạm. Bốn phía ngục tốt cùng bộ khoái cũng là như thế, đồng thời thần sắc còn cố ý kinh cùng nghĩ mà sợ. Đối mặt lão giả tóc bạc loại này thông huyền cảnh cao thủ, bọn hắn những người này chính là đưa đồ ăn. May mắn Lý Sơn cùng Tô Ứng tới kịp thời, không phải vậy còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Ngục tốt cùng bộ khoái thông chi người nhà của bọn hắn, phát gấp 10 lần tiền trợ cấp, mặt khác, những công nhân kia có thể tìm tới người nhà phát 50 lượng, tìm không thấy hảo hảo an táng. Là đại nhân. Lý Sơn lên tiếng, quay người rời đi. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, vạn kiếp bất diệt kim thân vận chuyển, một thời ba khắc, liền đem thể nội hấp thu mà đến chân khí triệt để luyện hóa. Đêm tận bình minh, Tô Ứng chậm rãi tỉnh lại, phun ra một ngụm trọc khí. May mắn luyện thành vạn kiếp bất diệt kim thân, nếu không lại như thế hút xuống dưới, sớm muộn có một ngày sẽ đem cầm không nổi làm cấp cao nhất thiên giai thần công. Vạn kiếp bất diệt kim thân chính là Tô Ứng thân thể dựa vào. Chỉ có thân thể càng mạnh, có khả năng hấp thu tiếp nhận chân khí càng nhiều. Nếu không căn bản không thể thừa nhận. Kết quả cuối cùng rất có thể là chân khí trong cơ thể bạo động, xông phá đan điền kinh mạch. Nhẹ thì võ công hoàn toàn biến mất trở thành phế nhân, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, hiện tại có vạn kiếp bất diệt kim thân làm dựa vào, Tô Ứng căn bản không cần lo lắng loại nguy hiểm này. Hôm sau trời vừa sáng, Ninh Dương huyện đại lao bị cướp sự tình liền truyền khắp toàn bộ Ninh Dương thành. Thông huyền cảnh cao thủ cấp ngục, hơn nữa còn chết không ít người. Đây là gần hơn 20 năm gần đây lần đầu tiên. Dân chúng nghe chỉ cảm thấy tươi mới không gì sánh được. Nghe nói không, tối hôm qua Ninh Dương huyện đại lao bị cướp, chết không ít người. Chuyện lớn như vậy ai còn không biết? Giống bắn tháo giống như, rung trời tiếng vang một đạo tiếp lấy một đạo. Cái gì bắn tháo? Lão tử còn nghe được long ngâm đâu. Ngâm mẹ ngươi, ngươi gặp qua rồng sao? Cam Lâm Lương, lão tử tối hôm qua thật đúng là gặp. Đám người nghị luận ầm ĩ, có người hiểu chuyện tiến về huyện nha nghe ngóng tin tức sau, càng là ngay sau đó lại đi trả lâu tiệm cơm bán ra. Trong thư phòng, Tô Ứng phê chữa trong tay văn thư. Những này đại đa số là năm nay tất cả hương trần báo cáo. Nói như vậy, không có cái gì thiên đại sự tình huyện thái gia cho tới bây giờ đều không đi phía dưới hương trấn đi dạo. Hương trấn trừ nên có trưởng trấn bên ngoài, bình thường đều là bản địa đại gia tộc tự trị. Chỉ cần không có phát sinh thiên đại sự tình, thì như giấu kín yêu nghiệt, cấu kết tà giáo, giết người diệt môn chờ chút. Bình thường cho dù là những bộ khoái này cũng không nguyện ý xuống dưới. Lý Sơn, ngươi thăng chức huyện ủy phê văn đã xuống. Ngày mai liền lập tức tiền nhiệm đi. Đúng rồi, thương thế tốt lên chút ít sao? Đem bút lông màu son buông xuống, Tô Ứng ngẩng đầu hỏi. Bẩm đại nhân, đã tốt hơn nhiều. Ngày đó Nhược Phi đại nhân tới kịp thời, ti chức coi như nguy hiểm. A, ngươi hôm nay nhìn có chút vui vẻ bộ dáng. Tô Ứng nhìn xem Lý Sơn, cười hỏi. Lý Sơn cười hắc hắc, nói hắc hắc, không dối gạt đại nhân, nhà ta nha đầu kia hôm nay từ Thành Châu võ viện quay trở về. Nguyên lai hôm nay chính là cuối năm a. Tô Ứng nghe vậy, mặt lộ vẻ chợt hiểu, một lát sau, hắn đem trên mặt bản trang giấy từng cái chia cắt, viết ước chừng trên dưới 100 cái biên giấy. Ngươi tìm một cái dương, từ phía trên mở miệng. Đem những này viên giấy đặt vào, nếu cuối năm vậy chúng ta huyện nhà hôm nay liền phát một lần thưởng cuối năm. Tô Ứng cười nói. Lý Sơn sắc mặt sững sờ, nghi ngờ nói, thưởng cuối năm? Bản huyện từ trước đến nay không có phát thưởng cuối năm thói quen a. Cái này không thì có, những cái kia chết phát gấp 10 lần trợ cấp, tự nhiên cũng phải cho sống một chút chỗ tốt. Đi thôi. Tô Ứng khoát qua tay, Lý Sơn quay người rời đi, làm cái dương, trực tiếp sau đó triệu tập huyện nha bộ khoái cùng ngục tốt bắt đầu ở trong sân từng cái rút thưởng. Chương 32 cùng bản quan một lần gặp mặt giao lưu cơ hội. Chương 32 cùng bản quan một lần gặp mặt giao lưu cơ hội. Hoa tam đẳng thưởng 10 lượng bạc. Tam đẳng thưởng. Trong sân, một tên bộ khoái nhìn xem trong tay viên giấy, lập tức kinh hỉ kêu to. Ha ha, giải nhì, ta là giải nhì. 30 lượng. Một tên khác bộ khoái vốn là còn chút hâm mộ, nhưng nhìn thấy trong tay mình viên giấy, lập tức cao hứng kêu lên. Hắn lời vừa nói ra, những người khác lập tức vây quanh. 30 lượng đó chính là một năm đồng lộc, có số tiền này đủ để qua một cái năm béo. Ha ha, giải đặc biệt, lao tử lại là giải đặc biệt. 50 lượng. Cái gì? Giải đặc biệt là 50 lượng. Thứ tư, đêm nay ngươi nhất định phải mời khách. Đúng đúng, đi Bách Hoa lâu. Mời khách. Mấy tên bộ khoái nhao nhao ồn ào, tên kia gọi thứ tư bộ khoái nắm thật chặt trong tay viên giấy, kích động sắc mặt đỏ bừng. Xin mời, nhất định phải xin mời. Liền đi Bách Hoa lâu. Các loại tất cả mọi người hút xong, Lý Sơn cùng Trương Lương liếc nhau, cũng bất động thanh sắt triển khai trong tay viên giấy. Lý đại nhân, bao nhiêu? Người đây. Lý Sơn xem xét hắn một chút. Hắc hắc, tại hạ vận khí không tệ, giải nhì. Trương Lương lắc lắc trong tay viên giấy, cười nói, giải nhì 30 lượng, 2 tháng đồng lộc. May mắn ta là giải đặc biệt. Ha ha ha. Trương Hổ, ngươi đây. Đang khi nói chuyện, hai người nhao nhao nhìn về phía một bên Trương Hổ. Chỉ gặp hắn nhìn xem trong tay viên giấy, sầu mi khổ kiểm đứng tại chỗ. Nghe được Lý Sơn hỏi thăm, lúc này gãi đầu một cái, chậm rãi triển khai, ta là đặc đẳng thưởng. Cái gì? Còn có đặc đẳng thưởng? Lý Sơn bọn người nghe vậy, trong lòng giật mình. Giải đặc biệt đều là 50 lượng bạc, đặc đẳng thưởng còn không phải 100 lượng. Đáng tiếc chờ hắn nhìn thấy Trương Hổ trong tay viên giấy sau, sắc mặt đầu tiên là sức sở, sau đó trực tiếp cười ha ha. Đặc đẳng thưởng cùng bản quan một lần gặp mặt giao lưu cơ hội. Quả nhiên là vận khí tốt. Hổ con, hảo hảo cố gắng, không thể nói trước sẽ có được Tô đại nhân thưởng thức. Lý Sơn từ đáy lòng vỗ vỗ Trương Hổ bả vai. Hảo hảo cố gắng, đặc đẳng thưởng rất tốt, đoán chừng Tô đại nhân sẽ còn thưởng ngươi chút gì. Trương Lương nói xong, lắc lắc trong tay viên giấy, trực tiếp hưng phấn rời đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy buồn bực Trương Hổ. Sau đó, mãi cho đến giữa trưa, tất cả bộ khoái, nha dịch, thậm chí là ngũ tốt, thậm chí là tại trong huyện nha nha hoàn hạ nhân, toàn bộ đạt được thưởng cuối năm. Dù sao chút tiền ấy đối với Tô Ứng mà nói cũng là chín châu mất sợi lông, tính không được cái gì. Lý bộ khoái, bản huyện có cái gì ẩn cư cao thủ? Trong thư phòng, Tô Ứng nhìn xem trong tay văn thư, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Lý Sơn chính là Ninh Dương bản địa nhân sĩ, đối với nơi này hiểu khá rõ. Đại nhân ý tứ là muốn tìm mấy tên cao thủ đến bảo hộ đại lao. Không sai. Thủ hạ ta cái kia bốn cái cận vệ vẫn chỉ là tiên thiên cảnh, muốn đi vào thông huyền cảnh chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Tương Tây tứ quỷ gần nhất đều ở vào trạng thái bế quan, bốn người đồng đều đã tiên thiên cảnh viên mãn, khoảng cách thông huyền cảnh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắc Y Liệt tiến đội thủ lĩnh trước mắt là tiên thiên cảnh tầng thứ 8, bọn hắn cũng đều tại Hùng Trưởng Phong bên trên bế quan tu luyện. Chỉ chờ tất cả nhân viên toàn bộ đột phá tiên thiên cảnh, tới lúc đó, Ninh Dương huyện nha thực lực mới có thể phi tốc tăng lên. Bất quá trước đó, Tô Ứng hay là muốn chiêu mộ mấy cái ẩn cư ở đây cao thủ, tốt nhất là thông huyền cảnh. Nếu không nếu là mình bạn nhất ngày nào có việc rời đi, lại đến mấy cái lao giả tóc bạc như vậy cao thủ, những người này cộng lại cũng không đủ người ta giết. Đại nhân có cái gì yêu cầu? Thì như tu vi. Lý Sơn nghĩ nghĩ, tham dò tính hỏi, hạ quan ngược lại là nhận biết một người, chỉ bất quá đối phương tính tình cổ quái, mà lại thích uống rượu, không nhất định sẽ đến. Tu vi đâu? Tô Ứng nhíu mày hỏi. Chỉ cần tu vi cao thầm, những điều kiện khác không tính là gì. Nghe nói 7-8 năm trước chính là thông huyền cảnh. Hạ quan cũng có mấy tháng không gặp một thần, cho nên trước mắt cụ thể tu vi còn không biết được. Hắn ở cái nào? Đều cái gì? Tô Ứng ngẩng đầu hỏi. Bẩm đại nhân, chúng ta đều gọi hắn Quỷ lão đầu, liền ở thành Nam, mở nhà tiệm quan tài. Tốt, chúng ta đi xem một chút. Lý Sơn gật đầu, hai người đang muốn rời đi, đột nhiên một tên bộ khoái từ bên ngoài một đường chạy chậm đi qua. Đại nhân, Nam Dương trấn phủ ti trấn phủ sứ Bành Thiên Minh đại nhân đến. Bành Thiên Danh. Tô Ứng nghe vậy, khẽ nhíu mày, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lý Sơn. Đại nhân, Bành Thiên Danh chính là Nam Dương quận trấn phủ sứ, chính tứ phẩm, nghe nói nó bản nhân trước đây ít năm vừa mới đột phá thiên nguyên cảnh, hiện tại là toàn bộ Thanh Châu chỉ huy sứ đại nhân trước mặt đại hồng nhân. Thì ra là thế. Nói đến làm cái gì sao? Tô Ứng hỏi. Không có, chỉ xin mời đại nhân lập tức tiến đến. Bộ khoái kia báo cáo. Xem ra là đến cướp đoạt công công lao. Tô Ứng có chút trầm ngâm, chính mình vừa mới bắt được lão giả tóc bạc kia, còn chưa tới kịp tự mình thẩm vấn, Bành Thiên Danh liền tới, cái này làm sao không để cho người ta suy nghĩ nhiều. Đi, đi xem một chút. Nói xong, Tô Ứng căn cứ mặt bước nhanh hướng ra ngoài phủ đại đường đi đến. Mới xuất hiện, liền nhìn thấy chính đường ở trong đứng đấy một cái giống như nho gia văn sĩ giống như trung niên. Hắn mặt trắng không râu, chắp hai tay sau lưng, người mặc áo xanh trường sam, không giống như là tứ phẩm chỉ huy sứ, ngược lại giống như là một trọn vẹn đọc thi thư người. Trước mấy ngày vừa mới vấp phải chắc trở về Lưu đại huy chính cẩn thận từng ly từng tí một mặt cung kính đứng tại Bành Thiên Minh sau lưng. Nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, hướng hắn khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy định nọt ý cười. Đáng tiếc, trực tiếp bị Tô Ứng không nhìn. Hạ quan Tô Ứng, gặp qua trấn phủ sứ đại nhân. Đi vào Bành Thiên Minh trước mặt, Tô Ứng chắp tay chào. Tô đại nhân không cần phải khách khí, ngươi là Tam công chúa môn sinh, bản quan gặp cũng muốn nhún nhường ba phần a. Bành Thiên Minh mỉm cười, đi lên liền điểm danh Tam công chúa thân phận. Tô Ứng nghe vậy, nội tâm trầm xuống, đây là muốn nói với chính mình, hắn đã biết mình lai lịch. Nói cách khác Tam công chúa bộ kia đã có chút không dùng được. Đại nhân nói đùa, Tam công chúa cùng ta cũng chỉ là gặp mặt một lần, không đáng đại nhân để ở trong lòng. Tô Ứng thản nhiên nói. Bành Thiên Minh khoát tay áo, cười nói, tốt tốt Tô đại nhân, ngươi là năm nay vậy hạ khâm điểm tiến sĩ. Bản quan luôn luôn đối với các ngươi người đọc sách cực kỳ kính trọng, lần này bản quan tự mình đến đây, cũng là có chuyện quan trọng thương lượng. Đã như vậy, Bành đại nhân mời ngồi. Bành Thiên Minh gật gật đầu, sau khi ngồi xuống, tượng trưng nhấp một ngụm trà, lúc này mới cười nói, bản quan nhận được tin tức, có Hợp Hoan Tông Dương Nghiệt đến đây cướp ngục, thế là liền ngựa không ngừng vó chạy đến, đáng tiếc, hay là đã chậm một bước. Bất quá may mắn Tô đại nhân thực lực vô song, vậy mà trực tiếp đem cái kia loạn thần tặc tử cầm xuống. Nghe được tin tức này, bản quan cũng là thật to nhẹ nhàng thở ra. Tô Ứng mỉm cười, chắp tay nói, đại nhân quá khen, cái thằng kia tu vi bình thường, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Bành đại nhân, lần này chuyên đến không đơn thuần là vì việc này đi. Tô đại nhân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy, vậy bản quan liền nói thẳng, vô luận là trưởng sinh tiên hay là Hợp Hoan Tông, chúng ta Thanh Châu trấn phủ ti đều đã truy tra hồi lâu, lần này Tô đại nhân có thể liền níu hai người, thật sự là khó lường, cho nên bản quan có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Tô đại nhân để bản quan đem hai người này mang về quận thành hảo hảo thẩm vấn. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây là rõ ràng muốn cướp đoạt từ mình công lao a, đáng tiếc chính mình một chiêu kia đối với Lưu đại huy sử dụng hoàn thành, nhưng Bành Thiên Minh chính là chính tứ phẩm trấn phủ sứ. Tam công chúa mặt mũi khẳng định sẽ bán, nhưng nàng bản nhân không tại, chỉ bằng vào lệnh bài liền không nhất định. Chỉ bất quá có Tam công chúa thân phận ở đây, cho nên mới nụ cười cười nói cho mình nói chuyện. Nếu không đổi những người khác, lấy trấn phủ ti bá đạo, sớm đã đem người trực tiếp mang đi. Tựa hồ là nhìn ra Tô Ứng lo lắng chỗ, Bành Thiên Minh lập tức mỉm cười, Tô đại nhân không cần phải lo lắng, nên công lao của ngươi không có chút nào sẽ thiếu. Các loại bản quan thẩm vấn sau, tra ra mặt khác Dương Nghiệt, chỗ báo văn thư liên quan tới Tô đại nhân công lao chỉ nhiều không ít. Điểm này, có tam công chỗ tại, Tô đại nhân hoàn toàn có thể yên tâm tốt. Tô Ứng nghe vậy, trực tiếp đáp ứng, cười nói, Bành đại nhân như là đã nói đến mức này, ta nếu là lại không giao người, liền quá không tứ thời. Bất quá trước lúc này, bản quan còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng Bành đại nhân có thể đáp ứng. Bành Thiên Minh nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là sửng sở, lập tức thoải mái cười nói, Tô đại nhân mời nói chương 33 Ngũ Liên Tuyệt Thế chương 33 Ngũ Liên Tuyệt Thế thứ nhất, gần nhất tấp nập có các loại yêu nghiệt cùng tà giáo yêu nhân làm loạn, cho nên Tô Ứng đưa ra xin mời, bù đắp lớn mạnh bộ khoái đội ngũ. 300 tên. Nghe được nơi đây, Bành Thiên Minh khẽ nhíu mày. Bình thường tương đối lớn huyện nhà, ban ba bộ khoái có ước chừng 200 người, cộng thêm nha dịch, cao nữa là cũng chính là khoảng 500-600 người. Tô Ứng mới mở miệng liền muốn mở rộng 300, thực sự không hợp với lẽ thường. Phải biết, bộ khoái cùng phổ thông nha dịch khác biệt. Mỗi một tên bộ khoái đều muốn phối 2 đến 3 tên nha dịch khoái thủ, nếu như Ninh Dương huyện mở rộng đến 300 chính thức bộ khoái, như vậy tương ứng nha dịch liền cần chí ít 800-900 người. Kể từ đó, liền thật to vượt qua ngạch định số lượng. Tô Ứng mỉm cười, thản nhiên nói, "Bành đại nhân, ngươi chính là chính tứ phẩm trấn phụ sứ, chỉ cần ngươi một tờ công văn đóng dấu chồng con dấu rơi xuống, việc này liền thành." Lại nói, bản quan tiền nhiệm ngắn ngủi hơn 1 tháng, Trường Sinh Thiên liền đến 2 lần, Hợp Hoàn Tông tới 2 lần. Ngài cũng không hy vọng lần sau lại đến, nhìn thấy ta thi thể đi. Tam công chúa lệnh bài không dùng a? Đương nhiên là hữu dụng, hơn nữa còn là có thật to tác dụng. Thì như hiện tại loại thời khắc mấu chốt này, trấn phủ ti muốn người, tự nhiên muốn bỏ ra cái giá tương ứng. Tốt, bản quan chuẩn. Đang khi nói chuyện, trực tiếp vây vây tay, Lưu Đại Huy mau tới trước, từ ống tay áo móc ra một cái trống không sách nhỏ. Bành Thiên Danh lật tay lại xuất ra một cây đẹp đẽ không gì sánh được tiểu ma bút, tại trong miệng liếm liếm, trực tiếp ở trong danh sách con bên trên viết mấy câu. Sau đó từ bên hông lấy xuống chính mình con dấu trực tiếp bút xuống. Còn gì nữa không? Đem văn thư đặt tại trên mặt bàn, Bành Thiên Minh tiếp tục xem hướng Tô Ứng, hỏi: "Còn nữa, Hợp Hoan Tông Dương Nghiệt đến tức ngục, huyện nha tổn thất nặng nề, hạ quan hy vọng đại nhân có thể bồi thường một chút bạc. Cũng tốt trợ cấp một phen những cái kia là đại hạ chết đi bộ khoái cùng nha dịch." Nói đến chỗ này, Tô Ứng mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc, nhìn Lưu Đại Huy mí mắt nhảy một cái. "Bao nhiêu?" Bành Thiên Minh mỉm cười, "1000 lượng có đủ hay không?" "1000 lượng?" Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt sửng sở, "Bành đại nhân, vẹn vẹn là bộ khoái liền chết mấy người, còn có nha dịch, mục tốt chờ chút." Liền ngay cả huyện nha đại lao cũng bị một trường đánh nát. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi sàn nhà, đây là Lưu đại nhân lần trước đến dâm nát, sở dĩ kéo lâu như vậy cũng là bởi vì bản huyện thật sự là khó khăn đến cực điểm, a 1000 lượng làm sao đủ, cho nên đến thêm tiền. Lưu Đại Huy khẽ miệng giật một cái, theo bản năng nhìn một chút mặt đất. Quả nhiên, cái kia mấy khối bị dâm nát sàn nhà còn tại cái kia để đó. Phản phất tại nói hắn ngày đó bị hung hăng đánh mặt sự thật. Cái chân con bà nó, vị này Tô đại nhân liền đợi đến hiện tại thế nào đi? Thăng bao nhiêu? 5000 lượng. Hắn lời vừa nói ra, cho dù là thân là trấn phủ sứ Bành Thiên Minh cũng là sắc mặt tối sầm. Trước khi đến hắn liền nghe Lý Phong nói tiểu tử này bụng dạ độc ác lòng tham không đáy. Không nghĩ tới hắn chỉ là một cái thất phẩm huyện lệnh, dám hỏi mình cái này tứ phẩm trấn phủ làm há miệng ra chính là 5000 lượng. Tô đại nhân, bản quan mặc dù là tứ phẩm trấn phủ làm, nhưng làm quan nhiều năm, luôn luôn là ái dân như tử, liêm khiết thanh bạch. Ngươi hỏi ta muốn 5000 lượng, ta một năm đồng lộc mới 1000 lượng tả hữu, lại nói, bản quan trên có 80 lắm mẫu, dưới có 8 tuổi trẻ con nói đến chỗ này, Bành Thiên Minh lại cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, u thở dài, bản quan qua cũng rất gian nan a. Lần này, đến phiên Tô Ứng sắc mặt tối sầm. Mẹ cái gà, đây là gặp được đồng hành. 4520, 3000 lượng, 4000 lượng, không có khả năng ít hơn nữa. 3500 lượng. Thành giao. Tô Ứng vùi tay, một mặt ý cười, đại nhân quả nhiên là thương cảm cấp dưới, ái dân như tử. Tốt ta, nếu 3.500 lượng, vậy liền 3.500 lượng đi. Lý Bộ Đầu, phía trước dẫn đường, ta đi đại lao cho Bành đại nhân giao người. Lý Sơn ở một bên mỉm cười, nghe nói như thế, vội vàng chắp tay, là đại nhân. Nói xong, lại một mặt nghiêm nghị nhìn về phía khóe miệng bặm mẹo, gương mặt có chút cứng ngắc Bành Thiên Minh, đưa tay nói, "Bành đại nhân, mời tới bên này." Đám người đi vào đại lao, tất cả ngục tốt toàn bộ đứng thẳng hai bên. Cách đó không xa, lão giả tóc bạc đang ngồi ở ghế hùm bên trên, gặp lấy không phải người trà tấn, mà ở một bên, một tên ngục tốt đã sớm đem bản cung viết mấy chục trang còn nhiều hơn. Vị này là trấn phủ ti trấn phủ sứ Bành Thiên Minh Bành đại nhân, chư hổ, cái kia Hợp Hoàn Tông dư nghiệt đâu? Đi vào đại lao, Tô Ứng mặt không thay đổi hỏi, "Ti chức các loại tham kiến Bành đại nhân." "Bẩm đại nhân, người này chính là Lữ lão, Hợp Hoàn Tông trưởng lão." Thông huyền cảnh tầng thứ 5 tu vi. Trương Hổ cung kính nói, đem lung đỏ giấy sắt tạm thời lấy tới một bên, lại từ lao giả tóc bạc bên hông rút ra đã gãy 18 lần đao nhọn. "A, ngươi cái này hình phạt cũng là thú vị. Bất quá cái này giấy sắt là dùng để làm gì? Cho hắn mặc a." Bành Thiên Minh có chút ngạc nhiên, cười hỏi, "Bẩm đại nhân, đây đều là Tô đại nhân phát minh hình phạt, cực kỳ hữu hiệu, từ khi có những vật này, bản huyện phá án suất tăng lên rất nhiều, bình thường đến ở đây, không có mấy người có thể chịu đựng Tô đại nhân tam liên chiêu." "Tam liên chiêu? A, cái gì tam liên chiêu, nói nghe một chút." Bành Thiên Minh lập tức hứng thú, nhìn về phía Tô Ứng một mặt tò mò hỏi: "Không phải Tam Liên Chiêu, mà là Ngũ Liên, bản quan xưng là Ngũ Liên Tuyệt Thế. Theo thứ tự là Xuyên Tú Hải, Nộ Bình Lửa, Đồ Thủy Ngân, Đàn Tỳ Bà cùng Lăng Trì." Tô Ứng mặt không thay đổi nói, ánh mắt có chút ra hiệu, Trương Hổ đội vàng giải thích ngay từ đầu Tam Liên Chiêu. Chờ hắn giải thích xong đến Lăng Trì Sử Tử lúc, Bành Thiên Minh vậy mà hai mắt tỏa sáng, phủ tay tán thưởng, hay lắm, thật sự là hay lắm, không nghĩ tới Tô đại nhân lại còn có như thế thủ đoạn, Lưu đại huy, nhớ chưa? Bẩm đại nhân, đã từng cái ghi lại ở sách. Cái này ba loại hình pháp mỗi một loại đều cực kỳ khủng bố, cho dù là Lưu đại huy nghe cũng nhịn không được tâm thần phát lạnh. Đúng rồi Tô đại nhân, như thế nào nhổ bình lửa, đổ thủy ngân? Tiếp đấy, Bành Thiên Minh lần nữa một mặt tò mò hỏi. Rất đơn giản, cái gọi là nhổ bình lửa, liền đem một cái nung đỏ bình trực tiếp đắp lên phạm nhân phía sau lưng, trước ngực thậm chí là tùy ý một chỗ. Hắn lời vừa nói ra, một bên Trương Hổ cùng những người khác lập tức thân thể siết chặt. Cái này hình phạt mặc dù đơn giản, lại không gì sánh được tàn nhẫn, bình thường nổ bình chỉ là hỏa thiêu một chút trong nháy mắt đem bên trong không khí dành thời gian, mà lại bình thường chỉ có thể nổ một chén trà tả hữu thời gian. Có thể cái này nổ bình lửa, đổ thủy ngân đâu? Đào hố, đem phạm nhân toàn thân chôn dưới đất, sau đó tại hắn cái trán mở một đao, đem thủy ngân thuận vết thương rót vào trong đó. Lưu đại nhân, ngươi đoán lúc này phạm nhân sẽ cảm giác như thế nào? Tô Ứng đang khi nói chuyện, ánh mắt sâu kín rơi vào Lưu đại huy trên thân. Cái này Tô đại nhân bị chê cười, hạ quan không biết. Lúc này, hắn sẽ cảm giác toàn thân lại đau lại ngứa. Lưu đại huy gãi gãi lồng ngực của mình, vô ý thức hỏi, lại đau lại ngứa làm sao bây giờ? Hắn liền sẽ vận chuyển toàn thân chân khí theo bản năng tìm độc chui, sau đó từ trong đất nhảy lên mà ra. Nhưng các loại đi ra mới phát hiện, da của hắn còn lưu tại dưới mặt đất. Lưu đại huy nghe vậy, lập tức toàn thân phát run, trong đầu theo bản năng liên tưởng ra bộ kia tàn nhẫn đến cực điểm chẳng diện. Ha ha, hay lắm hay lắm, Tô đại nhân quả nhiên là cái dây người. Chắc không được có thể được đến Tam công chúa thưởng thức, ngươi một bộ này ngũ liên tuyệt thế bên dưới, làm bằng sắt hán tử tổ tông 18 đời cũng chiêu. Ha ha, Lưu đại huy, đem bộ này tuyệt chiêu hảo hảo ghi chép, trở lại quận thành đại ngục từng cái thí nghiệm đúng đúng đúng. Lưu đại huy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liền tranh thủ Tô Ứng nói tới ghi lại ở sách. Bành đại nhân thật đúng là lấy chính mình không đem ngoại nhân a bản quan phát minh ngũ liên tuyệt thế, là có bản quan chính mình quyền tài sản tri thức, ngươi muốn sử dụng có thể nhưng là. Tô Ứng nhìn xem Bành Thiên Minh, ánh mắt u chậm rãi mở miệng. Đến thêm tiền. Chương 34 ẩn tàng thế ngoại cao nhân. Chương 34 ẩn tàng thế ngoại cao nhân cuối cùng, tại Bành Thiên Minh lại tăng thêm 1500 lượng trên cơ sở, song phương đặt thành chung nhận thức, toàn bộ hài lòng rời đi. Trương Hổ, lần sau bản quan sẽ dạy cho ngươi mấy chiêu, cam đoan ngươi trở thành đại hạ thứ nhất hình phạt quan. Đa tạ đại nhân. Đúng rồi Lý Bộ Đầu, đặc đẳng thưởng là ai? Ha ha, đúng dịp, chính là Trương Lao Đầu. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lúc này vô vỗ Trương Hổ bả vai, cười nói, ban đêm đến phòng ta tới. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Khi Trương Hổ nghe vậy, ngu ngơ tại nguyên chỗ, trong tay đao nhọn rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trở về sư phòng, đổi thân thường phục, Tô Ứng tại Lý Sơn dẫn đầu xuống ra huyện nhà, thẳng đến thành Nam Đường cái đi đến. Lý Sơn, con gái của ngươi không phải trở về rồi sao? Làm sao hôm nay còn chưa thấy đến? Ngươi bây giờ đã là Đường Đường huyện úy, tổng bộ chức cũng không thể chống chỗ. Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, ở phía trước chậm rãi đi tới, đồng thời cũng không quay đầu lại hỏi. Bẩm đại nhân, Thu Sương đang ở nhà chỉnh đốn, chỉ chờ qua cửa ải cuối năm, liền cưỡi ngựa nhậm chức. Nàng biết làm cơm sao? Tô Ứng hỏi. Nấu cơm. Lý Sơn sắc mặt sững sờ, lúc này gật đầu, Thu Sương chủ nghệ cũng không tệ lắm. Mẹ nàng phải đi trước, thường ngày ở nhà, ta bởi vì công vụ bề bộn, nhiều khi đều là nàng nấu cơm. Nhưng mà các loại Lý Sơn nói xong liền cảm giác có chút không đối. Quả nhiên, chỉ nghe Tô Ứng khẽ cười nói, "Đùa bạn, các ngươi đều chuyển đến huyện nha ở đi, nếu không lớn như vậy huyện nha chính ta ở cũng có chút cô đơn. Các loại thanh lang bang phủ đệ tu sửa hoàn tất, chúng ta cùng một chỗ rời đi qua." Lý Sơn nghe vậy, nội tâm dâng lên một cố dự cảm không tốt, nhưng nghĩ cuối cùng cũng không nói cái gì. Tô đại nhân, dù sao cũng là cái huyết khí phương cương nam nhân bình thường, xem ra cần phải mang nhiều hắn đi Bách Hoa lâu trà án mới thành. Nhị nhân chuyển một vòng, xuyên qua mấy con phố, chỉ chốc lát liền tới đến thành Nam Đường cái. Tô Ứng quan sát hai bên, chỉ gặp hai bên đường cực kỳ tiêu điều, hiển nhiên không bằng những địa phương khác phồn hoa. Rất nhiều cửa hàng người ở thưa thớt, lui tới người đi đường cũng đều là phổ thông các gia đình. Đại nhân, quỷ lão đầu tiệm quan tài ngay ở phía trước không xa. Lý Sơn ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát hai người liền tới đến một chỗ trước cửa cắm màu trắng phấn gọi hồn cửa hàng trước cửa. Quỷ lão đầu, có đây không? Ta là Lý Sơn, tới thăm ngươi. Ba ba ba. Tiếp lấy, là Lý Sơn phá cửa thanh âm. Đáng tiếc, liên tục hô mấy lần, bên trong đều không người trả lời. Tô Ứng cùng Lý Sơn liếc nhau, người sau trực tiếp dùng sức đem cửa đẩy ra. Lập tức một cỗ nồng đậm đến hương chi khí đập vào mặt đánh tới. Tô Ứng nhíu nhíu mày, phát hiện bên trong trưng bày to to nhỏ nhỏ quan tài, nhưng mà đừng nói người, ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có. A, quỷ lão đầu người đâu? Lý Sơn dạo qua một vòng, phát hiện không người sau, lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chẳng lẽ chết? Không nghe nói a? Ngươi mẹ nó mới chết, lão tử đang ngủ. Giữa ban ngày, nhà ngươi người chết sao? Đến lao tử nơi này lắc lư cái gì? Một đạo giận đùng đùng thanh âm vang lên, tiếp lấy liền nghe đến một trận tấm ván gỗ ma sát thanh âm. Nhị nhân chuyển thân nhìn lại, chỉ gặp một người có mái tóc xám trắng, người mặc áo xám, dáng người lao giả gầy gò chậm rãi từ một cái trong quan tài ngồi dậy. Ngươi lại ra, quỷ lao đầu, lao tử còn tưởng rằng ngươi chết. Ngươi mới chết, cả nhà ngươi đều đã chết. Lao đầu tay vỗ, cả người trực tiếp từ trong quan tài phi thân đứng lên, duỗi lưng một cái, toàn thân lốp bốp bạo hưởng, nhìn một chút Lý Sơn, ánh mắt lại rơi vào Tô Ứng trên thân, kỳ quái nói, tiểu tử này là ai? Đây là Ninh Dương huyện làm cho, Tô Ứng Tô đại nhân. Còn không mau mau bái kiến. Quỷ lão đầu liếc mắt nhìn hắn, từ một bên lấy xuống cái hồ lô rượu, hung hăng ngược một hớp, bái kiến cái giám. giữa ban ngày tìm đến lao tử khẳng định có sở cầu, nói đi, chuyện gì? Tại hạ Tô ứng, thêm là Ninh Dương huyện làm cho, hôm nay tới đây, muốn mời tiền bối trở thành huyện nhà khách khanh. Tô ứng chắp tay ở giữa có chút không người, lấy đó lễ tiết. Khách khanh? Không làm không làm. Trở về đi. Lao đầu tử gần đất xa trời, đã không thích hợp lại chém chém giết giết. Quỷ lao đầu khoát tay áo, một mặt không kiên nhẫn, đồng thời có chút ghét võ nhìn về phía Lý Sơn, mắng, liền biết ngươi mẹ nó đến không có chuyện tốt. Lý Sơn khỏe miệng giật một cái, vậy mà không có cái lại. Quỷ lao đầu, thu xương cũng quay về rồi, đồng thời sẽ còn tiếp nhận ta trở thành Ninh Dương tổng bộ. Tô đại nhân có ý tứ là, xin ngươi trở thành huyện nha cung phụng, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt trông coi ở đại lao liền có thể. Một lát sau, Lý Sơn thở dài, giải thích nói, một tháng này, Trường Sinh Thiên, Hợp Hoan Tông Dương Nghiệt 5 lần 7 lượt đến đây làm loạn, trước đây không lâu liền chết 10 mấy người. Thu xương trở về rồi sao? Nâng lên Lý Thu Xương, quỷ lao đầu khó được lộ ra mỉm cười. Tiền bối chính là thế ngoại cao nhân, tự nhiên có tiền bối kiêu ngạo. Lý Sơn, vị tiền bối này nếu không nguyện ý đáp ứng, quên đi. Chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, Tô ứng cũng không quay đầu lại trực tiếp đứng dậy rời đi. Cái này. Lý Sơn nhìn một chút, tình thế khó xử, hắn đang muốn ra ngoài, đột nhiên chỉ nghe Tô ứng thanh âm từ bên ngoài ung dung chuyển đến. Đáng tiếc, lần trước xét nhà làm ra 50 đàn 100 năm túy tiên ngưỡng, bản quan không uống rượu, chỉ có thể đổ. Siêu. Vừa mới nói xong, quỷ lao đầu thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô ứng trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn. Tiểu tử, lời ấy coi là thật. Quả nhiên là túy tiên ngưỡng. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Tô ứng, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Đồng thời lung lay hồ lô rượu trong tay, phóng tới Tô ứng trước mũi, là cái này bị không? Không phải. Tô ứng khẽ lắc đầu, lập tức tại quỷ lao đầu thất vọng dưới ánh mắt, lần nữa cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, so cái này, tốt hơn. Cái gì? Tốt hơn. Quỷ lao đầu nghe vậy, lập tức xoa xoa đôi bàn tay, tự đủ, lão phu tự nhận uống qua thiên hạ rượu ngon, nhưng so cái này còn tốt, ngược lại là không có hưởng qua, Tô đại nhân, chỉ cần ngươi có thể làm ra so cái này tốt hơn. Ngươi sự tình lao phu đáp ứng. Tốt, một lời đã định, sau 3 ngày, bản quan đem tốt hơn cho tiền bối đưa tới. Nói xong, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Đại nhân, quỷ lao đầu chỉ là thông huyền, không cần cung kính như thế đi. Cũng không phải, Lý đại nhân, lao đầu này cũng không chỉ thông huyền, ngươi lần này xem như lập công lớn. Hắn nếu là đáp ứng, về sau huyện nha đại lao trừ phi pháp tướng đích thần tới, nếu không ai cũng công không phá được. Tô ứng cười cười, trở lại nhìn sau lưng tiệm quan tài một chút, cười nói, đi thôi, trở về chuẩn bị một chút, bản quan muốn cất rượu. Cất rượu? Đại nhân không phải nói có 100 năm túy tiên ngưỡng sao? Không có. Tô ứng khẽ lắc đầu, hai tay khoanh tại ống tay áo, bất quá ta có thể sản xuất ra so đây càng tốt. Chán, nếu không có, đại nhân như thế nào biết được quỷ lao đầu uống là túy tiên ngưỡng? Lý Sơn kỳ quái hỏi. Lý bộ đầu, ngươi đây liền có chỗ không biết. Bản quan dù sao cũng là tiến vào kinh thành người, ngày đó bản quan bị bệ hạ khâm điểm là tân khoa tiến sĩ, may mắn tại Cản Minh điện cuối cùng ngồi vào dự tiệc, chỗ uống chi rượu chính là túy tiên ngưỡng. Bất quá rượu kia chính là 100 năm cũng nhạt nhẽo vô vị đi thôi, về trước đi. Nói xong, Tô ứng đội vã đứng dậy rời đi, trải qua một lối đi, tìm cái tử quán, trực tiếp ra 100 lượng bạc đem cửa hàng mua sắm. Chủ quán kia còn chưa lấy chính mình ngay lầm, nhưng nhìn thấy trắng bóng mặt sau, lập tức vui mặt mũi tràn đầy hoa cúc giống như ý cười. Đại nhân muốn cất rượu. Không sai đến, người giúp ta nơi này có sẵn, chúng ta chỉ cần lần nữa đem nó nhiều trưng cất mấy lần, sau đó gia nhập một chút dược liệu liền có thể. Đang khi nói chuyện, hai người bắt đầu khí thế ngất trời công việc đứng lên. Chương 35 túy tiên ngưỡng, xích thiết đạo nhân chương 35 túy tiên ngưỡng, xích thiết đạo nhân sau 3 ngày, Lý Sơn nhìn trước mắt bát sứ bên trong nhan sắc vàng nhạt, mùi thơm nước mùi túy tiên ngưỡng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ uống một ngụm. Mùi rượu cam thuần lạnh tấu xương, cửa vào hóa thành một dòng nước ấm, vậy mà dẫn tới chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ tăng tốc mấy phần. Lớn đại nhân, cái này quả nhiên là túy tiên ngưỡng. Ân, đáng tiếc, dược liệu này bên trên không bằng hoàng cung đại nội tốt, nhưng chỉ bằng vào rượu phẩm chất, tuyệt đối so với bọn hắn tốt. Ngươi nâng lên một bầu đi tìm quỷ lão đầu không cần, lão phu đến cũng. Theo cười to một tiếng, một đạo như quỷ mị thanh âm đột ngột xuất hiện tại tiểu quán bên trong. Hắn hai mắt phương sáng lên nhìn trước mắt mấy cái vạc rượu lớn, xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy như là chó sói ý cười. Túy tiên ngưỡng, vậy mà quả nhiên là túy tiên ngưỡng. Tiểu tử, lão phu còn tưởng rằng ngươi gạt ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình liền sẽ sản xuất. Tiên bối, ta cái này túy tiên ngưỡng như thế nào? Tô ứng nhìn xem quỷ lão đầu, cười hỏi. Mùi rượu xông vào mũi, hương khí cam thuần lạnh thấu xương nói đến chỗ này, quỷ lão đầu miệng lớn làm một bát, lau lau miệng, khi mắt, dư vị kéo dài, tương hương đột xuất, yêu nhã tinh tế tỉ mỉ, tiểu thể thuần hậu, dư vị kéo dài trong đó gia nhập máu rượu, mật gấu, hổ tiên, còn có mấy thứ linh thảo rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon à. Tô đại nhân. Quỷ lão đầu còn muốn nói, Tô ứng lại mỉm cười, giơ tay lên nói, chỉ cần tiền bối chịu đến huyện nha và ở, về sau rượu này ngươi muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu, bản quan sau đó chuẩn bị mở một cái chuyên môn túy tiên nhưỡng tiểu lâu, tiền bối thậm chí có thể trực tiếp ở tại nơi này. Quỷ lão đầu vô đuổi, trực tiếp đáp ứng. Mãi mãi, 300 năm, ngươi là người thứ nhất để lão phu nhìn xem vẫn rất thuận mắt. Lộc cộc. Quỷ lão đầu lần nữa làm một ngụm, sắc mặt từng đỏ, miệng đầy mùi rượu. Rượu này Tô đại nhân chuẩn bị bán bao nhiêu bạc? Tiền bối nghĩ sao? Tô ứng cười hỏi. Ta không hiểu, sẽ chỉ uống. Bất quá lão phu nghĩ nghĩ, 1 cân 10 lượng bạc đi. 10 lượng. Lý Sơn âm thầm tắt lưỡi, kinh hãi không thôi. Vậy liền 10 lượng, bất quá đây chỉ là 1 năm phần, sau đó bản quan sẽ còn đẩy ra 10 năm, 100 năm. Tiền bối đến lúc đó còn có thể tiếp tục nhấm nháp.
Thật có trăm năm.
Quỷ lão đầu nghe chút, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đó là tự nhiên. Ngươi cái này cất rượu thủ pháp cực kỳ kỳ lạ, lão phu chưa từng nghe thấy, bất quá nếu đáp ứng ngươi, lão phu tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Dừng một chút, quỷ lão đầu xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tô Ứng, Tô đại nhân, ngươi còn có cao thủ không cần. Lão phu còn nhận biết một cái. Dựa theo quỷ lão đầu giới thiệu, Tô Ứng mang theo Lý Sơn đi tới một chỗ tiệm thợ rèn. Ở nơi đó gặp được một cái ở trần rèn sắt trung niên. Người này tên là Xích Thiết đạo nhân, chính là quỷ lão đầu hảo hữu Chí Dao. Lúc đầu, Xích Thiết đạo nhân đối với Tô Ứng mời căn bản không có chút nào hứng thú. Thẳng đến Tô Ứng truyền thụ cho đại mã sĩ cách cương rèn đúc phương pháp, Xích Thiết đạo nhân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đáp ứng. Trong huyện nha, Xích Thiết đạo nhân nhìn xem trong tay che kín tinh mỹ hoa văn trường kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán. Không nghĩ tới Tô đại nhân còn hiểu đến rèn đúc chi pháp, như ngươi loại này rèn đúc chi pháp đơn giản lật đổ ta nhận biết. Hắn dựa theo Tô Ứng phương pháp, trong thời gian ngắn rèn đúc ra một thanh trường kiếm. Thân kiếm ngân bạch, như là thủy ngân độ qua bình thường, mặc dù chỉ là phổ thông thép khối rèn đúc, nhưng kiếm này vậy mà liên tiếp chặt đứt mấy chục thanh Xích Thiết đạo nhân chỗ rèn đúc bách đoàn tinh cương binh khí. Tô Ứng mỉm cười, cũng không giải thích. Kỳ thật hắn biết cái dám gì, chẳng qua là đối với đại mã sĩ cách cương rèn đúc phương pháp có một ít hơi hiểu rõ thôi. Chân chính có thể rèn đúc đi ra, hay là dựa vào Xích Thiết đạo nhân bản thân đối với đoán tạo giải càng sâu thôi. Mà Tô Ứng nói tới phương pháp, nói trắng ra là chính là trồng chất rèn đúc. Phải biết, một cây thanh thép trồng chất 8 lần, chính là 256 tầng. Mà đại hạ trước mắt rèn đúc công nghệ còn dừng lại đang không ngừng đánh rèn đúc phương diện. Đương nhiên, sở dĩ có thể xuất hiện như vậy hoa văn tinh mỹ, chủ yếu vẫn là chỗ tẩy. Tiền bối quá khen, kỳ thật bản quan cũng bất quá là thô sơ giản lược biết được thôi. Ta cho tiền bối nói bất quá là cơ sở nhất rèn đúc chi pháp cùng nguyên lý, muốn rèn đúc ra thần bình chân chính, còn cần tiền bối tiếp tục nghiên cứu Tô đại nhân quá khiêm tốn, như vậy kỹ nghệ đã làm lão phu kỹ thuật rèn đúc nâng cao một bước. Xích Thiết đạo nhân cảm thán. Hắn truyền thừa thiết môn, tu luyện chính là tuyệt học luyện thiết thủ, đáng tiếc thiết môn sớm đã hủy diệt, trước mắt chỉ còn Xích Thiết đạo nhân duy nhất một tên truyền nhân. Thiết môn. Tô Ứng nghe, hơi sững sờ. Không sai. Xích Thiết đạo nhân nhẹ gật đầu, Tô đại nhân, lão phu thân là thiết môn duy nhất trưởng môn, gánh vác môn phái truyền thừa trách nhiệm, vẫn muốn tìm một cái đệ tử giỏi kế thừa y bát. Lại thêm đại nhân hôm nay chuyển ta rèn đúc chi pháp, lão phu cảm kích khôn cùng, từ nay về sau, lão phu liền tại huyện nha ở lại. Tốt, nếu tiền bối sảng khoái như vậy, vậy bản quan cũng không nhiều lời. Về sau tiền bối tại huyện nha giúp bản quan chế tạo binh khí, bản quan sẽ vì ngươi tìm kiếm đệ tử thích hợp. Đương nhiên, tiền bối chế tạo binh khí ta không lấy không, chúng ta trực tiếp bán ra, đoạt được lợi nhuận, chia ba bảy thành. Ngươi bảy ta ba, như thế nào? Trong nháy mắt, Tô Ứng nói thẳng ra chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Nói đùa, đại mã sĩ cách cương sở rèn đúc binh khí vô cùng sắc bén, mặc dù so ra kém thần binh chân chính, nhưng đối với cao thủ bình thường mà nói đã là thần binh. Nhưng mà này còn là phổ thông vật liệu thép chỗ rèn đúc binh khí. Vừa thấy được Xích Thiết đạo nhân, Tô Ứng liền lên thay đổi hắc ý để tiến đội binh khí ý nghĩ. Thử nghĩ một chút, 100 danh thủ cầm đa ma cất loan đao, phá cương nỗ, sau đó mỗi cái đều là tiên thiên cảnh cao thủ, hay là kỵ binh. 37 quá ít, chia 5 năm đi. Xích Thiết đạo nhân nhẹ gật đầu, cười nói, lão phu cả một đời chính là cái thợ rèn, có thể được Tô đại nhân nhìn chúng, cũng là lão phu may mắn. Tốt, đã như vậy, ngày mai bản quan liền tại huyện nha chúng quanh là tiền bối tìm một chỗ nơi thích hợp. Giải quyết Xích Thiết đạo nhân cùng Quỷ lão đầu sự tình, Tô Ứng mang theo Lý Sơn tâm tình khoái trá trở về huyện nha. Thông qua được giải biết được, Quỷ lão đầu lúc trước chính là tiền triều đại chu thời kỳ giết chóc kiếm tông trưởng lão, mà Xích Thiết đạo nhân thì là thiết môn truyền nhân. Cái này hai đại môn phái đều là đại chu 3000 tông môn ở trong một trong. Đáng tiếc, đại chu những năm cuối, ưu đế ngu ngốc vô đạo, đến mức thái tổ cầm vũ khí nổi dậy, lập tức lật đổ đại chu thành lập đại hạ. Sau đó lấy đô thiên cấm quân phản sơn phàm miếu, đem 3000 tông môn đánh thất linh bát lạc. Cũng chính là vào lúc đó, Quỷ lão đầu cùng Xích Thiết đạo nhân mai danh nhận tích đi vào Ninh Dương thành. Hai người đều là thiên nguyên cảnh cao thủ, cho nên mới có thể sống 200-300 năm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nguyên nhân trong đó một trong. Tô Ứng sở dĩ dùng Túy Tiên nhưỡng cùng trồng chất rèn đúc phạ giặt lũng hai người, thứ nhất là bởi vì huyện nha đại lao hoàn toàn chính xác cần phải có cao nhân tọa trấn, thứ yếu chính là kiếm tiền. Vô luận là Túy Tiên nhưỡng hay là Xích Thiết đạo nhân chế tạo ra binh khí, về sau đều là sống sờ sờ máy đi tiền. Ninh Dương huyện Tô Ứng không có khả năng ngốc cả một đời, sau đó chính là quận thành, châu phủ, thậm chí là thành kinh. Cần dùng tiền địa phương nhiều vô số kể. Lại nói, cùng văn phú võ, hắn bây giờ có bàn tay vàng bất hắc, mục tiêu đương nhiên không có khả năng chỉ là khu khu thiên nguyên cảnh. Cho nên tu luyện về sau tuyệt đối tốn hao to lớn. Đại nhân, ti chức nghe nói bách hoa lâu tới cái hoa khôi, ti chức hoài nghi trong đó có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Muốn hay không đi thăm dò nhìn một phen. Trạng văn tối, trải qua bách hoa lâu lúc, Lý Sơn một mặt chính khí đề nghị. Bách hoa lâu. Hoa khôi. Tô Ứng nghe vậy, mặt không đổi sắc nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Đi xem một chút bên trong có hay không tiền triệu dư nghiệt nói đi, hai người một trước một sau, đi vào. Chương 36 người bổng lộc không có chương 36 người bổng lộc không có hôm sau, sáng sớm, Tô Ứng từ mềm mại tơ lụa ổ chăn ở trong tỉnh lại. Nhẹ nhàng đem bên cạnh hoa khôi tuyết trắng như ngọc đôi chân dài dịch chuyển khỏi, đứng dậy xuống giường xuyên qua quần áo. Hoa khôi tên là Lâm Tiên Nhi, mới tới, nhất đẳng cực phẩm, dung mạo tư thái bị chi tam công chúa ti không kém chút nào. Tô Ứng sở dĩ coi trọng nàng, là bởi vì lần đầu tiên, Tô Ứng trong đầu liền hiện hiện một đạo hữu hồn bóng hình xinh đẹp. Đáng tiếc, trải qua một đêm hữu hảo giao lưu, Tô Ứng mới rốt cục xác nhận, đây không phải đại chu dư nghiệt. Đại nhân muốn đi sao? Thanh thúy ướt át mềm mại đáng yêu thanh âm từ phía sau truyền đến, để Tô Ứng Thận run lên. "Ân, bản quan công vụ bề bộn, còn muốn trở về tiếp tục đuổi tra Đại Chu Dương Nghiệt, các loại có cơ hội lại tới tìm ngươi." Đại nhân một lòng vì dân, nô gia bội phục gấp đâu đêm qua lúc đến, đại nhân thế nhưng là khí thế hung hăng muốn truy tra Đại Chu Dương Nghiệt, đáng tiếc, nô gia vừa mới xuất các liền rơi vào trong tay đại nhân còn bị hoài nghi một phen đâu. "Ngươi đương nhiên không phải, nếu không bản quan tuyệt đối cắm xuống đến cùng đối với Đại Chu Dương Nghiệt, bản quan luôn luôn là thà giết lầm chớ không tha lầm." Tiên Nhi cô nương nghe vậy, cắn cắn đầy đặn tiểu diễm bờ môi, nhìn xem Tô Ứng hùng tráng không gì sánh được bóng lưng, trong đầu không khỏi hiện hiện đêm qua gió táp mưa sa chẳng diện. Nô gia về sau, chỉ chờ đại nhân đến đây tra án chính là, chỉ cần đại nhân đến đây, nô gia liền liền tự chứng trong sạch chi thân. Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt sững sờ, cũng không có quá nhiều giải thích. Hắn là người hai đời, thấy qua nương môn không ít, nhưng như Lâm Tiên Nhi như vậy, tiếp này hay là cái thứ hai? Ân, cái thứ nhất là Tam công chúa. Ra Bách Hoa lâu, Tô Ứng rồi lưng một cái. Hôm nay tiên thanh khí lãng, gió bấc yếu đi không ít, nhiệt độ không khí lập tức tiết trời ấm lại 7-8 độ. Vừa mới trở lại huyện nhà, liền nhìn thấy một người mặc kình trang, cầm trong tay trường kiếm nữ tử đang đứng tại đại đường trước. Thấy được nàng lần đầu tiên, Tô Ứng lập tức tại nội tâm tăng thêm một câu. Ân, đây là cái thứ ba. Ti chức Lý Thu Xương đến đây bảo đến, gặp qua Tô đại nhân. Dáng người linh lung tinh tế, thanh âm thanh thúy ngọt ngào, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt tuyết trắng, là một đại mỹ nhân. Bất quá, liền Lý Sơn cái kia tướng mạo, đến cùng là thế nào sinh ra? Tô đại nhân. Lý Thu Xương gặp Tô Ứng ngây người, lần nữa thăm dò tính tê một tiếng. Nguyên lai ngươi chính là Lý Sơn nữ nhi, quả nhiên là hộ phụ cụ cụ, cái kia cái gì ân, ngươi nếu đến báo danh, vậy trước tiên đi theo ta đi. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng trước mắt tiến lên đi đến, những nơi đi qua, Lý Thu Xương bình tị có chút có rúm. Tô đại nhân trên thân làm sao một cỗ son phân khí, chẳng lẽ đêm qua đi hoa lâu? Hắn chính là muốn, chỉ gặp ngoài cửa lớn lại đi tới một cái ngáp thân ảnh, Lý Thu Xương tập trung nhìn vào, rõ ràng là cha của mình Lý Sơn. Nàng liên vội vàng tiến lên đi đến, vừa mới đến gần, bình tị lần nữa có rúm. Đồng dạng là một cỗ nồng đậm son phân khí. Lập tức, Lý Thu Xương chau mày, lạnh lùng nhìn xem Lý Sơn, "Cha, ngươi đêm qua lại đi Bách Hoa lâu tra án?" "A, tra án đúng đúng đúng. Tối hôm qua Tô đại nhân nói Bách Hoa lâu có lẽ có tiền triều Dương Nghiệt, ngươi biết, vi phụ đối với những người này luôn luôn là căm thù đến tận xương thủy, liền cẩn thận xâm nhập tìm kiếm đâm một phen, bất quá cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện." Hắn vừa mới nói xong, liền cảm giác như có gai ở sau lưng, dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy Tô Ứng quanh tay, một mặt cười lạnh nhìn xem hắn. "Lý Huyền Úy, nói xấu thượng quan, ngậm máu phun người. Ngươi tháng này bộc lộ, không có nói xong, trực tiếp quay người rời đi." Lý Sơn đứng tại chỗ, sắc mặt một khổ, ánh mắt nhìn về phía Lý Thu Sương, chỉ gặp người sau cũng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Trương Hổ tối hôm qua tại cửa thư phòng đợi một đêm, cũng không có gặp Tô Ứng, hôm nay trước kia, hắn sớm liền chờ ở cửa. Nhìn thấy Lý Thu Sương cùng Lý Sơn bọn người tiến đến, lập tức xoa xoa tay, cười nói: "Đại nhân, cái kia đặc đẳng thưởng sự tình. Này nha, quên việc này, cùng một chỗ vào đi." Tô Ứng mở cửa, mấy người lập tức nối đuôi nhau mà vào. Ngồi tại trước bàn sách, pha trà, cô lố lố giúp miệng. Đêm qua bởi vì uống rượu mà khô khốc cuống họng mới hơi cảm giác khá hơn một chút. "Đại nhân, đây là ta kết nghiệp văn thư." Lý Thu Xương đem trong tay văn thư đưa cho Tô Ứng, giống như là thiếp vàng sổ con bình thường. Tô Ứng mở ra, chỉ thấy phía trên viết liên quan tới Lý Thu Xương tại Thanh Châu Võ Viện biểu hiện, cuối cùng đóng dấu chồng Võ Viện viện trưởng, đồng thời cũng là trấn phủ ti chỉ huy sứ đại ấn. Tô Ứng đại khái liếc mắt nhìn, "Lý Thu Xương, tiên thiên cảnh, tại Thanh Châu Võ Viện trong lúc đó, mỗi một hạng đều là hạng tốt. Rất tốt, ngươi có thể đến bản huyện, là bản huyện vinh hạnh, hy vọng tại trong cuộc sống sau này, ngươi có thể bảo trì sơ tâm, không quên sứ mệnh." Tô Ứng tán thưởng một câu, đồng thời cười nói: "Về sau Ninh Dương huyện trước mắt bộ khoái nha dịch đều nghe theo ngươi điều lệnh, bản quan cho ngươi thêm 100 bộ khoái danh lệnh, ngươi có thể tự hành đi chiêu mộ sàng chọn." "Đa tạ đại nhân." Lý Thu Xương nghe vậy, đôi mắt đẹp khẽ động, không nghĩ tới chính mình mới đến liền làm lên tổng bộ nhanh. Thủ hạ còn trông coi mấy trăm người, so với mặt khác kết nghiệp đồng học mà nói, nàng đã coi là tương lai tươi sáng. "Đi thôi." Tô Ứng khoát khoát tay, Lý Thu Xương cùng Lý Sơn hai người đồng thời cáo lui, ngay sau đó ánh mắt của hắn nhất chuyển rơi vào Trương Hổ trên thân. "Đêm qua bản quan công sự bận rộn, quên ngươi sự tình, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng." "Đại nhân nói quá lời, đại nhân nói quá lời, ti chức tuyệt đối không có cấp độ kia tâm tư." Trương Hổ đội bằng nói. "Ân, ta xem qua lý lịch của ngươi, phụ thân ngươi chính là thần võ 2 năm tham gia chinh phạt Đông Hoang yêu ma đại quân, đồng thời ở trong đó lập xuống quân công, về sau đi tới bản huyện, dựa vào quân công tiến nhập Ninh Dương huyện nhà." "Đại nhân nói không sai. Ngươi tu luyện chính là bản triều thái tổ sáng tạo luyện binh pháp môn Kim thân quyết, ta cẩn thận quan sát qua ngươi, thiên phú dị bẩm, khí huyết hùng hồn, thân thể so với thường nhân cường hoành không chỉ một phần nửa điểm. Ngươi nếu quất đến đặc đẳng thượng, bản quan đương nhiên sẽ không keo kiệt." Đang khi nói chuyện, hắn từ bên cạnh ngăn kéo rút ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng đẩy lên Trương Hổ trước mặt, cười nói: "Đây là phá cảnh đan, ngươi phục dụng đằng sau có thể đột phá tiên thiên cảnh, trừ cái đó ra, bản quan còn vì ngươi chuẩn bị một bản kim trung cháo, hảo hảo tu luyện, không cần cô phụ bản quan kỳ vọng." "Phá cảnh đan, kim trung cháo." "Bay ngày." Trương Hổ tự lẩm bẩm, lập tức trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đa tạ đại nhân ban thưởng, ti chức vô cùng cảm kích, về sau nhưng có sai khiến, ti chức xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Kim thân quyết chỉ là bình thường nhất khổ luyện pháp môn, không có tâm pháp, cao nữa là cũng chính là hậu thiên 9 tầng cảnh. Nhưng kim trung cháo khác biệt, kim trung cháo chính là đại lâm tự thần công tuyệt học một trong. Không chỉ có khổ luyện chi pháp, còn có phương pháp nội luyện, tu luyện tới cực hạn, 12 ngày quan vừa mở, liền có thể thành tựu kim cương bất hoại chi thân. Đi thôi, mấy ngày nữa, bản quan cho ngươi tìm sư phụ. Còn có sư phụ. Trương Hổ nghe vậy, thật thà gãi gãi cái óc, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ có chút muốn nói lại thôi. Thế nào? Tô Ứng nhíu nhíu mày, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Trương Hổ cười hắc hắc, mở miệng nói, cái kia cái gì, lớn, đại nhân, có thể hay không lại cho ti trước làm cái bàn đương? Tô Ứng nghe vậy sắc mặt tối sầm, không nhịn được nói, xéo đi. Chương 37 Bách Thảo Các, hợp tác. Chương 37 Bách Thảo Các, hợp tác. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, thông huyền cảnh viên mãn. Kỹ năng, Bắc Minh thần công viên mãn, đại lực kim cương chỉ viên mãn, hàng long thập bát trưởng viên mãn, vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 2, không thể tăng lên hàm thế long quyền tầng thứ 2, không thể tăng lên. Tu luyện giá trị, không. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, thông u chi nhãn. Nhìn xem chính mình lại ngắn gọn không gì sánh được giao diện thuộc tính, Tô Ứng méo méo cái cảm. Đánh dấu đi. Đốt, chúc mừng ký chủ đầu năm mùng 1 tại huyện nha đánh dấu thành công, thu hoạch được tuyệt học, bơ đầy hóc gì rồng ạ lưu ảnh sát thuật. Chán, ngay cả cái này đều có. Nhìn xem hệ thống giới thiệu nhắc nhở, Tô Ứng sắc mặt ngẩn ngơ. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn không có tu luyện, cái đồ chơi này tốt thì tốt, chính là không thích hợp hắn. Dù sao mình có lợi hại hơn lăng ba vi bộ, ngược lại là có thể truyền cho tương tây tứ quỷ. Bọn hắn muốn là tu luyện mỹ ảnh thần công, có thể nói là thích khách trung cực tấm gương. Lại thêm bờ lấy óc dị rồng ạ rồi ảnh sát thuật, có thể nói là như hổ thêm cánh. Thu hồi giao diện thuộc tính, Tô Ứng đứng người lên duỗi lưng một cái. Ngoài cửa sổ tuyết lông lông bay tán loạn, đem toàn bộ Ninh Dương thành giả dạng bao phủ trong làn áo bạc. Thời tiết đột biến, buổi sáng còn ấm áp một hồi, hiện tại liền tuyết lớn tung bay. Lớn như vậy tuyết, đoán chừng sẽ tạo thành tuyết thai á tương tây tứ quỷ. Có thuộc hạ. Thông chi Trương Lương, tiếp tục phát cháo phát thóc, miễn cho những tên khất cái kia chết quóng. Là, chủ nhân. Các loại tương tây tứ quỷ rời đi, Tô Ứng quanh thân khí huyết vận chuyển, cả người như là hồng lô bình thường. Phương viên vài chục trượng băng tuyết bay thẳng nhanh hòa tan. Một lát sau, Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, hướng phía huyện nha đi ra ngoài. Vừa ra cửa, liền thấy khuôn mặt đỏ phát phát Lý Thu Sương mang theo mấy tên bộ khoái tuần tra trở về. Tham kiến đại nhân. Miễn lễ đi, thế nào? Có hay không phát sinh vụ án gì? Tô Ứng cười hỏi. Lý Thu Sương sau khi đến, mỗi ngày đúng giờ dẫn người tuần tra, ngược lại để Lý Sơn thanh nhàn. Bẩm đại nhân, trừ bến tàu có mấy người ẩu đả bên ngoài, cũng không mặt khác bản án. Ẩu đả? Tô Ứng nhíu nhíu mày, thầm nghĩ đoán chừng lại là đoạt địa bàn. Thanh Lang Bang không có có can tử bang không có không biết lại xuất hiện cái gì bang phái. Tóm lại chỉ cần có người, chỉ cần liên lụy lợi ích địa phương, tuyệt đối tránh không được tranh đấu. Không có xảy ra án mạng là được. Hôm nay tuyết rơi, thời tiết rất lạnh, thông chi một chút đi, để Thúy Tiên lâu định 20 bản đồ ăn đưa đến huyện nhà. Buổi tối hôm nay hảo hảo qua cái tết là, đại nhân. Một tên bộ khoái chắp tay lên tiếng, trực tiếp quay người chạy chậm ra huyện nhà. Dù sao nhiều tiền xài không hết, Tô Ứng đương nhiên sẽ không không công để đó. Vô luận là phát cháo phát thóc, hay là tu sửa đại lão cùng tây nam xóm nghèo dân cư, cộng lại bất quá mấy chục vạn lượt thôi. Cho tới bây giờ Tô Ứng tiểu kim khố còn có gần 2 triệu trắng bóng bạc. Ai, tiền đa có đôi khi cũng là một loại ưu sầu. Tô Ứng lắc đầu, đứng dậy ra huyện nha, hướng phía Bách Thảo Các đi đến. Lần trước tra án, Bách Thảo Các bị Tô Ứng phạt 1000 lượng, trải qua tra Phương Tam Nguyên chỉ làm qua lần này mua bán. Cho nên Tô Ứng đối với nó hạ thủ lưu tình, không có lấy mạng của hắn. Nha, Tô đại nhân, bên ngoài trời lạnh, mau mau mời đến, mau mau mời đến. Phương Tam Nguyên vừa nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, lập tức mí mắt nhảy một cái, vội vàng từ phía sau quay đi ra. Một mặt nhiệt tình nên đón. Phương trưởng quý bội bằng đâu? Tô Ứng nhìn chung quanh một chút, cười nói. Bách Thảo Các là Ninh Dương huyện lớn nhất dược liệu buôn bán thường, tổng bộ ở vào thành Châu phủ. Ninh Dương thành mặc dù là phân bộ, nhưng bởi vì lưng tựa Lạc Hà Sơn mạch nguyên nhân, nơi này dược liệu vẫn tương đối đầy đủ hết. Tô đại nhân nói gì vậy? Bản điếm tiểu bản sinh ý, có thể tại đại nhân quản lý mở cửa làm ăn, đó là chúng ta phúc khí. Nếu là mở cửa làm ăn, bản quan lần này tới vừa vặn có một kiện sinh ý muốn cùng ngươi nói chuyện. Tô Ứng mỉm cười, tự mình đi vào trên ghế ngồi xuống. Phương Tam Nguyên vẫy vẫy tay, chỉ chốc lát liền có một tên tiểu thị nữ bưng trà xanh bánh ngọt đi tới. Tô đại nhân nói gì vậy? Ngài muốn cùng chúng ta làm ăn, đó cũng là phúc khí của chúng ta. Không biết Tô đại nhân có cái gì sinh ý muốn cùng chúng ta Bách Thảo Các hợp tác. Phương Tam Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, một mặt cung kính ngồi tại Tô Ứng một bên. Bản quan gần nhất làm một nhóm túy tiên ngưỡng, trong đó cần không ít dược liệu quý giá, cho nên bản quan muốn cùng Bách Thảo Các hợp tác. Túy tiên ngưỡng? Phương Tam Nguyên nghe vậy sững sờ, túy tiên ngưỡng chính là kinh thành Thiên Tiên lâu rượu, Tô Ứng làm sao có thể có túy tiên ngưỡng? Phương trưởng quý không tin. Tô Ứng mỉm cười, cầm trong tay dẫn theo vỏ nhỏ để lên bàn. Đây là mới ra, Phương trưởng quý không bằng đến một chút lại nói. Đóng kín vừa mở, lập tức một cỗ mê người mùi rượu truyền khắp toàn bộ đại sảnh, Phương Tam Nguyên sắc mặt giật mình, cái này vậy mà quả nhiên là túy tiên ngưỡng, mà lại mùi rượu kỳ lạ, nghe đứng lên tựa hồ so túy tiên ngưỡng tốt hơn. Cái này không dối gạt Tô đại nhân, túy tiên ngưỡng tại hạ chỉ là uống qua, lại không hiểu rượu, vừa vặn, nhà ta đại trưởng quý hôm nay vừa vặn chỗ này tuần tra, nếu như không để cho nàng đi ra nhìn một cái. Đại trưởng quý? Tô Ứng sắc mặt sững sờ, nguyên lai ngươi vẫn chỉ là cái lão nhị a, lúc này cười nói, cũng tốt. Đại nhân chờ một lát, tại hạ cái này liền đi xin mời. Nói xong, Phương Tam Nguyên trực tiếp đứng dậy hướng phía hậu đường đi đến. Một lát, một trận rất nhỏ bước chân chậm rãi đi tới, Tô Ứng dương mắt nhìn lên, lập tức sắc mặt sững sờ. Chỉ thấy người tới là một tên dịu dàng động lòng người nữ tử. Lúc này nàng một bộ màu vàng nhạt váy sen, tóc dài co lại, lộ ra trắng non thon dài cái cổ trắng ngọc. Tư thái thướt tha, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng, nhìn tựa như là một vị nhà bên cần kiệm trì gia tiểu kiểu thê bình thường. Ân, đây là vị thứ tư. Tô Ứng ở trong lòng thầm nghĩ. Tiểu nữ tử Việt Minh Tiên, gặp qua Tô đại nhân. Thanh âm thanh thúy mượt mà, mặt mày mang cười, dịu dàng động lòng người. Nguyên lai là Việt tiểu thư, hạnh ngộ. Tô Ứng nghe được Việt Minh Tiên ba chữ, lúc này trong lòng hơi động. Việt gia chính là Thanh Châu phủ một trong tam đại thế gia, đồng thời cũng là tam đại thế gia ở trong thực lực nội tình mạnh nhất. Nghe nói tổ tiên hắn đi theo lúc trước Thanh Châu Vương Bình qua Đông Hoàng yêu ma chi loạn, cùng Thanh Châu Vương mãi là thành anh em kết bái huynh đệ. Cũng bởi vậy, Việt gia cùng Thanh Châu Vương phủ có phi phạm quan hệ. Việt gia vốn là kinh thương thế gia, lại thêm Thanh Châu Vương phủ tầng quan hệ này, khiến cho thực lực tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm phi tốc tăng lên. Bách Thảo Các chính là Việt gia danh nghĩa rất nhiều sản nghiệp một trong. Đích thật là túy tiên ngưỡng, trong đó gia nhập máu liệu, sinh hoạt thảo, mật gấu các loại 18 vị dự tài. Vẹn vẹn là nghe đứng lên liền cùng chúng khác biệt Việt Minh Tiên chỉ là nhẹ nhàng ngửi một cái, liền lập tức đem bên trong dược liệu từng cái phân rõ. Không biết đại nhân muốn làm sao hợp tác? Việt Minh Tiên nháy mắt, cười hỏi. Tô Ứng nghe vậy, cũng không nói nhảm, nói thẳng, các ngươi cho ta cung cấp dược liệu, ta đến cất rượu, cất chi rượu do Bách Thảo Các định giá tiêu thụ, về phần lợi nhuận, ta sau các ngươi bốn. Như thế nào? Không tốt. Việt Minh Tiên khẽ lắc đầu, đang khi nói chuyện nàng tiến lên mấy bước, cầm lấy vỏ nhỏ nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Tô Ứng ngồi ở một bên, khẽ ngẩng đầu, đáng tiếc lại bị hai tòa ngọn núi cao vút che lại ánh mắt của mình. Việt Minh Tiên trên người có một mùi thơm, thanh nhã, hương thơm, làm cho tâm thần người khẽ nhúc nhích. Dáng người chi diệu man thức tha, chính là Tô Ứng cuộc đời ít thấy. Ân, có lẽ Lâm Tiên Nhi có thể cùng đánh đồng. Nghĩ đến cái này, Tô Ứng mắt nhìn phía trước, chỉ hận chính mình không có một bộ kính râm che chắn ánh mắt. Năm năm đi, dù sao chúng ta còn muốn cung cấp dược liệu cùng đường dây tiêu thụ. Việt Minh Tiên mỉm cười, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Ứng, không biết Tô đại nhân nghĩ như thế nào. Chương 38 ngươi có mấy cái cha hoang, chương 38 ngươi có mấy cái cha hoang. Đối với Việt Minh Tiên đề nghị, Tô Ứng không có cự tuyệt. Dù sao chính mình chỉ cần tìm người cất rượu, do Quỷ lão đầu nhìn xem, sau đó Bách Thảo các phụ trách diễn hai nơi bán ra. Kể từ đó, túy tiên ngưỡng thị trường liền không chỉ có chỉ giới hạn ở Ninh Dương thành. Phải biết Việt gia dược liệu sinh ý trải rộng toàn bộ Thanh Châu, thậm chí là những châu phủ khác cũng có chỗ liên quan đến. Chỉ cần túy tiên ngưỡng mở ra nguồn tiêu thụ, tới lúc đó, bạc còn không phải như nước chảy quần quật mà đến. Các loại Tô Ứng sau khi đi, Việt Minh Tiên ngồi trên đế, ngón tay ngọc tuyết trắng nắm nuốt chén rượu, lần nữa nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Phương Tam Nguyên đứng ở một bên, thân thể không người xuống, nhìn xem Việt Minh Tiên, không dám thở mạnh một tiếng. Biết ta tại sao đáp ứng cùng hắn hợp tác ga? Thuộc hạ không biết, còn xin đại tiểu thư giải hoặc. Ngươi đương nhiên không biết. Việt Minh Tiên thanh âm thanh lãnh, chuyển trong tay đẹp đẽ chén rượu, cười lạnh nói, ngươi sự tình lần trước ta đã biết, từ ngày mai bắt đầu, thu dọn đồ đạc về Thanh Châu đi. Phương Tam Nguyên nghe vậy, khẽ nhếch miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nghĩ cuối cùng không có mở miệng. Đành phải thần sắc cảm đạm nói đa tạ tiểu thư khai ân. Lần trước Phương Tam Nguyên hố một gốc xích hỏa thảo, sự tình không lớn, chỉ tạo thành 1000 lượng bạc tổn thất. Nhưng đối với Bách Thảo các danh dự lại tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Có thể tha hắn một mạng, đã là xem ở Phương Tam Nguyên là Việt gia cẩn trọng phục vụ vài chục năm phân thượng. Ra Bách Thảo các, Tô Ứng đi dạo một vòng, hướng thẳng đến Túy Tiên lâu đi đến. Túy Tiên lâu trước kia là Thanh Lang Bang sản nghiệp, nhưng bây giờ, Thanh Lang Bang đã diệt. Liên đối Túy Tiên lâu cũng thay đổi thành huyện nhà sản nghiệp. Cửa ra vào tiểu nhị vừa nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, vội vàng một mặt nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Nhỏ tham kiến Tô đại nhân mau mau mời đến. Ngài bao xương một mực giữ lại đâu? Ngài mời lên lầu. Từ lần trước tại Túy Tiên lâu mở tiệc chiêu đãi Ninh Dương huyện rất nhiều thân hảo nông thôn sau, Tô Ứng chỗ bao xương liền bị lưu lại. Ngày bình thường trừ Tô Ứng bản nhân đến đây, bình thường chỗ kia bao xương là không mở ra cho người ngoài. Không cần, ngay tại lầu 2 đi, tìm cho ta cái vị trí gần cửa sổ, hay là dựa theo trước kia đồ ăn, mau chóng bưng lên. Tô Ứng khoát qua tay, trực tiếp hướng phía lầu 2 đi đến, tìm cái sát đường vị trí gần cửa sổ tọa hạ, lặng lặng đợi. Không biết Lý Thu Xương chủ nghệ như thế nào. Nếu như có thể mà nói, về sau để nàng tại huyện nha làm cái tiểu chủ nương cũng không tệ. Lại đợi một lát sau, lập tức dòng giá cả bàn đồ ăn toàn bộ bị đã bưng lên. Nhân sâm, sương hiệu, thịt báo, độc giác mang nhu thịt, cộng thêm các loại chân quý dược liệu. Trừ cái đó ra, còn có mấy đại bát linh mễ cơm cùng một bầu rượu hổ cốt. Linh mễ cơm cái đồ chơi này toàn bộ Ninh Dương huyện chỉ có Túy Tiên lâu có. Hơn nữa còn thường thường có tiền mà không mua được. Nghe nói cái này linh mễ hay là tiền triều đại chú những cái kia thượng cổ tông môn bồi dưỡng ra tới. Linh mễ bên trong chứa thưa thất thiên địa linh khí. Sau khi ăn, có thể tầm bổ thân thể, tăng cường tinh nguyên huyết khí. Một lượng bạc 1-2 linh mễ. Đối với người bình thường mà nói, chân quý đến cực điểm. Ai, cùng văn phú võ, quả thực xa xỉ một chút. Tô Ứng cảm thán một câu, lắc đầu, lập tức cầm lấy đũa bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên. Theo từng ngụm đồ ăn bị nuốt vào, Tô Ứng thể nội tựa như là một cái cự đại đồ ăn tiêu hóa máy móc. Chỉ chốc lát liền đem tất cả đồ ăn toàn bộ tiêu hóa, để hắn nhịn không được ở một cái. Phải biết một bàn này đồ ăn thế nhưng là đầy đủ 7-8 người ăn uống no đủ. Nhưng lúc này lại toàn bộ đều tiến vào Tô Ứng thể nội. Không nghĩ tới Ninh Dương thành loại này nơi chật hẹp nhỏ bé còn có như vậy thùng cơm, quả nhiên là chơi vui, chơi vui. Tô Ứng đang muốn đứng dậy, đột nhiên bên cạnh cách đó không xa truyền đến một đạo trêu tức thanh âm. Hắn sát mặt lạnh lẽo, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại một bên khác gần cửa sổ chỗ, một người mặc cẩm y liễu, sắc mặt trắng bệch như bị móc sạch cẩm y liễu công tử chính một mặt giọng địa mai nhìn xem chính mình. Tại trong ngực hắn, còn tả hữu vờn quanh hai cái đáng yêu nữ tử xinh đẹp. Nha, còn nhìn đâu? Nhà quê, nhìn cái gì vậy? Cẩm y liễu công tử gặp Tô Ứng ánh mắt trông lại, lập tức cười lạnh nói: "Đi, A Tam." Móc xuống mắt của hắn lại đem ra mặt của hắn cắt lấy, "Ta không muốn nhìn thấy có so bản công tử dáng dấp đẹp trai hơn là Tam công tử." Nói xong, Cẩm Y công tử kia bên cạnh một cái hai tay vây quanh phía trước đại hán lập tức đứng dậy, hướng phía Tô Ứng chậm rãi đi tới. "Tiểu tử, tự phế hai mắt đi. Nếu không lão tử độc thủ, liền không phải đơn giản như vậy dễ dàng." Hắn đứng tại cách đó không xa, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Ứng, đáy mắt lạnh nhạt, tựa hồ đang nhìn một người chết. "Bất chấp vương pháp, dưới ba ngày ban mặt, liền muốn bạo khởi đả thương người, còn muốn phế ta hai mắt, ai cho các ngươi lá gan?" Tô Ứng cười lạnh. Hắn không phải không gặp qua ngang ngược cản rỡ. Tỷ như Ninh Dương Thành ngang ngược cản rỡ hoặc là bị hắn giết chết, hoặc là trực tiếp phế đi. Nhưng như thế cuồng vọng như vậy phách lối, Tô Ứng còn tưởng là thật sự là lần thứ nhất gặp được. Chính mình bất quá đang yên đang lành ăn bữa cơm, nhìn hắn một cái, liền muốn đem chính mình phế bỏ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? "Tiểu tử, nghe cho kỹ, Nam Dương quận thủ gặp bản công tử cũng muốn lễ bái hành lễ, ngươi một cái nông thôn dế nhũi, cũng dám nói vương pháp. Bản công tử nói cho ngươi, ta chính là vương pháp. Biết chưa?" Cẩm Y Dịch công tử cười giận dữ lấy, lạnh lùng nhìn xem Tô Ứng. "A Tam, còn đứng ngây đó làm gì? Bản công tử lời nói ngươi không nghe thấy?" "Là, Tam công tử." Vừa mới nói xong, đại hán hùng tráng đột nhiên hướng về phía trước một thành, ngón giữa và ngón trỏ tách ra, như kiếm bản hướng phía Tô Ứng hai mắt cắm tới. "Muốn chết?" Tô Ứng hừ lạnh, thân thể đứng tại chỗ sừng sững bất động, đợi đại hán ngón tay đến, hắn đột nhiên đưa tay đem nó một phát bắt được. Giang rắc. Một tiếng vang dọn, cổ tay của hắn bị Tô Ứng trực tiếp bóp vỡ nát. Dưới sự đau nhức kịch liệt, A Tam con ngươi trừng lớn, phát ra một tiếng thê lương kêu đau đớn. Ngay sau đó, Tô Ứng một cước đá ra, trực tiếp đem A Tam cả người đạp bay rất ra ngoài. Thân thể đem hàng rào đụng vỡ nát, sau đó từ lầu 2 ngã xuống đất, đem một cái bán món ăn quầy hàng đập náo loạn. "Lớn mật, người nào dám bên đường ẩu đả?" Dưới lầu, Lý Thu Xương thanh âm thanh lãnh truyền đến, ánh mắt lần theo trên lầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tô Ứng nửa người. Lý Bổ Khoái tới thật đúng lúc, nơi này có tặc nhân ý đồ tập sát bản quan hoài nghi người này là Tiền Triều Dương Nghiệt, ngươi đi lên bắt người đi." Tô Ứng thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Lý Thu Xương nghe chút là Tiền Triều Dương Nghiệt, lúc này nội tâm giật mình. Mà chân sau tiếp theo điểm, thân hình đằng không mà lên, trực tiếp rơi vào lầu 2 ở trong. Sau lưng Bộ Khoái cũng là sắc mặt sững sờ, sau đó phi tốc lên lầu, trực tiếp đem Cẩm Y công tử mấy người vây lại. "Chúng ta tham kiến đại nhân." "Miễn lễ đi." Tô Ứng khoát tay áo, mặt lạnh như lao, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Cẩm Y công tử trên thân. "Cậu vật, dám bên đường tập sát mệnh quan triều đình, bản quan ngược lại muốn xem ngươi có mấy cái cha hoàng, dám như thế phách lối cuồng vọng. Đến à, bắt lại cho ta, nếu có phản kháng, coi là Tiền Triều dụng nghiệt, trực tiếp loạn đao chém chết." "Là đại nhân." Vừa mới nói xong, hơn 10 người Bộ Khoái xoát xoát rút ra trường đao, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Cẩm Y công tử mấy người. Chương 39 nằm thương Tiền Triều Dương Nghiệt, chương 39 nằm thương Tiền Triều Dương Nghiệt. Lý Thu Xương mang Bộ Khoái, cũng không phải phổ thông Bộ Khoái, mà là bị sắp xếp Ninh Dương huyện nha Hắc Y Liệp tiến đội. Tô Ứng lúc trước sở dĩ hỏi Bành Thiên Minh muốn Bộ Khoái biên chế, chính là vì đem chính mình Hắc Y Liệp tiến đội sắp xếp trong đó. Nếu không bạn nhất ngày nào có người trực tiếp tham gia chính mình một cái một mình nuôi dưỡng quân đội, vậy coi như làm mưu phản tội lớn. Nguyên lai là Ninh Dương huyện làm cho, một cái chỉ là thất phẩm quan, cũng dám ở bản công tử trước mặt phách lối. Cẩm Y Di công tử nghe vậy, đem hai tên mỹ cơ lấy ra, một mặt cười lạnh nhìn xem Tô Ứng. "Cậu nô tài, ngươi có biết hay không bản công tử là ai?" Lao tử vân vào miệng. Không đợi hắn nói xong, Tô Ứng trực tiếp cười lạnh, vừa mới nói xong, một tên bộ khoái thân hình lóe lên, trực tiếp dùng vỏ đao hung hăng quất vào gò má của hắn. Nương theo lấy một đạo tiêu thảm, cả người hắn bị hung hăng tắt lăn trên mặt đất, đem trước người cái bàn đập náo loạn. "Đánh cho ta đoạn tay chân của hắn, mang về viện nha. Còn có mấy người này, toàn bộ mang về." "Là, đại nhân." Nói xong, mấy tên bộ khoái liền hướng phía Cẩm Y công tử nhanh chóng đi đến. "Chấm đã." Dừng tay. "Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đắc tội là ai?" Ba người khác ở trong, một tên áo xám trung niên thấy tình thế không đối, lúc này lên tiếng nói ra. Tô Ứng khinh thường cười một tiếng, "Hắn là ai ta làm sao biết? Ta cũng không phải hắn mấy ngàn cái cha hoang một trong." Lời vừa nói ra, áo xám trung niên cùng mấy người khác lập tức biến sắc. "Ngươi, tốt tốt tốt, ngươi chỉ là một cái thất phẩm huyện lệnh, lá gan thật sự là đủ lớn. Vậy ngươi bây giờ nghe cho kỹ." Trung niên nhân nghe vậy, lập tức lên cơn giận dữ, lạnh lùng nói, "Công tử nhà ta tên Thạch Điện, chính là Thanh Châu phụ Thạch gia Tam công tử, tỷ tỷ của hắn là đương triều tứ hoàng tử Hoàng Phi, ca ca của hắn là trấn viễn quân đại thống lĩnh, tam thúc là đương triều lại bộ thị lang Thạch Tứ Phương." Thanh âm rơi xuống, đại sảnh yên tĩnh một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vây xem thực khách toàn bộ một mặt khiếp sợ nhìn xem mấy người. Tứ hoàng tử em vợ, trấn viễn quân đại thống lĩnh thân đệ đệ, lại bộ thị lang đại chất tử. Như thế nào? Hiện tại có phải hay không sợ? Áo xám trung niên ngạo nghễ nhìn xem Tô Ứng. Đáng tiếc, trong tưởng tượng của hắn Tô Ứng nghe đến mấy cái này lập tức gương mặt hoảng sợ đồng thời quỳ xuống cầu xin tha thứ hình ảnh cũng không có xuất hiện. Nói xong sao? Tô Ứng mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn xem hắn, nói xong cũng cùng ta đi huyện nha đại lao đi một chuyến đi. Tứ hoàng phi, trấn viễn quân đại thống lĩnh, lại bộ thị lang, thì tính sao? Bản quan không tin nhắc lên Tiền Triều Dương Nghiệt, bọn hắn còn dám tự mình đến cứu cầu vật này. Cái gì? Hắn lời vừa nói ra, áo xám trung niên lập tức thần sắc đại biến, ngươi đây là nói xấu. Chúng ta làm sao có thể là Tiền Triều Dương Nghiệt? Như coi là thật bị hoài nghi tiến lên hướng Dương Nghiệt, bọn hắn những người này sợ là chịu không nổi. Cho dù cuối cùng bình an vô sự, cái kia cho Thạch gia tạo thành ảnh hưởng cũng là không thể tránh được. Cùng lúc đó, vị hung hăng rút bên mặt Thạch Điện hai mắt phun lửa đứng lên. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, hung hăng nói, "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết, ngươi tuyệt đối chết chắc. Lão tử muốn đem ngươi khám nhà diệt tộc, lão tử muốn đem ngươi lột da róc xương. A đại, ngươi còn lo lắng cái gì? Giết hắn cho ta. Giết hắn. Áo xám trung niên nghe vậy, cũng không có lập tức động thủ, ngược lại nhìn xem Tô Ứng lạnh lùng nói, Tô đại nhân, chuyện hôm nay, tại hạ cho ngươi bồi tội, còn xin thả chúng ta, như vậy bỏ qua. Thả các ngươi. Tô Ứng cười lạnh, nếu không có bản quan còn có chút thủ đoạn, hôm nay liền bị các ngươi đâm cả mắt. Còn có ngươi, bên đường đả thương người, ngang ngược càng rỡ, một lời không hợp liền lấy tính mạng người ta. Bản quan thân là Ninh Dương huyện làm cho, hiện tại đối với các ngươi chính thức tiến hành bắt. Nếu là phản kháng, tại chỗ giải quyết tại chỗ. Ngươi. Áo xám trung niên biến sắc. A đại, ngươi chó đồ vật. Lao tử nói lời ngươi không nghe thấy sao? Giết hắn cho ta. Giết hắn. Nếu không ta để cho ta cà phế bỏ ngươi. Giết hắn cho ta. Thạch Điện giống như điên cuồng, càng không ngừng kêu to. Và miệng. Đánh gãy tay chân của hắn. Tô Ứng thần sắc lãnh đạm mở miệng, đồng thời nhìn áo xám trung niên một chút, ai dám phản kháng, cho ta ngay tại chỗ bắn giết. Là, đại nhân. Một tên bộ khoái tiến lên, rút đao ra khỏi vỏ, không nói hai lời hướng phía Thạch Điện hung hăng rút đi. Hắn muốn trốn tránh, ngay sau đó, thân hình lóe lên, hai tên bộ khoái trực tiếp đem nó bả vai khóa lại. Ba ba ba. Ba ba ba. Lập tức, thanh thúy không gì sánh được tiếng vang truyền đến. Chỉ mấy lần, Thạch Điện liền bị rút miệng đầy máu tươi, trong mồm răng mất rồi hơn phân nửa, nửa gương mặt xương thành đầu heo bình thường. Tô đại nhân, lao ra nhà ta cùng ngươi. Dừng tay. Mắt thấy Thạch Điện liền bị đánh chết tươi, áo xám trung niên cũng nhịn không được nữa, đột nhiên gầm thét một tiếng, hướng thẳng đến Tô Ứng phóng đi. Tới tốt lắm. Tô Ứng thấy vậy, lập tức cười lạnh, quanh thân vận chuyển chân khí, như là hồng thủy bộc phát. Cùng lúc đó, áo xám trung niên A Đại nắm đấm màu xanh mang theo cuồng bạo không gì sánh được trực tiếp trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Ứng trước mặt. Biển cả vô lượng trưởng, địa giai hạ phẩm bó kỹ. Bàn tay màu xanh mang theo biển động giống như chân khí, hắn muốn một trưởng vỗ chết Tô Ứng. Ngang giống. Một tiếng rồng gầm rung trời vang lên. Ngay sau đó, màu vàng hình rồng xông phá sóng biển đại mạc, trực tiếp đụng vào áo xám trung niên trên bàn tay. Giang rắc. Một tiếng vang dọn, ngay sau đó là đinh thai nhức góc bạo tạc truyền đến. Xanh màu vàng sắc chân khí va chạm, lấy hai người làm trung tâm, như thủy triều tứ tán ra. Những nơi đi qua, bàn ghế nổi bát bầu buồn toàn bộ bị đánh nát bấy. A Đại kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống đất mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tô Ứng. Người thông huyền cảnh viên mãn, không có khả năng. Đem bọn hắn toàn bộ khóa. Là, đại nhân. Nói xong, Tô Ứng lạnh lùng nhìn mấy người một chút, trực tiếp đứng dậy rời đi. Trở lại huyện nha, vừa vặn gặp được Trương Lương cùng Lý Sơn bọn người, bọn hắn nhìn một chút mặt không thay đổi Tô Ứng, vừa nhìn về phía Lý Thu Sương, thấp giọng hỏi: Tô đại nhân sắc mặt không tốt lắm, lần này lại bắt ai trở về? Lý Thu Sương nghe vậy, đồng dạng mặt không biểu tình, đương triều tứ hoàng tử em vợ, trấn viễn quân đại thống linh thân đệ đệ, lại bộ thị lang cháu ruột. Lý Sơn cùng Trương Lương nghe vậy, thân thể run lên, hai người liếc nhau, trực tiếp dựng thẳng lên một cái. Ngư bức. Huyện nha đại lao, Tô Ứng đại mã kim đao ngồi trên đế, lạnh lùng nhìn xem mấy người. Đối diện là bị hắn một quyền suýt nữa vênh sát áo xám trung niên A Đại, còn có A Nhị, nửa chết nửa sống A Tam cùng lão tứ. Bọn hắn là bốn huynh đệ. Phụ trách bảo hộ Thạch gia Tam công tử Thạch Điện, ở trong đó áo xám trung niên là thông huyền cảnh tầng thứ 7 cao thủ, mấy người khác đều là thông huyền cảnh 1 2 tầng. Có thể sử dụng bốn cái thông huyền cảnh làm bảo tiêu, có thể nghĩ Thạch gia thực lực cùng nội tình là đến cỡ nào hùng hậu. Nói đi, các ngươi lần này tới Ninh Dương thành mục đích, làm cái gì? Trừ bọn ngươi ra, còn có hay không những người khác? Trọng yếu nhất chính là nói đến chỗ này, Tô Ứng ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can, nhìn chằm chằm A Đại, cười lạnh nói: Có hay không cùng Tiền Triệu Dư Nghiệt cấu kết? Chương 40 bản quan còn là lần đầu tiên gặp được hèn như vậy yêu cầu chương 40 bản quan còn là lần đầu tiên gặp được hèn như vậy yêu cầu huyện nha đại lao. A Đại bọn người nhìn xem Tô Ứng cùng nhất kiền thân là hộ báo bộ khoái. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Một cái nơi chật hẹp nhỏ bé bộ khoái, làm sao mỗi cái đều là tiên thiên cảnh? Lúc nào tiên thiên cảnh không đáng giá như vậy? Tựa như là rau cải trắng một dạng, khắp nơi đều có. Tô đại nhân, ta khuyên ngươi thả chúng ta, nếu không Thạch gia nhận được tin tức, cam đoan để cho người chịu không nổi. A Đại thở dài, lạnh lùng nói. Hắn vốn định đem Tô Ứng một trường đánh chết, sau đó lại để cho Thạch gia ra mặt bãi bình, nhưng hiện tại xem ra là không thành. Tập sát mệnh quan triều đình, ngươi là một con đường chết, hiện tại còn dám mạnh miệng. Bản quan kiên nhẫn là có hạn, trả lời vấn đề của ta, nếu không bản quan sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính hình phạt. Đang khi nói chuyện, một bên Trương Hổ cầm một thanh sáng loáng đao nhọn đi tới. Đại nhân, từ chỗ nào mới bắt đầu? Trước Xuyên Tú Hải hay là trước đàn tỷ bà? Xuyên Tú Hải đi. Chú ý một chút, đừng đem bọn hắn toàn hại chết, còn lại giao cho ngươi. Nói đi, Tô Ứng liền muốn đứng dậy rời đi. A Đại thấy vậy, lập tức thần sắc siết chặt, tâm hắn biết đi vào loại địa phương này, nếu là Tô Ứng trực tiếp đi, sau đó chờ lấy hắn tuyệt đối là vô tận trả tấn. Hắn mặc dù thụ thương, nhưng tu vi còn tại, khả Thạch Điện liền không nhất định, căn bản nhịn không được. Tô đại nhân chậm đã. A Đại vội vàng gọi lại Tô Ứng, chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta cam đoan, có thể cho Tô đại nhân một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ngươi cam đoan? Ngươi chỉ là một cái không quan không có chức dân đen dựa vào cái gì cam đoan? Tô Ứng cười lạnh, tên này vừa mới còn muốn trực tiếp đem chính mình đập chết xong việc, nó tâm chi tàn nhẫn, chưa từng nghe thấy. Lại nói, lấy Thạch Điện cái thằng kia đức hạnh, thả hắn đằng sau, khẳng định sẽ vụng trộm đối với bản quan xuất thủ. Ngươi nói đúng hay không? A Đại nghe chút, trong lòng lập tức giật mình. Hắn vừa mới tự nhiên có loại suy nghĩ này, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lợi.
Chỉ cần Tô Ứng đem nhóm người mình thả, liền lập tức trở về châu phủ, không quá 3 ngày, Tô Ứng liền phải đầu người rơi xuống đất. Thật không nghĩ đến hắn tâm tư vậy mà như thế thông thấu, trong nháy mắt liền đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn. Các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến Ninh Dương huyện, bản quan cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn nói ra, nếu không ta sẽ để cho ngươi kiến thức bản quan phát minh ngũ liên chiêu. Dừng một chút, Tô Ứng mặt lộ cười lạnh, nhìn xem bên cạnh ngất đi Thạch Điện, khinh thường nói, chờ ta đem hắn cùng ngươi ba cái huynh đệ từ từ giết chết, lại đem ngươi phế đi thả ra, ngươi đoán Thạch gia sẽ làm như thế nào đối với ngươi? A đại con ngươi co rụt lại. Như coi là thật như vậy, chính hắn một nhà già trẻ, hắn ba cái huynh đệ một nhà già trẻ chỉ sợ đều phải chết tại bỏ mạng. Tô đại nhân, ta mặc dù không biết chỗ dựa sau lưng ngươi là ai, nhưng cao nữa là cũng chính là Nam Dương quận thủ hoặc là trong triều mấy vị, nhưng ta cho ngươi biết, Thạch gia không phải ngươi có thể đắc tội lên. Ta khuyên ngươi, hắn còn chưa có nói xong, liền bị Tô Ứng trực tiếp đưa tay đánh gãy, chỉ gặp hắn không nhịn được nói. Nói nhảm quá nhiều, bản quan muốn là đáp án, không phải ngươi uy hiếp ta, tù nhân giác ngộ đều không có còn học người ta làm chó. Trương Hổ, trước cho hắn xuyên tú hài lạ, đại nhân. Đang khi nói chuyện, Trương Hổ đi thẳng tới một bên lò than, ở trong đó lay một hồi. Một lát sau, từ trong đó kẹp ra một đôi đốt đỏ bừng thiết hải. Thiết hải vừa mới tới gần, liền sóng nhiệt bức người, Á đại thấy vậy, lập tức ánh mắt co rụt lại. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được như thế nào xuyên tú hải. Ngươi sẽ không muốn lấy thông huyền cảnh tu vi ngạnh cắm đi. Vừa mới nói xong, Tô Ứng giơ lên cái cằm, ủy nhất trực tiếp thân hình lóe lên, tại Á đại trên thân liền chút mấy lần, đem nó đan điển khí hải phong bế. Hiện tại, ngươi chính là người bình thường. Ngươi! Á đại tức giận, nhưng toàn thân bị gông xiềng khóa lại, xương cốt cùng khớp nối đều bị gỡ đến, hiện tại lại bị phong đan điển khí hải. Hắn thậm chí còn không bằng một người bình thường. A a a. Nương theo lấy một đạo như giết heo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, A đại hai chân trực tiếp bị Trương Hổ mặc lên một đôi đỏ biến thành màu đen thiết hải. Da thịt tách chỉ, huyết dịch bị trực tiếp bốc hơi, hỏa độc xâm nhập thể nội, để cả người hắn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, không nhịn được run rẩy. Ngươi chết không yên lành, ngươi. A đại hai mắt như rắn, ngoan độc không gì sánh được nhìn chằm chằm Tô Ứng. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy hai chân của mình giống như là bị để vào núi lửa nham tương ở trong. Loại kia toàn tâm đau đớn, để hắn hận không thể đem hai chân trực tiếp chặt xuống, cho hắn tới nước lạnh. Tô Ứng cười lạnh, hai mắt vô tình, không có chút nào vẻ thương hại. Bọn hắn đi theo Thạch Điện, một lời không hợp liền lấy tính mạng người ta, như vậy người hung tàn, mặc thiết hài đều là đối bọn hắn đại phát thiệt tâm. Xoẹt xẹt. Một trận xương trắng bức khí, trong nháy mắt hơi nước tràn ngập, hỏa hồng thiết hài bị nước lạnh dội tắt, cho A đại mang đến vô tận thống khổ. Thiết hài trải qua lạnh tụ tập đã cùng hai chân của hắn dung hợp lại cùng nhau. Trả lời vấn đề của ta, nếu không ta sẽ cho người ngạnh sinh sinh đem thiết hài giật xuống tới. Đại nhân, ta nói, van cầu người buông tha cho ta đại ca đi. Một bên A nhị vội vàng lộn nhào kêu thảm. Tô Ứng chừng lên mí mắt, ánh mắt rơi vào A nhị trên thân, thản nhiên nói, cũng tốt. Người nói cũng giống vậy. Lập tức phất phất tay, hai tên ngục tốt đem A đại giống như chó chết kéo đi. Huynh đệ chúng ta bốn người chính là trấn biên quân đại thống lĩnh Thạch Uy thủ hạ, lần này phụ mệnh xuất hành, chính là vì bảo hộ Tam công tử. Đến Linh Dương thành làm cái gì? Bẩm đại nhân, chuyện cụ thể chúng ta không biết, chỉ biết là trước đây không lâu Thạch gia nhận được tin tức, nói là tại Linh Dương thành bên ngoài Lạc Hà Sơn phát hiện một tòa mỏ muối. Thế là Tam công tử chủ động xin đi rất giặc, đi đầu một bước dẫn người đến đây dò xét tình huống. Mỏ muối? Tô Ứng trong lòng giật mình, không nghĩ tới lại là cái đồ chơi này. Các triều đại đổi thay, buôn bán muối lậu đều là khám nhà diệt tộc tội lớn. Không hẳn, bởi vì muối loại vật này chính là thiên đại bạo lợi, chỉ có thể nắm giữ trong tay triều đình. Nghe nói tiền triều đại chu có một cái vùng đất biên thủy huyện lệnh, ở tại cảnh nội phát hiện một chỗ mỏ muối. Người này giấu giếm triều đình, liên hợp cảnh nội mấy đại thế gia vụng trộm ngắt lấy, sau đó thông qua dòng nước bán cho Đông Hoang yêu tộc, Tây Nam man tộc còn có Bắc vực thảo nguyên các nước. Ngắn ngủi một năm liền thu lợi 3000 vạn lượng bạc ngân. Các loại triều đình phát hiện bắt đầu truy tra, phát hiện tên này thông qua buôn bán muối lậu đoạt được ngân lượng, vậy mà một nửa đều hối lộ cho châu phủ nhất kiền thượng cấp quan viên. Vậy mà mặc dù như thế, trừ bỏ khai thác các loại tất cả tiêu xài, lại còn ở tại trong nhà địa khố kê biên tài sản ra dòng giá 10 triệu lượng. Cuối cùng đại chu triều đình tức giận, từ trên cao đi xuống, giết cái đầu người quần quật. Đại hạ không phải là không có thương nhân buôn muối, ngược lại bởi vì Cửu Châu nhân khẩu ức ức vạn, thương nhân buôn muối đông đảo. Có thể vậy cũng là chính quy nộp thuế, mà lại mỗi một nhà đều ghi lại ở sách, có quan phủ chuyên môn phát xuống phê văn. Có phê văn người mới có thể đang lúc buôn bán muối sắt các loại vật tư chiến lược. Không có phê văn, cung cấp lưu phản. Vì sao muối lậu bạo lợi? Cũng là bởi vì không nộp thuế. Chỉ cần khai thác đi ra, liền có thể tùy ý định giá buôn bán ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thực lực nhất định. Tiên triều huyện lệnh kia sở dĩ có thể tùy ý buôn bán, là bởi vì đại chu những năm cuối từ trên xuống dưới đã triệt để thối nát mục nát. Chỉ cần có thể kiếm tiền, tất cả mọi người mở một con mắt nhắm một con. Nhưng hiện tại đại hạ, hiển nhiên khác biệt. Mỏ muối ở đâu? Tô Ứng trầm giọng hỏi. Không biết. A nhị lắc đầu, việc này chỉ có Tam công tử biết. Chúng ta chỉ phụ trách bảo hộ hắn. Rất tốt. Tô Ứng nhẹ gật đầu, phất phất tay, đem hắn thả. Lập tức tại A nhị trong ánh mắt nghi hoặc, cười lạnh nói, trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, muốn hắn Tam công tử, liền xách kim tới gặp. A nhị nghe vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là đòi tiền, a đòi tiền liền dễ làm. Thạch gia chính là không bao giờ thiếu tiền. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết đại nhân muốn bao nhiêu. 300,000 lượng, hoàng kim bay nhảy. A nhị trực tiếp ngồi dưới đất, mặt không cho tàn. Vậy ngươi hay là trực tiếp giết ta đi. Phúc. Vừa mới nói xong, Tô Ứng một chỉ điểm ra, một đạo kim cương chỉ lực trực tiếp đem nó mi tâm xuyên thấu. A Nhị trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Ứng, trong cổ họng phát ra gian nan thanh âm. Cho đến chết, hắn cũng không dám tin tưởng Tô Ứng vậy mà nói giết liền giết. Nhìn xem thi thể của hắn, Tô Ứng lạnh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Bản quan còn là lần đầu tiên gặp được hèn như vậy yêu cầu. Chương 41 manh mối, tiên nhân túy. Chương 41 manh mối, tiên nhân túy ra đại lao. Tô Ứng trực tiếp hướng phía Thanh Lang Bang lúc trước đại trạch đi đến. Trương Lương đi theo bên cạnh, một mặt lo lắng hỏi: "Đại nhân, chúng ta coi là thật phải đắc tội Thạch gia. Đây chính là Thanh Châu phủ một trong tam đại gia tộc. Thế lực cành lá đan chen có gỡ, trong triều còn có người." Tô Ứng nghe vậy, dừng chân lại, xoay người, nhìn xem Trương Lương, thản nhiên nói: "Chẳng lẽ bản quan trong triều liền không có người sao? Thạch gia thì như thế nào? Bản quan ngay từ đầu còn tại xoắn suýt muốn hay không cho bọn hắn làm một cái cấu kết tiền triều dư nghiệt tội danh, không nghĩ tới mấy cái này ngu xuẩn đến làm sự tình chính hợp ý ta. Dám buôn bán muối lậu. Hừ, thật sự là hầm cầu khêu đèn lồng, muốn chết." Tô Ứng bản ý là tùy tiện giáo huấn một chút Thạch Điện. Đương nhiên, hắn cái gọi là giáo huấn chủ yếu chính là kiếm tiền. "Ngươi không phải ngang ngược càn rỡ a? Ngươi không phải bất chấp vương pháp a? Ngươi không phải xem nhân mạng như cỏ rác sao?" Tô Ứng không tin Thạch gia coi là thật sẽ vì một tên phế vật tốn hao 300,000 lượng hoàng kim. 300,000 lượng không có liền có thể có kẻ mặc cả. 100,000 lượng tổng số đi. Đáng tiếc, không nghĩ tới Thạch Điện lần này tới mục đích, lại là bởi vì Lạc Hà Sơn bên trong mỏ mối. Kể từ đó, Tô Ứng lập tức đổi bị động là trời lớn chủ động. Trương Lương nghe vậy, sắc mặt hơi sững sờ, nhưng nghĩ đến Tô Ứng chơi nhất lô hỏa thuần thanh chính là đổi trắng thay đen vu oan giá họa, nội tâm không khỏi lại nhẹ nhàng thở ra. Người sau khi trở về lập tức viết một phong khẩn cấp văn thư để tương Tây tứ quỷ đưa đến quận thành Lý đại nhân chỗ, đem hôm nay phát sinh sự tình một năm một mười bẩm báo, nhất là mỏ mối sự tình, nhất định phải làm mọi người đều biết. "Đại nhân, mỏ mối liên quan trọng đại, chúng ta là không phải phải thận trọng một chút?" Trương Lương có chút lo lắng nói ra. Hắn có chút không rõ Tô Ứng vì sao như vậy, phải biết triều đình có quy định, chỉ cần phát hiện mỏ mối chính là một cái công lớn. Trương Lương lúc đầu nghĩ là từ Thạch Điện trong miệng ép hỏi ra mỏ mối chỗ, sau đó trực tiếp báo cáo triều đình. Tới lúc đó, nói không chừng bọn hắn có thể trực tiếp rời đi Ninh Dương, lên tới quận thành cũng có nói. "Lão Trương à, ngươi có đôi khi làm việc rất đáng tin cậy, nhưng gặp được đại sự, tầm mắt có chút nhỏ hẹp. Bản quan mặc dù có Tam công chúa làm chỗ dựa, nhưng trời cao hoàng đế xa, Tam công chúa khả năng tại phía xa cách xa vạn dặm bên ngoài thành kinh, ta gặp được nguy hiểm đợi nàng tới cứu món ăn cũng đã lạnh. Nhưng nếu là đem mỏ mối làm mọi người đều biết, Thạch gia ngay lập tức sẽ trở thành chúng mũi tên chi địa, ngươi nói đến thời điểm bọn hắn còn có tâm tư đối phó ta à?" Gặp Trương Lương nhíu mày, Tô Ứng tiếp tục cười nói: "Kể từ đó, bản quan liền có thể xua hổ nuốt sói, một bên tọa sơn quan hổ đấu, một bên đem mỏ muối bỏ vào trong túi. Dù sao mỏ muối từ trước đều là triều đình chỉ định người khai thác buôn bán, bọn hắn có thể, vì sao bản quan không thể? Muối sắt mặc dù là vi phạm lệnh cấm vật, nhưng khai thác đi ra cũng nên có người buôn bán, nếu không chính là tử vật, không cách nào biến hiện. Các triều đại đổi thay, cho tới bây giờ đều không thiếu có triều đình quan viên tự mình buôn bán muối lậu. Các loại kiếm đủ tấn thăng chi tài, liền lập tức thu tay lại. Nếu người khác có thể, hắn Tô Ứng vì cái gì không thể? Đương nhiên, muốn bán liền chính đại quang minh đời bán. Mặc dù lợi nhuận ít một chút, nhưng là tế thủy trường lưu. Nếu không tự mình buôn bán, sớm muộn cũng có một ngày sẽ giấy không thể gói được lửa, tới lúc đó mặc dù có Tam công chúa cái này Trương hổ ra cũng không giữ được chính mình." Trương Lương nghĩ nghĩ, không khỏi hai mắt tỏa sáng, tán thưởng đến: "Thì ra là thế, đại nhân quả nhiên là cao minh á, kể từ đó, chúng ta cũng có thể trở thành quan thương, không, là hoàng thương." "Không sai." Tới lúc đó, Ninh Dương chưa hẳn không thể trở thành kế tiếp quận thành. Nói xong, Tô Ứng trực tiếp cũng không quay đầu lại đứng dậy rời đi. Thanh Lang Bang đại viện đã nhanh muốn tu sửa hoàn tất, Tô Ứng cho Quỷ lão đầu cùng Xích Thiết đạo nhân riêng phần mình lưu lại cái sân rộng. Một cái phụ trách nhìn xem cất rượu, một cái khác thì là phụ trách chế tạo binh khí. Mấy ngày nữa, Tô Ứng liền chuẩn bị đem toàn bộ huyện nha chuyển tới. Về phần lúc đầu huyện nha thì là cải tạo một phen trở thành tạm thời bắt giữ thẩm vấn phạm nhân chi địa. Đồng thời cũng có thể làm bộ khoái cùng nha dịch bình thường ăn uống ngủ nghỉ chỗ ngủ. Đương nhiên, còn có mặt khác tác dụng. "À, mấy ngày không gặp, tiểu tử ngươi tu vi vậy mà lại tinh tiến không ít, chân khí ngưng kết, sắp đi vào thiên nguyên cảnh a." Vừa nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, đang uống rượu hai người lập tức một mặt kinh ngạc nhìn hắn đạo: "Tô đại nhân tuổi tác không lớn, cũng đã có như thế tu vi, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở, cho dù thượng cổ tông môn ở trong cũng cực ít có như ngươi loại này tuyệt thế thiên tài." Xích Thiết đạo nhân cùng vị lão đầu vừa uống rượu một bên tán thán nói: "23 tuổi thông huyền cảnh viên mãn, loại tư chất này tuyệt đối là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài. Hai vị tiền bối quá khen, như thế nào, cái này tùy tiên nhượng hương vị quả thật không tệ, nhất là tăng thêm mấy vị thuốc sau." Quỷ lão đầu chép miệng đi chép miệng đi miệng, đung đưa trong tay có chút phát vàng thuần hương chất lỏng, một mặt mê say. Hắn vốn là tử quỷ, thường ngày khốn cùng, lại khinh thường tại làm số không nguyên mua mua bán, cho nên thường xuyên không rượu. Nhưng bây giờ hắn muốn uống bao nhiêu liền có bấy nhiêu thiếu. "Ta đã cùng Thanh Châu Việt gia đạt thành quan hệ hợp tác, về sau bọn hắn cung cấp dược liệu, chúng ta cất rượu, sau đó do Thanh Châu các nơi bách thảo các phụ trách tiêu thụ. Hảo tiểu tử, kể từ đó, ngươi bạc này còn không phải như mặt nước cuồn cuộn mà đến." Quỷ lão đầu nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, không khỏi sợ hãi thán phục nói ra. Bất quá một lát sau, hắn lại khẽ nhíu mày: "Ta nghe nói Túy Tiên Nhưỡng là thành kinh tiên tiên lâu tất cả, chúng ta rượu này mặc dù so với chúng nó tốt, nhưng muốn hay không đổi một cái tên?" "Tiền bối nói cực phải, danh tự là khẳng định phải đổi, Túy Tiên Nhưỡng tên tuổi quá vang rồi, nếu như chúng ta cũng gọi Túy Tiên Nhưỡng, khẳng định bị người khác nói là đồ lậu." Tô Ứng mỉm cười, nghĩ nghĩ, nói không bằng liền gọi tiên nhân thúy. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Tiên nhân uống say, mới có thể truyền ta tu luyện duyên phận thôi. Ha ha ha, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Hai người nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia si mê. Nửa ngày, quỷ lão đầu như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem Tô Ứng thăm thẳm thở dài. Ngươi nói không sai, tiên nhân có lẽ chỉ có uống say, mới có thể truyền thụ duyên phận. Không sai. Xích Tiết đạo nhân miệng lớn làm một bát, khẽ gật đầu. Vậy liền gọi tiên nhân tùy đi. Như vậy, rượu mới danh xưng trực tiếp định xuống tới. Trừ cái đó ra, trải qua mấy ngày nữa cố gắng, Xích Thiết đạo nhân rốt cục tạm thời trước đem Hắc Ý Y Tiễn đội vũ khí thay đổi một lần. Đương nhiên, cũng chỉ là đem loan đao thay đổi, mà khác cung nỏ loại hình, bởi vì quặng sắt cùng các loại tinh kim chi mỏ không đủ duyên cớ còn tại từ từ chế tạo. Vậy mà mặc dù như thế, Hắc Ý Y Tiễn đội thực lực cũng gấp bội tăng lên. Cùng vị lão đầu Xích Thiết đạo nhân nói chuyện phiếm đánh cái dám uống rượu pha trò gần một canh giờ, Tô Ứng mới hài lòng rời đi. Hai người này không chỉ có là thiên nguyên cảnh cao thủ, mà lại đều là sống 200-300 năm lão quái vật. Bọn hắn đứng ở nơi đó, chính là một bản sống sờ sờ sách lịch sử. Cho nên đối với Tô Ứng đặt câu hỏi, cơ hồ là biết gì trả lời đó. Đại nhân, có kết quả. Trạng vào tối, Lý Thu Xương từ đại lao bước nhanh đi vào thư phòng. A, nhanh như vậy? Nói thế nào? Tô Ứng đứng dậy, một mặt mong đợi hỏi. Mỏ mới chỗ quan hệ trọng đại, hắn nếu là có thể vượt lên trước một bước tìm tới tuyệt đối là một cái công lớn. Thạch Điển cũng không biết mỏ mối vị trí cụ thể, hắn trước khi ra cửa, Thạch gia người cho hắn một thanh truy thủ. Chỉ nói đến Linh Dương thành Lạc Hà Sơn, liền đem truy thủ xuất ra. Truy thủ? Tô Ứng khẽ nhíu mày, những thế gia đại tộc này liền ưa thích làm những này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đại nhân mời xem, chính là cái này. Đang khi nói chuyện, Lý Thu Xương đem trong tay tối om om chùy thủ để lên bàn. Tô Ứng cầm lấy đằng sau, chỉ cảm thấy vào tay trầm xuống, cây chùy thủ này không lớn, lại có nặng 200-300 cân, rất rõ ràng là dùng đặc thù khoáng thạch chế tạo thành. Lý Thu Xương nhíu nhíu mày, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào chùy thủ chô nắm tay, thuộc hạ cha xét, ở trong đó tựa hồ là trống rỗng. Bất quá bằng vào tu vi của ta, không cách nào đem nó phá bỡ. Trống rỗng? Tô Ứng nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng vừa gõ, quả nhiên phát hiện chùy thủ này vậy mà bên trong có càn khôn. Hắn tâm niệm khẽ động, thông u chi nhãn hiện, chỉ gặp chùy thủ trôi nắm chô có một cái lớn chừng ngón cái cuốn tại cùng nhau tiểu địa đồ. Giang giác. Nghĩ đến đây, Tô Ứng hai tay có chút dùng sức, chân khí trong khi phun trào, một tiếng vang dọn, chùy thủ trực tiếp ứng thanh mà đứt. Đại nhân quả nhiên thiên phú dị bẩm, thân thể vậy mà cường hành như thế. Lý Thu Xương thấy vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán. Cao thủ nàng tại Thanh Châu võ viện đã thấy nhiều, nhưng như Tô Ứng cường hành như vậy, hay là lần đầu. Mấu chốt là, bọn hắn hay là người đồng lứa. Bản quan độc thân hơn 20 năm chỉ lực cũng không phải đùa giỡn. Tô Ứng cười cười, đem trôi nắm ở trong tiểu địa đồ rút ra, lập tức để lên bàn triển khai xem xét tỉ mỉ. Nửa ngày, khi hắn thấy rõ địa đồ vẽ, lập tức sắc mặt sững sờ. Cái này mẹ nó không phải là Hùng Trường Phong sao? Chương 42 cô nương xin tự trọng, chương 42 cô nương xin tự trọng nói là Hùng Trường Phong, xác thực tới nói hẳn là tại Hùng Trường Phong phía nam 30 dặm địa phương. Chỉ bất quá trên địa đồ là lấy Hùng Trường Phong là tiêu ký điểm. Chỉ cần tìm được Hùng Trường Phong, sau đó tìm đúng phương hướng, liền có thể tìm tới mọi mối chỗ. Kỳ quái, thật ra là thế nào tìm tới nơi này? Chẳng lẽ bọn hắn ngày bình thường nhàn rỗi nhất cả chứng phái người bốn chỗ thăm dò? Tô Ứng nhìn xem trong tay tiểu địa đồ, khe như mày, đáy mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thanh Châu tam đại gia tộc, Việt gia thực lực mạnh nhất, làm chính là đan dược sinh ý, thứ yếu là Thạch gia, chủ yếu kinh doanh khoáng sản cùng các loại võ giả cần thiết binh khí áo giáp chờ chút. Cuối cùng là Hoàng gia, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Thanh Châu áp vận, tiêu cục, ngọc khí tơ lụa các loại làm ăn. Linh Dương khoảng cách Thanh Châu phủ chí ít 3000 dặm, mà Lạc Hà Sơn mạch sớm đã ra Linh Dương chỗ phạm vi. Thạch gia là thế nào biết nơi đó có mỏ muối? Chẳng lẽ bọn hắn có đặc thù khảo sát kỹ xảo? Tô Ứng nghĩ, trực tiếp gọi tới Tương Tây Tứ Quỷ bên trong lão đại lão nhị, đem địa đồ giao cho bọn hắn. Lão tam lão tứ đi quận thành, chẳng biết lúc nào trở về, các ngươi lập tức tiến đến nơi đây điều tra, có bất kỳ tin tức trực tiếp bẩm báo, mặt khác, thông chi hấp nhất, để hắn dẫn đầu 50 người từ đó hiệp trợ, cần phải không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Là, chủ nhân. Quỷ nhất tiếp nhận địa đồ, thiếp thân thu hồi, sau đó huynh đệ hai người trực tiếp biến mất trong phòng. Đối với Tương Tây Tứ Quỷ thực lực, Tô Ứng có đầy đủ tự tin. Bốn người bọn họ liên thủ có thể ứng đối thông huyền cảnh tầng 5 trở lên cao thủ. Còn nếu là muốn chạy trốn, liền ngay cả quỷ lão đầu cũng không có niềm tin tuyệt đối lưu lại bọn hắn. Cho nên loại này xem xét nhiệm vụ đối với Tương Tây Tứ Quỷ mà nói chính là thích hợp nhất. Lý cô nương, ta nghe Lý huyện ủy nói, ngươi sẽ còn nấu cơm. Các loại Tương Tây Tứ Quỷ rời đi, Tô Ứng nhìn xem một bên Lý Thu Xương, cười híp mắt hỏi. Bẩm đại nhân, đúng vậy. Lý Thu Xương nhẹ gật đầu, đôi mi thanh tú cao lại, đại nhân còn không có ăn cơm không? Tô Ứng gật gật đầu, còn không có. Không bằng ngươi làm một chút, ta nếm từng tay nghề của ngươi. Tại huyện nhà a. Lý Thu Xương nhìn chung quanh, luôn cảm thấy đi làm trong lúc đó ăn cơm là một kiện ảnh hưởng chuyện cực không tốt. Không sao. Tô Ứng khẽ mỉm cười nói, tại Túy Tiên lâu bởi vì tên ngu xuẩn kia nguyên nhân, bản quan cũng chưa ăn no bụng. Ta nghe Lý huyện úy nhiều lần tán dương qua tài nấu nướng của ngươi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Cái kia vậy được rồi. Bất quá đại nhân nhất định là nếm qua vô số sơn hào hải vị mỹ vị, thì trước làm không tốt ngươi cũng không nên ghét bỏ sao lại thế. Tô Ứng có chút khoát tay, hồn nhiên không thèm để ý nói hải sản ăn nhiều, ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi đồ ăn thường ngày khẩu vị. Tựa như hoa dại lại hương, cũng không bằng hoa nhà ôn nhu quan tâm một dạng hắn lời vừa nói ra, Lý Thu Xương lập tức khuôn mặt đỏ lên. Thầm nghĩ Tô đại nhân thật sự là nhanh mồm nhanh miệng, cái gì hoa dại hoa nhà, là đem ta so sánh hoa nhà rồi sao? Trong đáy mắt, Lý Thu Xương trong đầu hiện hiện lần thứ nhất nhìn thấy Tô Ứng ở trên người người được son phân khí. Cái kia, tốt ta. Lý Thu Xương tiến vào phòng bếp, Tô Ứng liền ở trong sân buồn bực ngán ngẩm ngồi dậy. Sau một lúc lâu, Lý Sơn dẫn theo đao cũng đi đến. Hắn vừa mới tấn thăng Linh Dương huyện người đứng thứ hai, cho nên gần nhất xã giao tương đối nhiều. Địa điểm chủ yếu đều là tại Bách Hoa lâu, nhưng Lý Sơn vẫn tương đối chuyên nghiệp. Ba ngày ban đêm cùng một chỗ vất vả, không chút nào ảnh hưởng. À, Tô đại nhân, ta vừa vặn giống nhìn thấy Thu Xương, một cái chớp mắt ấy người nàng làm sao không thấy? Lý Sơn hướng phía bốn phía nhìn một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Tại hạ chủ. Tô Ứng hướng phía phòng bếp giơ lên cái cằm. Xuống bếp. Lý Sơn nghe vậy, lập tức sờ lên bụng của mình, cười hắc hắc nói, Tô đại nhân thật sự là có phúc lớn. Nha đầu này từ khi trở về, ta để nàng nấu cơm mỗi một lần đều nói công vụ bể bộn, lần này tốt, có thể đi theo Tô đại nhân cọ một trận. Tô Ứng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Lý huyện úy mấy ngày nay vất vả, là nên hảo hảo bồi bổ. Dừng một chút, lại bổ sung một câu, tu vi cao thâm, cũng muốn nhiều chú ý thân thể. Tối nay như vậy, dạ dạ giống nhau, chớ nói ngươi chỉ là tiên tiến cảnh, thông huyền cảnh thận cũng chịu không được. Lý Sơn nghe vậy, mặt mo khó được đỏ lên, lắp bắp nói, không dối gạt đại nhân, kỳ thật Bách Hoa lâu cô đường, rất hiểu hầu hạ người, ngay từ đầu ti chức liên tục đi nửa tháng, hoàn toàn chính xác có chút vất vả quá độ. Nhưng bây giờ, gần như không cần bỏ ra cái gì quá lớn thể lực, nói cách khác, các nàng sẽ còn chính mình động. Tô Ứng có chút ghé mắt, hướng phía hắn thụ cái ngón cái. Quả nhiên, người vừa lên niên kỷ, liền biết được bảo tồn thực lực. Từ lúc mới bắt đầu cô nương xin tự trọng, đến cô nương xin mời tự động, cuối cùng cô nương mời mình động. Ân, khúc kính thông u, tuần hoàn tiến dần, có được có mất. Bất quá đối với này Tô Ứng cũng là tỏ ra là đã hiểu. Lý Sơn lúc trước chỉ là tiên tiên tầng thứ nhất, hiện tại phục dụng phá cảnh đan đi vào tiên tiên tầng thứ hai. Mặc dù chỉ là nhất trọng cảnh giới, nhưng đủ để thân thể của hắn lần nữa phát sinh chất cải biến. Trước kia đi Bách Hoa lâu, suy đi nghĩ lại keo kiệt tìm kiếm. Hiện tại a, đại khái là có một loại ngàn tinh tan hết còn phục tới phong khoáng chi khí. Đại nhân, đồ ăn tới. Chỉ chốc lát, Lý Thu Xương liền bưng một cái khay từ phòng bếp đi ra. Bốn đồ ăn một chén canh, hai mặn hai chay. Không chỉ có mùi thơm nước mũi, nhìn cũng rất có thèm ăn. A, cha, ngươi chừng nào thì tới? Nhìn thấy Lý Sơn, Lý Thu Xương nhíu mày hỏi, đem đồ ăn đặt ở trên bàn đá, nàng đi vào Lý Sơn trước mặt, quỳnh tị có chút có rúm. Nửa ngày, mới một mặt kỳ quái hỏi. Cha, trên người ngươi làm sao có một cỗ quả quyết vị? Có sao? A, ta nhớ ra rồi. Nói đến chỗ này, Lý Sơn một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu, vi phụ vừa mới đi tuần tra, bắt một cái trộm quả quýt mâu tặng. Lão đại gia vì cảm tạ ta, đặc biệt đưa ta một giỏ, bất quá vi phụ cùng Tô đại nhân một dạng, từ trước đến nay là liêm khiết thanh bạch không cầm quần chúng một chân một đường. Nhưng không lay chuyển được đại gia nhiệt tình, ân, cũng liền ăn 10 cái 8 cái dạng này a. Lý Thu Xương thế mà đơn thuần tin tưởng. Nàng điểm một cái, cũng ngồi ở một bên, một mặt mong đợi nhìn về phía sắc mặt cổ quái Tô Ứng, vội vã cuống cuồng hỏi. Đại nhân, hương vị như thế nào? Thời gian cấp bách, liền làm mấy cái này đồ ăn, hy vọng đại nhân bỏ qua cho. Lý cô nương khách khí, có thể có mấy cái này đồ ăn ta đã đủ hài lòng. Nói đến chỗ này, Tô Ứng lay một ngụm ấm áp cơm, gật gật đầu tán thưởng nói quả thật không tệ, người tay nghề này so với Túy Tiên lâu bếp trưởng không kém chút nào. Nói xong, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lý Sơn, không thể không nói, Lý huyện úy, con gái của ngươi thật giỏi. Lý Sơn, một bên Lý Thu Xương cũng đôi mắt đẹp trừng lớn. Tô đại nhân không phải tại khen ta à? Làm sao cảm giác giống như là bị mạo phạm đến? Đó là ta nói cái gì tới? Nhà ta Thu Xương tay nghề tuyệt đối là nhất đẳng. Lý Sơn cười ha ha một tiếng, đánh cái giảng hòa, lập tức cũng túi đầu lay đứng lên. Các loại hai người ăn uống no đủ, đã là lúc chạm vào tối. Lý Thu Xương ngược lại là không ăn nhiều thiếu, từ trước đến nay Tô Ứng vừa nói vừa cười trò chuyện mình tại Thanh Châu võ viện sự tình. Thẳng đến Tô Ứng cùng Lý Sơn hai người một người ăn 13 bát cơm trắng, cũng đem bốn đồ ăn một chén canh toàn bộ quét sạch, lúc này mới hài lòng đứng dậy. Lý cô nương, ngươi thật rất tuyệt. Dạng này, bản quan cũng không ăn không ngươi, đây là phá cảnh đan, xem như đưa cho ngươi quả ra mắt. Nói xong, Tô Ứng cong ngón đúng ra, một viên đan dược lập tức rơi vào Lý Thu Xương trước mặt. A, phá cảnh đan. Lý Thu Xương gương mặt xinh đẹp thật giả, nội tâm bởi vì kích động mà ngực như là như gợn sóng chập trùng lên xuống. Phá cảnh đan giá trị bạc kim, chính mình chỉ là một bữa cơm liền đổi lấy một viên vô cùng chân quý phá cảnh đan. Phải biết cái đồ chơi này cho dù tại Thanh Châu võ viện cũng không nhiều gặp. Không nghĩ tới Tô Ứng vậy mà tiện tay liền tặng người. Nha đồng đốc, còn không mau mau cảm ơn đại nhân ban thưởng. Một bên Lý Sơn nhìn xem chính mình cô nương đốc, lập tức lo lắng vạn phần liên tục nháy mắt. Tô Tô đại nhân, ta không thể nhận, cái này quá quý giá. Cuối cùng, Lý Thu Xương hay là mặt mũi tràn đầy khó xử lắc đầu. Thu đi, cái đồ chơi này đối với ta đã không dùng, giữ lại cũng là lãng phí. Tô Ứng mỉm cười, nói Lý cô nương thông minh lanh lợi, bên trên đến phòng lớn, bên dưới đến phòng bếp, còn có thể làm bộ khoái bắt trộm bảo hộ một phương bình an. Bản quan có ngươi như thế tài giỏi cấp dưới, là bản quan phúc khí. Lý Sơn. Lý Thu Xương. Làm sao nghe lại có chút không đối. Khu khu, cái kia cái gì, ta còn có việc, cha con các người trước trò chuyện. Tô Ứng ho khan hai tiếng, cười nhạt một tiếng, trực tiếp đứng dậy chắp hai tay sau lưng rời đi. Tô đại nhân, người muốn đi đâu? Nhìn xem Tô Ứng bóng lưng, Lý Sơn hỏi. Trong lúc rảnh rỗi, đi chăm. Ân, bản quan đi tuần tra một phen. Vừa mới nói xong, Tô Ứng bóng lưng dần dần biến mất tại chỗ cửa lớn. Tô đại nhân thật sự là yêu dân như con a mệt nhọc một ngày, ban đêm còn muốn tự mình ra ngoài đi tuần tra một bên. Lý Thu Sương cảm thán nói. Lý Sơn nghe vậy, khoe miệng giật một cái, thản nhiên nói, nha đầu ngốc, biết người biết mặt không biết lòng, mọi thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài, làm sao ngươi biết Tô đại nhân không phải đi Bách Hoa lâu nữa nha. Lý Thu Sương xoay chuyển ánh mắt, trên dưới dò xét Lý Sơn một chút, hừ lạnh nói, ngươi cho rằng Tô đại nhân giống như ngươi cũng thích ăn quả quýt sao? Nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi. Chương 43 rất nhuận, chương 43 rất nhuận ban đêm, Lạc Hà Sơn, thủng trưởng phong phía nam 30 dặm. Quỷ nhất quỷ nhị mang theo 50 tên hắc y dị tiễn đội nhìn trước mắt màu đen hầm mỏ, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Lão đại, đây là vật gì? Nhìn có chút quen thuộc, không giống như là thạch bối. Quỷ nhị giơ bó đuốc, quan sát đến vết đá, lại đang trên mặt đất cẩn thận thăm dò một lát. Tiện tay nhặt lên một khối lớn chừng bàn tay khoáng thạch màu trắng. Không phải đã nói mỏ muối a? Làm sao hiện tại là loại vật này? Tất cả mọi người là có chút nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác không phải thạch bối. Quỷ nhất sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, từ trên vách tường xoạt xoạt móc xuống một khối màu trắng vàng khoáng thạch. Lập tức ngón tay nhẹ nhàng vê động đem khoáng thạch biến thành một phấn, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Hương vị không đối. Hắn giơ bó đuốc, đem bột màu trắng nhờ ánh lửa xem xét tỉ mỉ. Không nghĩ tới vừa mới tới gần, chỉ nghe ở một tiếng, bó đuốc trong nháy mắt luồn lên cao lại hỏa diễm, giống như là bị rót một đoàn dầu nóng. Nguyên lai là cái đồ chơi này. Quỷ nhị, ngươi mang theo còn lại, lập tức trở về huyện nha bẩm báo đại nhân, đám người còn lại tăng cường cảnh giới, phạm có tới gần, giết không tha. Quỷ nhất hạ lệnh, đám người ầm vang xác nhận. Quỷ nhị biết được sự tình nghiêm trọng, lúc này gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong đêm tối. Nhưng mà hắn vừa đi, nơi xa liền truyền đến từng đạo gào trầm thấp. Từng đoàn đèn lồng lớn nhỏ ánh mắt tại trong đêm tối bỗng nhiên sáng lên, kinh khủng hùng vĩ tràn ngập tứ phương. Âm Sơn Quân, ngay ở chỗ này, a, tựa hồ có nhân tộc những sâu kiến kia. Làm sao bây giờ? Vừa bạn, toàn bộ giết sạch. Sau đó ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Theo một tiếng nghe răng cười quỷ nhất sắc mặt nặng nề, đội vàng gầm thét. Tất cả mọi người, kết trận, chuẩn bị chiến đấu. Vừa mới nói xong, Hắc Y Liệt tiến đội lập tức tam tam thành đàn, rút ra trường đao, lưng tựa lưng, tạo thành tam tài chi trận. Linh Dương Thành, Tô Ứng ra huyện nhà sau liền một mực bốn chỗ tản bộ. Trong đêm tối sao lốm đốm đầy trời, giống như khảm nạm tại miên bảo phía trên Dạ Minh Châu, làm cho người say mê, mê muội. Tô Ứng từ từ đi tới, cũng không nóng nảy, một bên tinh tế thưởng thức tu vi của mình, một bên nhìn xem Linh Dương Thành bản địa phong thổ. Linh Dương không thiết cấm đi lại ban đêm. Từ khi Tô Ứng sau khi đến, nơi đây liền trị an tốt đẹp, lại thêm bộ khoái đông đảo, thương nghiệp phát đạt, cho nên cho dù lúc này tấm màn đen giáng lâm, hai bên đường vẫn như cũ có người bán hàng rong, tử lâu, quán trà tại buôn bán. Không bao lâu, Tô Ứng một đường đi vào Ô Giang Hà bờ Bách Hoa lâu, tại chuyên gia dẫn đầu xuống lên tầng cao nhất. Một lát sau, lần nữa đi vào Tiên Nhi cô nương trong phòng. Đại nhân chờ một lát, tiểu thư nhà ta ngay tại tắm rửa, khoảnh khắc liền tới. Không sao. Tô Ứng gật gật đầu, các loại tiểu thị nữ sau khi đi, liền tại bàn tròn trước tòa hạ, lặng lặng đợi đứng lên. Lâm Tiên Nhi khuê phòng bài trí cực kỳ đơn giản tinh nhã, chỉ có mấy thứ đẹp đẽ đồ dùng trong nhà, trên vách tường treo danh nhân tranh chữ cùng một thanh trường kiếm màu xanh. Góc tường có đầu thú đồng lô, chuyến đến lượn lờ khói bếp, khiến cho người tâm thần thanh hẳn. Đại nhân thứ tội, nô gia nghe chút ngài đã tới, tắm một nửa liền đi ra. Rèm châu va chạm thanh âm vang lên, nương theo lấy một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe, Lâm Tiên Nhi nổi bật không gì sánh được thân ảnh từ phía sau đi ra. Nàng người mặc đồ y lụa mỏng, tóc nửa làm, da thịt tuyết trắng như mỡ đông, mặc dù không thi phấn trang điểm, lại có vô biên mỹ ý phong tình. Mấy ngày không thấy, đại nhân càng thần tuấn. Hoa Khôi nương tử cười hì hì đánh giá Tô Ứng thân hình, ở trên người hắn luôn có một loại khó tả khí chất, để cho người ta trầm mê không cách nào tự kiềm chế. Tô Ứng mỉm cười, dương lên cái cằm, gần nhất có chút bận rộn, lại là lạnh nhạt người. Đáp lời nói chuyện không đâu, lại làm cho Hoa Khôi tiểu nương tử nội tâm vô hạn vui vẻ. Vậy đại nhân đêm nay cần phải hảo hảo mà yêu quý nô gia mới là. Ân. Ta tận lực Tô Ứng nhẹ gật đầu. Lập tức, tiếng cười duyên vang đầy cả phòng. Một thời ba khắc sau, Tô Ứng tựa ở trên giường, trong ngực Lâm Tiên Nhi ngón tay ngọc nhỏ dài tại bộ ngực hắn vẽ lên vòng vòng. Mái tóc đen nhánh truyền đến từng đám hoa nhài thanh hương, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tiên Nhi cô nương quốc sắc thiên hương, tài nghệ đều tốt, không có người vì ngươi chuộc thân a. Đột nhiên, Tô Ứng tới một câu. Đại nhân là tại đâm nô gia trái tim a. Lâm Tiên Nhi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi có chút tằm đạm, nô gia định giá là ngũ bạch kim, ai chịu vì một cái nữ tử phong trần tốn hao khổng lồ như thế đâu. Đại nhân chịu a? Ta không chịu. Tô Ứng quả quyết lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Á Hoa Khôi màu đậm ảm đạm, khe khẽ thở dài. Nàng sớm phải biết kết quả này. Bản quan liêm khiết thanh bạch, trong túi thực sự ngượng ngùng. Chờ sau này có tiền, lại nói không muộn. Đại nhân coi là thật. Hoa Khôi tiểu nương tử nghe vậy, thần sắc kinh hỉ. Xem ra Tô đại nhân nội tâm đối với ta vẫn là thương tiếc gái mộ đến cực điểm. Bất quá Tô đại nhân thật là một cái không có chút nào tham ô vị quan tốt á, vậy dĩ nhiên là thật. Tô Ứng một mặt nghiêm mặt nhẹ gật đầu. Nói đùa, bản quan một năm đồng lộc 300 lượng, cộng thêm 1000 lượng dưỡng liêm ngân. Phải không ăn không uống 4-5 năm mới đủ cho người chủ thân. Lại nói, coi như bản quan chỉ làm một tháng có ước điểm điểm tiền tài, nhưng thật cho ngươi chuộc về đi, người khác sẽ làm như thế nào nhìn? Ta đồng liêu sẽ nghĩ như thế nào? Đêm dài đằng đẵng, ta kể cho ngươi một cái tiểu cố sự a. Tô Ứng mỉm cười, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến sung mãn ôn nhuận, không khỏi nói ra. Tốt lắm. Nô gia thích nghe nhất chuyện xưa. Ân, vậy là tốt rồi. Bản quan còn tưởng rằng ngươi không thích, là như vậy dừng một chút. Tô Ứng lo lắng nói, có một thiếu niên, tên là A Tân, hắn cấp 3 thành tích, cũng không lý tưởng. Phanh phanh phanh. Tô Ứng vừa mới nói xong một câu, bên ngoài vậy mà trực tiếp chuyển đến phá cửa thanh âm. "Tiểu thư, Lý huyện úy có chuyện quan trọng tìm kiếm Tô đại nhân." "Lý Sơn." Trên giường, Tô Ứng khẽ nhíu mày. Lao tiểu tử này thật sự là không hiểu phong tình, làm sao hơn nửa đêm tới tìm ta? Bất quá Lý Sơn là cái ổn trọng người, biết mình tại Bách Hoa lâu trả lại tìm chính mình tất có chuyện quan trọng. "Tiên nhi cô nương, bản quan còn có việc, chờ lần sau lại đến kể cho người cố sự." Nói xong, trực tiếp đứng dậy xuống giường, sau khi mặc chỉnh tề đẩy cửa ra, liền thấy Lý Sơn một mặt lo lắng ở ngoài cửa vừa đi vừa về xoay quanh. "Lý huyện úy, xảy ra chuyện gì?" "Đại nhân, vừa mới Quỷ lão hai một mặt lo lắng trở về, nói là tại Lạc Hà Sơn bên trong phát hiện trọng đại manh mối. Xin mời đại nhân trở về, ở trước mặt bẩm báo." "Lão nhị trở về." Lý Sơn nói Quỷ lão hai là tương tây tứ quỷ ở trong lão nhị, đối với mấy cái này ngày bình thường giống như quỷ mị bảo tiêu, Lý Sơn nội tâm tràn đầy cảnh giác. "Tốt, lập tức trở về đi." "A, đây không phải Hoa Khôi tiểu nương tử gian phòng a?" Lý Sơn nhìn một chút, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đột nhiên trong lòng hơi động, cười hắc hắc nói, "Đại nhân, Hoa Khôi kia như thế nào?" Tô Ứng nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, khép mắt, khóe miệng dương lên. "Rất nhuận." Rời đi Bách Hoa lâu, Tô Ứng cùng Lý Sơn ngựa không ngừng vó trở về huyện nhà. Tiến vào đại đường, liền nhìn thấy Quỷ nhị đang đứng ở nơi đó, tựa hồ là nghe được bước chân, hắn trực tiếp quay người cho thống khoái bước hướng phía Tô Ứng đi tới. "Đại nhân, có phát hiện, nơi đó không phải mỏ muối." "Không phải mỏ muối?" Tô Ứng nghe vậy, cau mày nói, "Đó là cái gì?" "Đại nhân mời xem." Đang khi nói chuyện, Quỷ nhị từ trong ngực móc ra một cái dùng chính mình mới kéo xuống ống tay áo bao khỏa đồ vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí triển khai, các loại Tô Ứng thấy rõ trong đó đồ vật, lập tức ánh mắt chấn động. Chương 44 tiêu thạch khoáng, Âm Sơn quân chương 44 tiêu thạch khoáng, Âm Sơn quân Tô Ứng vốn cho rằng thạch điện mang đến địa đồ chính là mỏ muối chỗ. Không nghĩ tới lại là tiêu thạch. Tiêu thạch mặc dù cũng là một loại khoáng thạch, nhưng là một loại cực kỳ nguy hiểm đồ vật. Bởi vì cái đồ chơi này có thể chế tác thuốc nổ. Tiêu thạch khoáng là một loại lấy axit nitric mỏ muối vật là chủ yếu chất hợp thành trầm tích ở mỏ. Thường thấy nhất khoáng vật là natri tiêu thạch cùng kali tiêu thạch, cộng sinh khoáng vật có thạch muối, thạch cao, không, có nước sun phát natri ngậm nước các loại. Ở kiếp trước, cái đồ chơi này không chỉ có thể chế tạo axit nitric, thuốc nổ, thậm chí có thể chế tạo khói lửa cùng luyện kim cùng pha lê công nghiệp, gặp nhiệt độ cao bạo tạc. Tô Ứng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này vậy mà không phải mỏ muối, mà là tiêu thạch khoáng. Thuốc nổ từ trước đều là triều đình bí thuật, phàm là cùng thuốc nổ tương quan phối phương, vật liệu, triều đình đều quản chế phi thường nghiêm ngặt. Kỳ thật nói trắng ra là, chủ yếu chính là tiêu thạch. Bởi vì cái đồ chơi này là chế tác thuốc nổ nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu. Lạc Hà Sơn phát hiện tiêu thạch khoáng, cũng có khai thác vết tích. Nghĩ đến đây, Tô Ứng trên mặt không có nửa phần dáng tươi cười. Nếu như là mỏ muối, cho dù bị người khai thác qua, cũng chỉ có thể chứng minh có người buôn bán muối lậu. Có thể tiêu thạch khoáng không giống với lúc trước. Điều này nói rõ có người đang lộng thuốc nổ. Đồng thời tại mưu đồ bí mật lấy một kiện nào đó kinh thiên đại sự. Quỷ nhất bọn họ có phải hay không chính ở chỗ này? Tô Ứng trầm giọng hỏi. "Bẩm đại nhân, Quỷ nhất cùng 50 tên hắc y liễu tiến đội đều tại. Chuyên mệnh lệnh của ta, để còn lại hắc y liễu tiến đội lập tức chạy tới Lạc Hà Sơn mạch, Lý Sơn ngươi đi thông tri Quỷ lão đầu cùng Xích Thiết lão nhân. Liền nói ta có việc mời bọn họ hỗ trợ." Bản quan đi trước một bước nói xong, Tô Ứng thân hình lóe lên, đi thẳng tới Mã Tư. Vạn dặm mây khói che đậy lúc đầu đang ngủ, nhưng nhìn thấy Tô Ứng đến đây, lập tức vui vẻ kêu to đứng lên. "Hiện tại là dùng đến ngươi thời điểm." Nói xong, trực tiếp trở mình lên ngựa. "Hí hí hí hí." "Hí." Tựa hồ biết mình có thể xuất chuẩn phi nước đại, Hắc Mã cực kỳ vui vẻ kêu lên, lập tức nâng Tô Ứng, bốn vó như điện, hướng thẳng đến Lạc Hà Sơn mạch chạy như điên. Vạn dặm mây khói phủ thân bên trong vốn là có giao long huyết mạch, thân thể cường hoành không gì sánh được, sức chịu đựng kéo dài đến cực điểm. Nắm ngàn cân như phụ lông lống, giờ phút này Tô Ứng dạng chân trên đó, nó không có chút nào bất luận cái gì áp lực, một đường chạy vội như một đạo màu đen tiềm điện, chỉ chốc lát liền tới đến Lạc Hà Sơn mạch dưới chân. "Ngựa tốt, quả nhiên không hổ tiềm điện tên. Trở về cho ngươi thịt ăn." Vạn dặm mây khói che đậy ngay vậy, lập tức cao hứng nâng lên chi trước, sau đó tê minh một tiếng, lần nữa hướng phía trong sơn lâm chạy như điên. Cùng lúc đó, tại tiêu thạch khoáng vị trí, Quỷ nhất một đoàn người sớm đã cùng mười mấy tên tướng mạo vật kỳ lạ giao chiến cùng một chỗ. Những vật này mặc dù có hình người, nhưng có dáng dấp đầu chó, có là đầu sói, còn có đầu rắn, đầu chuột, báo tử đầu trở chút. Toàn bộ khẽ động vật vườn bình thường. Kỳ thực những người này đều là yêu ma. Chỉ bất quá vừa mới bắt đầu hóa hình, còn chưa triệt để rút đi lúc đầu thú thể, còn bảo lưu lấy một bộ phận hình thú. Mà cùng Quỷ nhất giao thủ, chính là một cái toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen người. Người này cầm trong tay khai sơn đại phủ, quanh thân yêu khí màu đen bốc hơi, giống như cuồng bạo triều tịch bình thường. "Tiểu tử, ngươi chỉ là tiên thiên, làm sao có thể là bản tọa đối thủ? Đợi đưa ngươi bắt giữ, bản tọa muốn đem ngươi lột ra róc xương luộc rồi ăn." Thâm trầm thanh âm truyền đến, rõ ràng là vừa mới vì thủ Âm Sơn quân. "Lớn mật yêu ma, dám tiến vào đại hạ lãnh địa, ngươi là sống dính nhau sao?" "Ngang giống." Vừa mới nói xong, một đạo rồng gầm rung trời nương theo lấy một đạo gầm thét truyền đến. Ngay sau đó đêm tối bị kim quang thắp sáng, chỉ gặp một bóng người từ lưng ngựa đằng không mà lên. Cùng lúc đó, kim long xông ra, đón gió lớn lên, trong chớp mắt liền hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, hướng phía Âm Sơn quân gào thét mà đi. Trong khoảnh khắc, Âm Sơn quân toàn thân run lên, một cỗ cùng bạo cảm giác nguy cơ như là núi lớn trong khoảnh khắc đem nó bao phủ. Hắn chiêu thức nhất chuyển, đem Quỷ nhất đánh bay, sau đó khai sơn dịu mang theo trăm trượng hắc quang, trực tiếp bổ vào kim long phía trên. Yêu khí cùng chân khí triệt để va chạm, Âm Sơn quân phía sau hiện ra một đầu to lớn sói đen hư ảnh. Rầm rầm rầm, từng đợt cùng bạo thanh âm truyền đến, Âm Sơn quân mặc dù đem kim long chém nát, nhưng tự thân yêu khí cũng dung chuyển không nớt. Quỷ nhất đi giết yêu ma khác, kẻ này giao cho ta. Là, đại nhân. Thoại âm rơi xuống, một đạo màu vàng thiểm điện sẽ rách ra một đầu thật dài khí lãng, trực tiếp từ đằng xa bắn tới. Mấy cái lên xuống liền lướt ngang vài dặm, trong khoảnh khắc đi vào Âm Sơn Quân trước mặt. Cao thủ nhân tộc, muốn chết. Âm Sơn Quân gầm hét, quanh thân yêu khí bộc phát, trong tay đại phủ trực tiếp mang theo cuồng bạo yêu khí trong nháy mắt hướng phía Tô Ứng chém vào mà đi. Khi một tiếng hồng trung tiếng vang, lưỡi búa rơi vào Tô Ứng hộ thể trên kim trung. Giang giáp, kim trung sụp đổ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Âm Sơn Quân tới kịp cao hứng, liền gặp lóe lên một cái lấy huyền kim sắc quang mang nắm đấm tại chính mình con người vô hạn phóng đại. Khi nắm đấm như là lưu tình, trực tiếp rơi vào Âm Sơn Quân trước ngực. Quanh người hắn yêu khí chấn động, sau đó trong nháy mắt sụp đổ. Cả người bị đánh bay ra ngoài, thân thể hung hăng đụng vào xa xa vách núi ở trong. Chỉ là yêu nghiệt, cũng dám ở bản quan trước mặt làm càn. Tô Ứng cười lạnh, đột nhiên bên thai khẽ động, chỉ gặp nơi xa quỷ nhị bọn người mang theo còn lại hắc ý y tiễn đội đã chạy đến. Tất cả mọi người, giết cho ta. Không cần thả đi một cái yêu ma. Là. Đám người ầm vang xác nhận, liền ngay cả ngay từ đầu bị vây công hắc ý y tiễn đội giờ phút này cũng một lần nữa dấy lên đấu trí. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám phá hỏng bản làm việc tốt, ta muốn ngươi chết. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Âm Sơn Quân hóa thành một đạo đen kịt yêu khí, một chút vọt bắn tới Tô Ứng trước mặt. Yêu khí hóa thành nhân hình, cự phủ lần nữa rơi xuống, thẳng bên trong Tô Ứng lồng ngực. Đối mặt hung manh như vậy bạo kích, Tô Ứng khỏe miệng cười lạnh, quanh thân kim quang lấp lóe, nương theo một tiếng long ngâm, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Khi nắm đấm cùng cự phủ va chạm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Âm Sơn Quân trong tay lấy tinh kim chế tạo lưỡi búa trực tiếp bị Tô Ứng một quyền đánh vỡ nát. Long chiến vũ dã. Ngay sau đó, Tô Ứng không nói hai lời, lại là một trường vung ra. Màu vàng hình rồng gào thét, trực tiếp rơi vào Âm Sơn Quân trước ngực. Phanh! Một trường này, phản phất kim long đụng núi. Trong nháy mắt, Âm Sơn Quân cả người đứt gân gãy xương bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn lần nữa hung hăng đâm vào trên vách núi đá, người bị ngạnh sinh sinh đập tiến trong viên đá. Phúc! Âm Sơn Quân miệng phun máu tươi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết hắn nhưng là ngưng đan cảnh yêu tu, có thể so với trong nhân tộc thông huyền cảnh viên mãn, lại thêm yêu tộc trời sinh thân thể cường hành. Nhưng bây giờ vậy mà căn bản không phải đối thủ của tiểu tử này. Yêu tộc tu luyện, khai linh, hóa hình, ngưng đan, hợp thể, vạn tượng, yêu thánh, yêu thần, phân biệt đối ứng trong nhân tộc hậu thiên, tiên thiên, thông huyền, thiên nguyên, pháp tướng, võ thánh, nhân tiên. Nhân tộc mặc dù trí tuệ nghiền ép vạn vật, nhưng bởi vì thân thể trời sinh yếu đuối, cho nên cùng cấp bậc yêu tộc có thể đánh 3 năm người tộc. Nhưng trước mắt này tiểu tử thân thể, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Âm Sơn Quân tử trong đống loạn thạch rẽ rùa đứng dậy, quệt miệng máu tươi, nhìn xem trong tay chỉ còn lại có một thanh cán búa binh khí, ánh mắt cực kỳ âm trầm. Leng keng, trực tiếp đưa tay trôi bước bỏ, dương mắt lên nhìn xem Tô Ứng tràn đầy vẻ dữ tợn. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Bản tọa muốn đem ngươi từng thanh nhấm ướt, để cho ngươi gặp vô tận thống khổ. Ngao. Vừa mới nói xong, Âm Sơn Quân ngửa mặt lên trời trường thiếu. Âm u bầu trời vậy mà rủ xuống một đạo ánh trăng sáng trong. Theo ánh trăng rơi xuống cùng Âm Sơn Quân dung hợp, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Chương 45 hung mãnh cuồng bạo, chương 45 hung mãnh cuồng bạo ngao. Ngao. Theo từng đạo làm người ta sợ hãi thanh âm truyền đến, chỉ gặp Âm Sơn Quân vậy mà hóa thành một đầu cao tới 3 trượng, đứng thẳng người lên sói đen khổng lồ. Khiếu Nguyệt sói đen. Nghe nói lang tộc ở trong vương giả là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, toàn thân tuyết trắng. Mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là do sói đen tu luyện chuyển hóa mà đến, cực kỳ lợi hại. Tiểu tử, bản tọa muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, đưa ngươi thân thể một chút xíu nhai nát. Tô Ứng sắc mặt lãnh đạm, khinh thường nói, nghiệt xúc, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm là cho tạp giao sao? Cái gì? Âm Sơn Quân nghe vậy, lập tức lửa giận trong lòng dâng trào, tiểu tử, ngươi dám nhục mạ bản tọa, ngươi nhất định phải chết. Ngươi tuyệt đối chết chắc. Bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết. Thoại âm rơi xuống, Tô Ứng đạp chân xuống, trực tiếp đem mặt đất giẫm đạp nứt ra, lập tức cả người giống như một đạo màu vàng tiềm điện, trong nháy mắt hướng phía Âm Sơn Quân phóng đi. Nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay liền để cho ngươi biết được ta yêu tộc thể phách mạnh mẽ. Vừa mới nói xong, Âm Sơn Quân cũng bước chân, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước mặt. To lớn sói quyền cùng Tô Ứng nắm đấm hình thành sự chênh lệch rõ ràng, tựa như là 3 tuổi trẻ nhỏ cùng 30 tráng hán bình thường. Phanh! Một tiếng vang trầm, Tô Ứng quanh thân kim quang lấp lóe. Yêu khí màu đen cùng chân khí màu vàng nóng va chạm, lập tức hướng phía bốn phía cuồng bạo phát ra. Những nơi đi qua, rung trời bạo hưởng truyền đến, từng cây đại thụ che trời toàn bộ bị chặn ngang đánh gãy. Cùng lúc đó, Tô Ứng cùng Âm Sơn Quân riêng phần mình cảm ứng được một cấu ngọn núi va chạm cự lực mãnh liệt mà đến, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau. Phanh phanh phanh. Âm Sơn Quân liền lùi lại 3 bước phía sau, lưng đem một gốc 7-8 người ôm hết đại thụ đâm đến vỡ nát. Tô Ứng đồng dạng lùi lại 3 bước, mỗi một bước rơi xuống đều đem mặt đất giẫm đạp vỡ nát, giống như là thái cổ voi lớn hung hăng chà đạp mặt đất bình thường. Ha ha, lại đến. Tô Ứng cười to, vạn kiếp bất diệt kim thân vận chuyển, trong khoảnh khắc đem cự lực này triệt tiêu. Cùng lúc đó, thân hình hắn khẽ động, lần nữa đi vào Âm Sơn Quân trước mặt, nương theo lấy một tiếng rồng gầm rung trời, lần nữa hướng phía Âm Sơn Quân đánh tới. Ngươi không phải lấy yêu tộc thể phách cường đại mà kiêu ngạo a? Vậy hôm nay ta liền tự tay đưa ngươi kiêu ngạo triệt để nghiền nát. Khi hai tiếng hồng trung đại minh loài sáng, Âm Sơn Quân nắm đấm rơi vào Tô Ứng đỉnh đầu, mà Tô Ứng nắm đấm thì hung hăng đánh vào bụng của hắn. Tạch tạch tạch. Một người một sói đứng thẳng chỗ, mặt đất trong nháy mắt nổ tung lên, vô số đá xanh bị chấn hóa thành mảnh như đất cát mảnh đá. Âm Sơn Quân chỉ cảm thấy chính mình yêu khí bị trong nháy mắt đánh xuyên, giống như tinh thần lực lượng trực tiếp đem hắn oanh thân thể run lên. Lập tức hắn chiêu thức một lần, bàn tay khổng lồ trực tiếp đập vào Tô Ứng đỉnh đầu. Phúc. Mặt đất lần nữa bạo liệt, Tô Ứng cả người như là cái đinh tấm bị Âm Sơn đập lâm vào mặt đất. Tạch tạch tạch. Mặt đất bị Tô Ứng ngạnh sinh sinh xốc lên, quanh người hắn lóe ra kim quang chói mắt, thân thể đột nhiên xung ra, nắm đấm oanh ra như pháo, đánh tới hướng đối phương phần bụng. Đương 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 đương. Chỉ nghe liên tiếp hồng trung nổ đùng, Tô Ứng vậy mà hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, một quyền kết lấy một quyền hướng Âm Sơn Quân đánh tới. Rầm rầm rầm. Răng rắc răng rắc. Mặt đất tại nứt ra, núi đá tại vỡ nát, từng cây đại thụ che trời bị chấn vỡ ra. Một người một sói những nơi đi qua, phương biên vài dặm sơn lâm phảng phất bị thái cổ cự thú hung hăng tàn phá bừa bãi trà đạp. Nhưng mà đánh cho càng lâu, Âm Sơn Quân sắc mặt liền càng là khó coi. Hắn hiện ra nguyên hình, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có thể lại còn là bị Tô Ứng đè lên đánh, ngắn ngủi một lát, hai người giao thủ đánh kích ngàn chiêu. Hắn yêu khu đã bị Tô Ứng chấn thương, miệng lớn thở dốc ở giữa, đều có một cỗ huyết tinh chi khí. Trái lại Tô Ứng, mặt lạnh như băng, vậy mà cùng người không việc gì bình thường. Càng quỷ dị hơn chính là, hắn đánh vào Tô Ứng thể nội yêu khí, vậy mà không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Vừa tiến vào trong cơ thể của hắn, liền trực tiếp như băng tuyết tan rã. Đây là cái gì quỷ dị công pháp? Âm Sơn Quân kinh hãi không gì sánh được. A, bản tọa chính là Khiếu Nguyệt Chi Lang, thể phách cường hoành không gì sánh được, ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Nghĩ đến đây, Âm Sơn Quân trong lòng gầm thét, giơ lên to lớn móng vuốt, hướng thẳng đến Tô Ứng mi tâm chụp tới. Hắn muốn lấy móng vuốt sắc bén đem Tô Ứng đầu một phân thành hai. Ngang giống. Đối mặt một quyền này, Tô Ứng không có chút nào e ngại chi sắc, hắn cười lạnh, phồng lên quanh thân chân khí, trực tiếp đấm ra một quyền. Khi Tô Ứng cánh tay phản phất hóa thành một đầu thu nhỏ kim long, đầu rồng dữ tợn, hung hăng cùng Âm Sơn Quân móng vuốt đụng vào nhau. Phái nhiên đại lực bộc phát, không khí mắt trần có thể thấy hiện hiện từng tia ba động. Giang giác. Âm Sơn Quân móng vuốt trực tiếp bị Tô Ứng một quyền đánh vỡ nát. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Âm Sơn Quân lần nữa bay rớt ra ngoài, khoảnh khắc, hắn từ trong phế tích bò lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tô Ứng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thân thể của ngươi vì sao mạnh như thế? Chẳng lẽ ngươi là yêu ma? Không, không đối. Âm Sơn Quân tự lẩm bẩm, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tô Ứng thân thể vì sao mạnh như thế hoành. Hắn lấy yêu ma thân thể vậy mà không cách nào áp chế, còn bị nó trọng thương. Là Vạn Kiếp Bất Diệt Kim Thân. Ngươi tu luyện là trong truyền thuyết Vạn Kiếp Bất Diệt Kim Thân. Ngươi là Đại Chu Hoàng Thất Di Tộc. Tô Ứng không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Âm Sơn Quân, ngươi biết nhiều lắm, cho nên vẫn là đi chết đi. Vừa mới nói xong, Tô Ứng thi triển Lăng Ba Vi Bộ, chân đạp bát quái phương vị, thân thể lập tức giống như quỷ mị. Đương đương đương, liên tiếp bạo hưởng truyền đến, Tô Ứng bay quanh Âm Sơn Quân, thân thể hóa thành tàn ảnh, trực tiếp một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào Âm Sơn Quân quanh thân các nơi. Âm Sơn Quân vừa sợ vừa giận, giờ này khắc này, hắn vậy mà biệt khuất đến cực điểm. Tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng lúc này rơi vào Tô Ứng trong mắt, hiện tại quả là quá chậm, chỉ có thể bị động bị đánh. Giang giác. Một tiếng rợn người giòn vang truyền đến, Âm Sơn Quân tráng kiện hữu lực chi giới bị Tô Ứng trực tiếp đánh nát. Không đợi hắn điều chỉnh thân thể, Tô Ứng thân hình lóe lên, nắm đấm như là hỏa tiễn, trực tiếp đánh vào Âm Sơn Quân cái trán. Giang giác. Một đạo giòn vang, Âm Sơn Quân xương đầu bị Tô Ứng trực tiếp đánh nát. Lực lượng khổng lồ hướng về sau phóng đi, tính cả phần gãy xương sống cũng bị một quyền đánh gãy. Đỏ trắng từ Âm Sơn Quân trên thân chảy xuống. Phanh. Hắn thân thể khổng lồ trực tiếp ngã về phía sau. Tại chỗ khí tuyệt, chết không nhắm mắt. Cái gì yêu ma? Gà đất chó sành. Nhìn xem thi thể trên đất, Tô Ứng mặt lộ khinh thường. Đốt. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngưng đan cảnh yêu ma, thu hoạch được tu luyện giá trị 1000 điểm. 1000 điểm. Nghe trong đầu truyền đến thanh âm nhắc nhở, Tô Ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thì ra là thế, a, nguyên lai tu luyện giá trị cần nhờ chém giết yêu ma quỷ quái mới có thể thu được. Cho tới nay, hắn tựa hồ có chút lầm phương hướng. Cùng lúc đó, trên chín tầng trời, một cái lãnh lực băng sơn tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp mắt thấy một màn này, đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc, cực kỳ khiếp sợ nhìn xem trong núi rừng thiếu niên. Hắn vậy mà coi là thật luyện thành tu vi của hắn vậy mà đột phá nhanh như vậy, chẳng lẽ nghĩ, tuyệt sắc bóng hình xinh đẹp có chút quen người, sau lưng không gian vậy mà trực tiếp vỡ ra, sau đó hắn vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Chương 46 đánh dấu chương 46 đánh dấu nơi núi rừng sâu xa, Tô Ứng nhìn xem đầy đất yêu ma tàn chi cùng thi thể, sắc mặt âm trầm như nước. Hắc nhất, thương vong như thế nào? Hồi chủ nhân, Hắc Y Lìa tiễn đội trọng thương 13 người, vết thương nhẹ 9 người, chưa chết. Vậy là tốt rồi. Thụ thương trước mang về, không có thụ thương chú lưu nơi đây. Tô Ứng vân vê trong tay màu trắng vàng một phấn, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lão tam lão tứ còn không có từ quận thành trở về, lão đại lão nhị các ngươi trước tiên ở nơi này, mặt khác, ta sẽ để cho Xích Thiết đạo nhân cùng Quỷ lão đầu từ bên cạnh hiệp trợ. Âm Sơn Quân thi thể mang đi. Là, chủ nhân. Tiêu Thạch khoáng can hệ trọng đại, không có khả năng giống mỏ muối như vậy tùy ý báo cáo. Cho nên Tô Ứng tại phát hiện trước tiên, liền trực tiếp để cho người ta tiến về quận thành. Cho dù sau lưng của hắn lại có Tam công chúa, nhưng việc này cũng không phải hắn có thể quyết định. Phiền phức hai vị tiền bối. Tô Ứng bên người, đối với Xích Thiết đạo nhân cùng Quỷ lão đầu nói ra. Không sao, những yêu nghiệt này tặc tâm bất tử, ta hai người tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngươi yên tâm chính là, có ta hai người ở đây, trừ phi pháp tướng đến đây. Hai người bọn họ đều là thông đạt bách khiếu cô động cương khí thiên nguyên cảnh cao thủ. Hai người liên thủ, trừ phi là pháp tướng cảnh hoặc là vạn tượng cảnh yêu tộc cao thủ đích thân tới, nếu không cho dù là bình thường thiên nguyên cảnh cũng không phải đối thủ. Tô đại nhân, ngươi đến cùng tu luyện loại nào tuyệt học? Thân thể vậy mà cường hành như thế, ngay cả Âm Sơn quân cũng không phải đối thủ của ngươi. Quỷ lão đầu trên dưới dò xét Tô Ứng, miệng đầy tiểu khí chính là hỏi. Hẳn là địa giai thượng phẩm. Không, thiên giai. Xích Thiết đạo nhân nói đến chỗ này, hai người ánh mắt vừa nhấc, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Ứng. Tô đại nhân tuổi còn trẻ, vì sao có thể luyện thành như vậy thần công? Tô Ứng nghe vậy, mặt lộ mỉm cười, khóe miệng có chút dương lên, bởi vì bản quan là vạn người không được một luyện võ thiên tài. Quỷ lão đầu, Xích Thiết lão nhân, trong viện nha. Tô Ứng nhìn trước mắt Lý Sơn, Trương Lương cùng Lý Thu Sương, không khỏi bước bước huyệt thái dương. Đại nhân, thật sự là tiêu thạch khoáng, không phải mỏ muối. Trương Lương hỏi. Không sai, đích thật là tiêu thạch khoáng, bản quan vừa mới tự mình tra xét, số lượng dự trữ cực lớn. Dựa theo khai thác trình độ nhìn, hẳn là vừa mới bắt đầu không lâu. Tô Ứng nghĩ, trầm ngâm nói, các ngươi thấy thế nào? Ba người lẫn nhau, Lý Sơn nói những yêu tộc kia hẳn là sớm nhận được tin tức, mà chúng ta nhưng lại tại thạch gia trong tay phát hiện manh mối. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Sau đó thì sao? Tô Ứng nhìn hắn một cái, hỏi. Lý Sơn giang tay ra, không có sau đó. Một bên Lý Thu Sương nhìn Tô Ứng một chút, nói bổ sung, thạch gia sẽ không vô duyên vô cớ đến Linh Dương Thành, hơn nữa còn phái thạch điện đến đây, mà yêu tộc lại tại cùng một thời gian đến dừng một chút, còn nói thêm, ti trước hoài nghi, thạch gia có thể hay không cùng yêu tộc có chỗ cấu kết. Thạch gia hoặc là những người khác phát hiện trước tiêu thạch khoáng, sau đó thông qua kênh đặc thù buôn bán ra cho yêu tộc tiêu thạch khoáng từ trước bị triều đình nghiêm ngặt khống chế, bởi vì thứ này có thể dùng đến chế tác thuốc nổ. Tô Ứng khẽ gật đầu, ngươi nói không sai, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là như thế nào xác định thạch gia cùng yêu tộc cấu kết. Dù sao, chúng ta không có trực tiếp chứng cứ. Tiêu thạch khoáng trừ có thể chế tác thuốc nổ, còn có thể có mặt khác rất nhiều tác dụng. Chỉ bất quá bị giới hạn thời đại này, Tô Ứng cũng không chuẩn bị giải thích quá nhiều khoe khoang chính mình hóa học tri thức. Dù sao chính mình tiếp trước khoa học tự nhiên nát một nhóm, cũng là tên du thủ du thực trình độ. Vậy đại nhân sau đó chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Lương hỏi. Tiếp tục báo cáo, đem việc này báo cáo của thành, ta đoán chừng đến lúc đó trấn phủ ti người sẽ đến. Đáng tiếc à, bản quan còn tưởng rằng là chân chính mỏ muối. Tô Ứng lắc đầu, cảm giác mình giống như bỏ qua 100 triệu. Đám người sau khi đi, nhìn sát trời một chút, Tô Ứng lần nữa ngồi xếp bằng. Tu luyện một lát sau, tâm niệm vừa động, điều ra bảng thuộc tính của mình. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, Thương Huyền cảnh viên mãn. Kỹ năng, Bắc Minh thần công viên mãn, Đại Lực kim cương chỉ viên mãn, Hàng Long thập bát trưởng viên mãn, Vạn Kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 2, không thể tăng lên Hàm Thế Long quyền tầng thứ 2, không thể tăng lên. Tu luyện giá trị, 1000. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, Thông U chi nhãn. Đáng tiếc, chỉ giết chết một cái Âm Sơn quân, sớm biết chém giết yêu ma có thể thu hoạch được nhiều như thế tu luyện giá trị, còn lại trực tiếp bắt sống tốt. Tô Ứng lắc đầu. 1000 điểm tu luyện giá trị cố nhiên rất nhiều, nhưng đối với chính mình mà nói có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Vạn Kiếp bất diệt kim thân cùng Hám Thế Long quyền đều là ăn tu luyện giá trị đầu to. Bây giờ mình đã thông huyền cảnh viên mãn, nhưng dựa theo Tam công chúa Doanh Thái Nguyệt đề nghị, chính mình tốt nhất là có thể đem Vạn Kiếp bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 4. Kể từ đó, liền có thể giao Long tinh huyết lần nữa tẩy luyện thân thể, tiếp theo cô đọng cương khí, thông đạt bất thiếu. Hệ thống, đánh dấu. Đốt, chúc mừng ký chủ tại huyện nha đánh dấu thành công. Đốt, chúc mừng ký chủ vận khí bạo dạn thu hoạch được ban thưởng gấp bội. Đốt, 15 trang sáng 16 tròn, chúc mừng ký chủ lần nữa thu hoạch được một lần đánh dấu cơ hội. Còn có thể dạng này. Nghe hệ thống nhắc nhở, Tô Ứng lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nói cách khác hôm nay 15 đánh dấu, ngày mai 16 còn có thể đánh dấu. Đúng rồi, ban thưởng gấp bội, xem trước một chút lại nói. Nghĩ như vậy, Tô Ứng trực tiếp mở ra chính mình hệ thống không gian, chỉ gặp một cái màu tím bao khỏa đang lặng lặng nằm ở trong đó. Mở ra. Tâm niệm vừa động, màu tím bao khỏa lập tức nổ tung hóa thành một đoàn quang mang, sau đó quang mang tiêu tán, rơi xuống ba kiện đồ vật. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao cấp diễn võ trường, có thể đưa lên sử dụng, tiến độ tu luyện gấp bội, tăng lên thân thể cường độ gấp bội, có nhất định xác suất tăng lên tự thân tư chất. Cao cấp diễn võ trường. Đồ tốt. Trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, để Tô Ứng trong mắt tinh quang lập tức lấp lóe. Có cao cấp diễn võ trường, hắc y địa tiến đội, tương tây tứ quỷ những lá thăm này đến lấy được nhân vật liền có thể tiến vào bên trong tu luyện. Cảnh giới tu vi cũng sẽ tăng lên càng nhanh. Nghĩ nghĩ, Tô Ứng tâm thần khẽ động, lần nữa nhìn về phía món đồ thứ hai. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp dung hợp thể, sử dụng đằng sau, có thể đem ngang nhau tính chất võ học, võ kỹ, tâm pháp hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Công pháp dung hợp thể. Tô Ứng sắc mặt sững sờ, lập tức nội tâm cuồng hỉ. Hắn đang lo Hàng Long thập bát trưởng so với Hám Thế Long quyền có chút gân gà, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp thu hoạch được loại bảo vật này. Sử dụng công pháp dung hợp thể. Không chút do dự, Tô Ứng trực tiếp lựa chọn sử dụng. Đồng thời, tâm niệm vừa động, đem thuộc tính trên giới diện Hàng Long thập bát trưởng cùng Hám Thế Long quyền dung hợp lại cùng nhau. Đốt, dung hợp bắt đầu, trước mắt tiến độ một dự tính thời gian 3 canh giờ. Xin mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. 3 canh giờ. Hoàn thành, cũng liền ngủ một giấc công phu. Tô Ứng nội tâm khẽ gật đầu, lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kiện thứ 3 bảo vật phía trên. Chương 47 xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Chương 47 xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. Đốt, chúc mừng ký chủ vận khí bạo dạng, thu hoạch được 700 hám trận doanh mãnh sĩ. Nghe hệ thống nhắc nhở, Tô Ứng sắc mặt sững sờ, lập tức nội tâm đại hỉ. Hám trận doanh, lại là trong truyền thuyết hám trận doanh, hơn nữa còn là 700. Hám trận doanh là Đông Hán thời kỳ cuối một chi đặc biệt bộ đội, nhân số không nhiều, nhưng tác chiến cực kỳ dũng mãnh, quan chỉ huy của nó là La Bố thủ hạ đại tướng Cao Thuận. Người xưng Cao Thuận chỗ đem hơn 800 binh, xưng là ngàn người, áo giáp cố đều là chặt chẽ chỉnh tề, mỗi chỗ công kích đều phá người, tên là hãm trận doanh. Toàn quân chỉ có hơn 700 người, từng cái dũng manh thiện chiến, trang bị phối chế tinh lương. Cho dù là bố, đối với hãm trận doanh đều cực kỳ tán thưởng. Đáng tiếc là, Phụng Tiên dũng manh, mà không có chủ soái mới, đến mức cuối cùng hãm trận doanh kết quả cũng không hết nhân ý. Đầu tiên là 100 hắc y liễu tiến đội, hiện tại lại là 700 hãm trận doanh mãnh sĩ, đơn giản khủng bố. Xông vào trận địa ý chí, hữu tử vô sinh. 700 hãm trận doanh mãnh sĩ có thể cản vào quân, Tô Ứng vốn là cảm giác 100 hắc ý liễu tiến đội có chút không đủ dùng. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp tới 700 hãm trận doanh mãnh sĩ. Có 700 hãm trận doanh mãnh sĩ, về sau làm việc liền sẽ thuận tiện. Tô Ứng nghĩ, trực tiếp rời đi huyện nhà, chờ đến Hùng Trường Phong, trực tiếp đem cao cấp diễn võ trưởng đưa lên ở trên đó. Lập tức, đem 700 hãm trận doanh mãnh sĩ đầu nhập trong đó. Cầm đầu chính là đại tướng quân Cao Thuận, đi vào thế giới này, thực lực lại là tiên thiên viên mãn. Người này trong sạch có uy nghiêm, không tốt uống rượu, mà lại thêm hệ thống gia trì. Đối với Tô Ứng chính là 100 trung thành. Cao Thuận, ngươi cùng thủ hạ hãm trận doanh liền ở chỗ này hảo hảo tu luyện, có bất kỳ cần có thể phái người tiến đến huyện nha thông chi. Là, đại nhân. Cao Thuận chắp tay, đầu tiên là mê mang nhìn thoáng qua thế giới này, sau đó mang theo tất cả mọi người tiến vào diễn võ trường tĩnh tâm tu luyện. Tiêu Thạch khoáng căn hệ trọng đại, lại thêm cùng yêu tộc cấu kết, chỉ dựa vào những cái kia hấp ý để tiến đội là tuyệt đối thủ không được. Mà Hùng Trường Phong khoảng cách khoáng mạch chỉ có 30 dặm, có bất kỳ dị biến khoảnh khắc liền có thể trợ giúp. Cho nên lúc này Tô Ứng cũng là không thế nào lo lắng. Huyện lệnh tuy là thất phẩm, nhưng lại không trưởng bình quyền lực, xem ra sau này đến nghĩ một chút biện pháp, đem 700 hãm trận doanh danh chính ngôn thuận thu nhập chính mình dưới trướng. Trở lại huyện nha, Tô Ứng có chút suy tư, nếu là mình dưới trướng chống giống nhiều 700 người, đoán chừng ngày thứ 2 liền phải bị nhân xâm một cái nuôi dưỡng tư binh, y đồ mưu phản tội lớn. Linh Dương huyện có thành vệ quân, bất quá người ta là hệ thống độc lập, chỉ có quân thủ, quân chính ôm đồm đáng tiếc, tam công chúa cái kia con quỷ nhỏ không tại, nếu không ngược lại là có thể cho nàng nghĩ một chút biện pháp. Linh Dương thành vệ quân chỉ có chỉ là 3000 người, từ trước chỉ nghe Nam Dương quận thủ điều lệnh, Tô Ứng cho dù là huyện lệnh, nhưng người ta cũng căn bản mặc sắc hắn. Bởi vì thành vệ quân chính là độc lập quân đội, bình thường đều là trú đóng ở ngoài thành, không có tình huống đặc biệt vào không được thành. Đáng tiếc, tu luyện giá trị quá thiếu, nếu không ta liền có thể đem vạn kiếp bất diệt kim thân tu thành tầng thứ 4, sau đó luyện hóa giao long tinh huyết tiến vào thiên nguyên cảnh. Trong thư phòng, Tô Ứng trong đầu hồi tưởng đến chính mình cùng Âm Sơn quân chiến đấu. Vạn kiếp bất diệt kim thân, Hàng Long thập bát trưởng, Hàng Thế Long quyền, còn có trên thân thể biến hóa. Hàng Long thập bát trưởng cố nhiên lợi hại, nhưng mình không có cương khí, tại ngang nhau cảnh giới chỉ có thể phát huy cảnh này uy lực. Nhưng mà Hám Thế Long quyền khác biệt, quyền này sát thực lợi hại, tu luyện tới cao thâm trình độ, có thể bài trừ võ giả hộ thể cương khí. Tại thiên nguyên cảnh không nhìn cương khí hùng hồn trình độ, có thể vượt cấp chiến đấu. Nếu như không phải Tô Ứng tu luyện vạn kiếp bất diệt kim thân, chân khí hùng hồn đến cực điểm, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem Âm Sơn quân đánh chết. Thôi, đi một bước nhìn một bước, hay là trước đi ngủ lại nói. Lắc đầu, Tô Ứng vừa mới quay người, đang muốn lên giường đi ngủ, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lòng của hắn kinh hãi, quanh thân chân khí phun trào. Không cần kinh ngạc, ta tới tìm ngươi có việc. Thanh lãnh như băng thanh âm truyền đến, thân ảnh kia lại là đã lâu không gặp Tam công chúa Doanh Thái Nguyệt. Tô Ứng hít vào một hơi, nghiêm mặt nói, "Công chúa, đêm khuya tới đây, người ta cô nam quả nữ, chuyến đi có chút không tốt à?" "Ai chuyến đi, ta giết kẻ ấy." Nói xong, nhàn nhạt nhìn Tô Ứng một chút. "Tô Ứng, ngươi trực tiếp báo tên của ta được. Không biết Tam công chúa đột nhiên đến thăm có chuyện gì quan trọng. Nương môn này từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, hiện tại hơn nửa đêm đi vào gian phòng của mình, đoán chừng không có chuyện gì tốt. Ngươi cùng Âm Sơn quân chiến đấu ta xem, tu vi của ngươi tiến độ vậy mà như thế nhanh chóng, thật sự là khiến ta kinh nha." Nàng là pháp tướng cảnh vô thượng cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra Tô Ứng khác biệt. Lại thêm nàng ngày đó tận mắt nhìn thấy Tô Ứng cùng Âm Sơn quân chiến đấu tình cảnh, nội tâm đối với Tô Ứng có thể nói là cực kỳ kinh ngạc. Toàn bộ nhờ công chúa chỉ điểm, nếu không có như vậy, hạ quan tiến độ hay là tốc độ như rùa. "Ngươi cầm ta lệnh bài, vì ta muốn khách. Ta mặc dù chỉ điểm ngươi một câu, nhưng đối với ngươi mà nói không tính là gì." Dừng một chút, Tam công chúa lại mặt không thay đổi nói ra, "Ngươi là đại hạ cái thứ nhất lấy 20 tuổi niên kỷ tu thành vạn kiếp bất diệt kim thân, nếu là truyền đi cây cao chịu gió lớn, Tô Ứng rất hiểu đạo lý này. Cho nên Âm Sơn quân nhận ra đằng sau, Tô Ứng không nói hai lời trực tiếp đem nó đánh chết. Không biết công chúa có ý tứ là?" Tô Ứng thăm dò tính hỏi, "Ngươi muốn cái gì?" Doanh Thái Nguyệt nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi, "Ta muốn cái gì? Đây chẳng lẽ là tại lôi kéo ta phải không?" "Cũng là. Dù sao lão tử là vạn người không được một, bật học tuyệt thế thiên tài." Tô Ứng nghĩ nghĩ, trực tiếp ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, "Đến một lần, ta muốn từng bước cao thăng, báo đáp Tam công chúa chỉ điểm ơn chi ngộ, thứ yếu, ta muốn trưởng bình quyền bình quyền." Doanh Thái Nguyệt khẽ nhíu mày, hỏi, "Vì sao?" "Bởi vì chỉ có binh quyền mới có thể để cho ta không cố kỵ gì thi triển trong lồng ngực khát vọng. Báo phụ cái rắm, đều là giả, lão tử chính là sợ chết." Tô Ứng nghĩ như vậy, đồng thời có chút mong đợi nhìn xem Doanh Thái Nguyệt. Hắn không xác định đối phương sẽ không đáp ứng chính mình, nhưng Tô Ứng muốn thử một lần. "Nửa ngày, ta đã biết." Doanh Thái Nguyệt khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục nhiều lời. "Công chúa có biết ta vì sao cùng Âm Sơn quân kịch đấu?" Tô Ứng có chút không mò ra cái này mẹ tâm tư, cho nên chỉ có thể lại xuống một chút mánh dược. "Ngươi nói." Nàng khẽ lắc đầu. "Bởi vì Tiêu Thạch khoáng lập tức, Tô Ứng đem như thế nào gặp được thạch điện, như thế nào phát hiện khoáng sản manh mối một năm một mười nói cho Doanh Thái Nguyệt. Dù sao Tiêu Thạch khoáng can hệ trọng đại, Tô Ứng không có khả năng nhất lực quyết định. Thì ra là thế. Doanh Thái Nguyệt nghe vậy, có chút quay người, Hắc Sa che giấu dưới gương mặt lộ ra một tia hiếm thấy vẻ kinh ngạc. Ta đã biết nói xong, nàng liền muốn đứng dậy rời đi. Ngươi biết? Ngươi biết cái truy? Ngươi nếu biết còn không đem ta để bạt để bạt. Tô Ứng nội tâm có chút lo lắng. Còn có việc. Tựa hồ là cảm ứng được Tô Ứng nội tâm suy nghĩ, Doanh Thái Nguyệt bước chân dừng lại, quay người hỏi. Chán, công chúa mấy ngày nay đi đâu? Thật vất vả tới một lần, không bằng sống thêm mấy ngày. Tô Ứng liếm láp cái mặt to ngượng ngùng cười một tiếng. Ân, từ lần trước rời đi, ta đi một chuyến yêu man, giết 3 cái vạn tượng cảnh yêu tộc cùng 2 cái pháp tướng cảnh man tộc, đúng rồi, cái này cho ngươi. Nói xong, con ngón búng ra, một đạo lưu quang màu đỏ rơi vào Tô Ứng trong tay. Ngươi sự tình ta sẽ cân nhắc, tặng các loại mấy ngày tin tức là được. Vừa mới nói xong, Doanh Thái Nguyệt trực tiếp phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa. Chương 48 Hắc Phong Đạo, Vũ Lôi Thần Cơ chương 48 Hắc Phong Đạo, Vũ Lôi Thần Cơ nhìn xem Doanh Thái Nguyệt rời đi bóng lưng, Tô Ứng trong mắt không khỏi hiện hiện một tia vẻ hâm mộ. Pháp tướng cảnh cao thủ có thể tùy ý xé rách không gian ở trong đó xuyên thẳng qua, đến mức ở ngoài ngàn dặm bất quá trong nháy mắt, có thể nói là thần thông quảng đại. Đến trình độ này, đã coi là võ đạo thông thần. Liền ngay cả tuổi thọ đều tăng lên trên diện rộng, có thể sống ngàn năm lâu. Không biết chính mình khi nào mới có thể đạt tới loại trình độ này. A, đây là cái gì? Tô Ứng nhìn xem trong tay màu đỏ như là như bảo thạch đồ vật, nội tâm khẽ nhúc nhích. Hắn có chút nâng lên, đặt ở dưới ánh mặt trời xem xét tỉ mỉ, chỉ gặp trong đó lại có một đầu cùng loại tiểu xà hư ảnh ở bên trong du động. Chỉ bất quá tiểu xà này đầu sinh độc giác, lại còn là giao long, lại là giao long tinh huyết. Nói cách khác, Tam công chúa đi mấy ngày nay, lại giết chết một đầu giao long. Nương môn này cùng giao long có thủ phải không? Nàng đối với ta tốt như vậy, đừng nói là coi trọng ta. Ai, quá đẹp trai cũng là một loại buồn rầu. Lắc đầu, Tô Ứng đem tinh huyết thu nhập hệ thống không gian, nghĩ nghĩ, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Lý Thu Xương vừa chuẩn bị vài món thức ăn, Tô Ứng vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy Lý Sơn Ngáp đi tới. Hạ quan tham kiến đại nhân. Lý Bộ Đầu lại đi ăn quả quýt. Tô Ứng liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem nó cái cổ bên trên dấu đỏ, nhàn nhạt hỏi. Lý Sơn nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lập tức ngượng ngùng cười nói, hạ quan đêm qua đi tuần tra, sáng sớm lại gặp lần trước cái kia bán quả quýt lão đại gia, hạ quan thực sự không lay chuyển được hắn, thế là liền lại ăn mấy cái ai. Ninh Dương tại đại nhân quản lý bên dưới, thật sự là càng ngày càng tốt. Quần chúng bên trong đều là người tốt ta. Nói xong lời cuối cùng, Lý Sơn mặt mũi tràn đầy cảm thán chi sắc. Tô Ứng, cha, ta nhìn chúng ta sát vách tôn quả phụ không sai, ngươi thường xuyên cho người ta trẻ tuổi gánh nước, không bằng nữ nhi đi nói với ngươi nói, cũng tiết kiệm ngươi trời lạnh lớn chính mình chăn ấm. Lúc này, Lý Thu Xương bưng mấy cái đĩa đi tới, liếc nhìn Lý Sơn, cười lạnh nói. Lý Sơn nghe vậy, có chút vội ho một tiếng, nghiêm mặt nói, Thu Xương, lời này của ngươi liền không đối, cha đó là cùng quê nhà ở giữa hô bang hỗ trợ, lại nói, vi phụ chính là trong công môn người, thường xuyên trợ giúp một cái tiểu quả phụ có cái gì không đúng à? Lý Thu Xương trợn trắng mắt, không để ý đến hắn, đem đồ ăn để lên bàn, nhìn xem Tô Ứng cười nói, đại nhân, ngươi nói nấu cơm phương pháp quả thật không tệ, bất quá mấy loại kia gia vị ta còn không có tìm tới. Tô Ứng nói chính là hoa tiêu, hạt tiêu, bắt rắc, vỏ quế, hương diệp, hạt tiêu cây thì là, ngươi tìm không thấy là được rồi. Nghĩ như vậy, Tô Ứng mỉm cười, không có gì đáng ngại, cho dù không có những cái kia, Lý cô nương làm đồ ăn cũng là vô cùng tốt. Lý Thu Xương nghe vậy, thanh lanh khuôn mặt mỉm cười, không nói gì. Sợ Tô Ứng lại đến một câu, con gái của ngươi thật giỏi. Một lát sau, mấy người ăn uống no đủ, đang muốn đứng dậy, đột nhiên bên ngoài chuyển đến một trận rồn rập bước chân. Tô Ứng trong lòng hơi động, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy là một tên nha dịch mặt mũi tràn đầy vội vàng chạy tới. Ti chức gặp qua đại nhân, Lý Huyền Úy. Xảy ra chuyện gì? Tô Ứng nhíu nhíu mày, hỏi. Bẩm đại nhân, hôm nay trước kia có người báo án, Thanh Thạch trấn phát sinh thảm án diệt môn, Dương gia một nhà 35 miệng toàn bộ chết oan chết uổng, sơ bộ kết luận là Hắc Phong đạo cách làm. Cái gì? Tô Ứng nghe vậy, đang một chút đứng người lên, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một nhà 35 miệng. Không sai. Tất cả thi thể đã bị mang về, trải qua ngộ tác kiểm nghiệm, đều là một đau mất mạng, trừ cái đó ra, trái tim của bọn hắn đều bị lấy xuống, không cánh mà bay. Như thế nào phán đoán là Hắc Phong đạo? Tô Ứng trầm giọng hỏi. Bẩm đại nhân, Trương huyện thừa tra xét 20 năm trước hồ sơ, chỉ có Hắc Phong đạo giết nhân kiếp tài, trừ cái đó ra chính là tất cả thi thể trái tim đều biến mất không thấy. Một bên Lý Sơn nghe vậy, cũng là sắc mặt khiếp sợ nhẹ gật đầu. Hắn nói không sai, 20 năm trước ti chức vẫn chỉ là một cái nho nhỏ nha dịch, về sau Ninh Dương phát sinh một việc đại sự, chính là Hắc Phong đạo. Trong vòng một đêm, bọn hắn điên cuồng cướp bóc Ninh Dương 14 trấn, chết mấy trăm người, cướp đi tiền tài vô số. Nghe nói Hắc Phong đạo bên trong có người tu luyện tà pháp, đao thương bất nhập, cho dù bị chặt đầu lâu, lại vẫn có thể lấy quỷ hồn chi hình, phụ thân cùng người khác. Phía sau trấn phủ ti phái người vây công tiêu diệt qua một lần, tất cả mọi người coi là Hắc Phong đạo đã biến mất, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại xuất hiện bọn hắn xuất quỷ nhập thần, dù đang ở phương Nam yêu man cùng đại hạ biên cảnh Lạc Hà Sơn mạch ở trong, bởi vì Lạc Hà Sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm duyên cớ, trong thời gian ngắn cũng không có tìm tới nơi ở của bọn hắn. Đốt, tuyên bố nhiệm vụ, tiêu diệt Hắc Phong đạo. Ban thưởng, tu luyện giá trị 1000 điểm, Ngũ Lôi thần cơ chế tác bản vẽ một tấm. Đồ tốt. Tô Ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, tu luyện giá trị còn dễ nói, có thể lại còn có Ngũ Lôi thần cơ chế tác bản vẽ. Cái đồ chơi này thế nhưng là bà bối. Đi, đi trước nhìn xem thi thể. Nói xong, mấy người hướng thẳng đến phòng chứa thi thể bước nhanh tới. Chỉ chốc lát, mấy người liền tới đến phòng chứa thi thể ở trong. Vừa vào cửa liền nhìn thấy từng dãy che bạch bố thi thể. Trong đó tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Ti chức Hồ Tam, tham kiến đại nhân. Hồ Tam thân hình còn xuống, người mặc áo xám, tổ tiên ba đời đều là Ngô Tác, cùng loại với kiếp trước pháp ý đi, chuyên môn kiểm nghiệm xem xét các loại thi thể. Miễn lễ đi, như thế nào? Có thể có cái gì mới phát hiện? Tô Ứng trầm giọng hỏi. Bẩm đại nhân, trải qua ti trước xem xét, những thi thể này đều là một đao mất mạng, sau đó bị người từ ngực phá vỡ hái để ý bẩn, vô luận già trẻ nam nữ tất cả đều như vậy. Tử vong thời gian tại đêm qua giờ xỉu bà khắc, tử trạng cùng 20 năm trước Hắc Phong đạo tương tự, nghe nói bọn hắn hái trái tim chính là vì tu luyện tà thuật, dùng cái này để đạt tới đao thương bất nhập thân thể. Giờ xỉu ba khắc. Nói cách khác là tại đêm qua trời vừa rạng sáng đến 3 điểm ở giữa. Nghĩ như vậy, Tô Ứng tiến lên mấy bước, tiện tay xốc lên một tấm bạch bố, chỉ gặp tử trạng cực thảm, hai mắt trừng lớn, trong đó hoảng sợ sợ sệt xen lẫn. Cổ bị một đao phong hầu, ngực có một cái lớn chừng quả đấm giữ tợn huyết động. Trái tim biến mất không thấy gì nữa. Đại nhân, có gì phát hiện? Lý Sơn đi vào Tô Ứng trước mặt, thấp giọng hỏi. Tô Ứng im lặng, trong lòng hơi động, thương vũ chi nhãn lần nữa hiện hiện. Chỉ gặp tất cả trên thi thể đều quanh quẩn lấy từng đạo đen kịt âm tà chi khí. Không phải yêu ma, mà là loại sinh linh kia tịch diệt mang đến âm tà tử khí. Đích thật là tu luyện tà thuật cách làm. Tô Ứng xoay người, ánh mắt thanh lù, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp âm tà tử khí vẫn như cũ tràn ngập, hóa thành đạo đạo sợi tơ kéo dài không dứt. Đem thi thể cực kỳ xử lý, bản quan đi đi liền về. Vừa mới nói xong, Tô Ứng thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, lại Lạc Hà sơn mạch, khoảng cách Linh Dương thành 200 dặm chỗ sâu. Trong rừng rậm, từng đầu cao lớn sừng vảy ngựa đang cúi đầu uống nước ăn thịt. Tại bốn phía thì là ngồi mười mấy tên diện mục dữ tợn, thân hình cao lớn, che kín màu xanh hình xăm trắng hán. Những người này không giống trung nguyên địa khu nhân chủng, từng cái trên thân lộ ra một cô man hoang chi khí. Ngay trong bọn họ, tùy tiện một người liền so với thường nhân cao hơn nửa mét có thừa. A Cổ Đạn, chú ý của ngươi không sai, những này xấu hầu tử hiện tại khẳng định kinh hồn tán đảm. Thật đem chúng ta xem như 20 năm trước Hắc Phong đạo. Một cái tên là thủ tráng hán ngồi tại trước đống lửa, nhìn xem sắc ký lên mặc lớn chừng quả đấm đồ vật, dữ tợn cười một tiếng. Hắc hắc, năm đó Hắc Phong đạo bất quá học được chúng ta mấy chiêu thô thiển vu cổ chi thuật liền tung hoành tới lui. Chúng ta lúc này xuất mã, trực tiếp giết hơn 10 người, nhất định làm Linh Dương lòng người bàng hoàng. Nói chuyện chính là một cái gầy gò đại hán, trần trụi hai chân, trên mặt có màu xanh hình xăm, đầu vai còn nắm sấp to bằng một bàn tay giết khổng lồ. Con giết kia tại một cái máu me trong trái tim chui tới chui lui, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đồ liệt, ta nghe nói Linh Dương huyện làm cho là cái bạch bạch tịnh tịnh tiểu tử, các loại đêm nay lại làm một lần, mấy tháng này lương thực liền đầy đủ. Không được. 12 tế tự trước khi đến liền khuyên bảo qua chúng ta, chỉ có thể cách 5 ngày lại ra tay. Nếu không sẽ gây nên những cái kia xấu hầu tử cảnh giác. Tên là Đồ Liệt thủ lĩnh trầm giọng nói ra, đang khi nói chuyện hung hăng cắn im mồm bên trong máu me đồ chơi. Máu tươi từ trong miệng tràn ra, hắn hơi nhắm mắt, mặt mũi tràn đầy thương ngọt. Phốc phốc. Nhưng mà sau một khắc, một cái trường tiễn như điện phá không mà đến, trực tiếp đem nó mi tâm xuyên đấu. Không tốt. Địch tập, địch tập. A Cổ Đạt đột nhiên gầm thét, đám người trở mình lên ngựa, trong lúc nhất thời, sừng vảy ngựa hí minh không chỉ. Cùng lúc đó, xa xa sơn lâm chiến mã lao nhanh. Một lát, một đám cầm trong tay cung nỏ loan đao, toàn thân hắc giáp, mang theo tu la mặt nạ người trong nháy mắt đem nó vây quanh. Đại nhân, tìm được, chính là bọn hắn. Hắc Nhất nhìn lên bầu trời, trầm giọng quát. Vừa mới nói xong, Tô Ứng thân hình chậm rãi rơi vào một viên đại thụ che trời phía trên. Hắn nhìn xem bọn này man tộc người, mặt lạnh như lao. Giết, một tên cũng không để lại. Chương 49 đồ sát hầu như không còn. Chương 49 đồ sát hầu như không còn. Vừa mới nói xong, Hắc Y Lìa tiễn đội trực tiếp giơ cánh tay lên bên trên phá cương nỗ, không nói hai lời chính là một vòng thế sạn. Siêu siêu siêu. Bén nhọn thanh âm bên tai không dứt, mạnh mẽ không gì sánh được phá cương nốt như mưa rơi điên cuồng bắn ra. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm, những cái kia man tộc người trực tiếp bị bắn thành con nhím bình thường. Phá cương nổ, lại là phá cương nổ. Đáng giận, đáng giận. Giết cho ta ra ngoài. Giết ra ngoài. A Cổ Đạt nhìn thoáng qua đồ liệt thi thể, trong miệng gầm thét. Ngay sau đó, quanh người hắn buộc phát một cỗ hắc khí nồng đậm, kẹp lấy lưng ngựa, hướng phía nơi xa buôn tập. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng vậy mà có thể trực tiếp tìm tới bọn hắn. Cái này có thể đã nhanh ra đại hạ biên cảnh. Chỉ cần thâm nhập hơn nữa trăm dặm, liền đến man tộc lớn Nhung cảnh nội. Tô Ứng đến cùng là như thế nào tìm tới bọn hắn? Phải biết bọn hắn gây án đằng sau liền một đường ngựa không ngừng vó đu đập. Không nghĩ tới vừa mới nghỉ ngơi, liền bị người tìm đi lên. Siêu siêu siêu. Vòng thứ hai tề sạng, lại là hơn 10 người man tộc bị bắn thành cái sảng. Mặc dù bọn hắn thân thể cường hành, so với cùng cấp bậc nhân tộc lực lượng cao hơn 3 năm lần. Có thể đối mặt phá cương nỗ cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Chết cho ta. A Cổ Đạt gầm thét, trực tiếp từ lưng ngựa nhảy lên thật cao, cự phủ trong tay mang theo mấy chục trượng ánh sáng màu đen. Hướng phía xa xa Hắc Y Lìa tiễn đội bổ tới. Hắn muốn đem Hắc Y Lìa tiễn đội bổ ra một cái khe, để cho những người khác phá vây ra ngoài. Muốn chết. Trên cây cự thụ, Tô Ứng cười lạnh, thân hình như lưu quang rơi xuống. Ngang giống. Một đạo màu vàng hình rồng trực tiếp gào thét xuống ra, trong nháy mắt đem ánh sáng màu đen oanh vỡ nát. Sau đó thân hình hắn lấp lóe, khoảnh khắc đi vào A Cổ Đạn trước mặt. Không nói hai lời trực tiếp đấm ra một quyền. A Cổ Đạn giận dữ, cự phủ đưa ngang trước người. Keng, đinh hai nhức góc tiếng kim thiết chạm nhau. Tô Ứng nắm đấm trực tiếp rơi vào lưới búa phía trên, răng rắc một tiếng. Lưỡi búa trực tiếp vỡ ra. A Cổ Đạt vừa sợ vừa giận, nhìn xem trong tay chỉ có cán búa, thao lấy một ngụm sức xèo đại hạ ngữ, phẫn nộ quát: "Ngươi đến cùng là ai?" "Ta là cha ngươi." Tô Ứng cười lạnh, năm ngón tay mở ra, một thanh trường đao bị hút vào trong tay, hướng thẳng đến A Cổ Đạt chém vào mà đi. Đương 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 đương. Phổ thông trường đao tại chân khí gia chỉ bên dưới bộc phát ra uy lực không có gì sánh kịp. Lực lượng khổng lồ liên tiếp rơi vào cán búa phía trên, chấn Á Cổ Đạt hổ khẩu nứt ra. Đương 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 đương, lại là liên tiếp chém vào mà đến, Á Cổ Đạt liên tiếp lui về phía sau. Chỉ cảm thấy Tô Ứng chi đao như cuồng phong sóng lớn, không chỉ có lực lượng cường đại vô cùng, mà lại nhanh không thể tưởng tượng nổi. Khi giang giác, lại là một tiếng vang thật lớn, trường đao đem cán búa chém đứt, mà đao bản thân của Ứng Thanh đứt gãy. Đáng giận, thân thể của ngươi vì sao mạnh như thế? A Cổ Đạt chính là man tộc ở trong thiên tài, mặc dù dáng dấp sốt ruột, nhưng năm nay chỉ có 26 tuổi. Loại tuổi tác này tại man tộc động một tí 200 năm cất bước tuổi thọ trước chỉ có thể coi là người thiếu niên. Man tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là cường hoành không gì sánh được, có thể so với yêu ma thân thể. Nhưng hắn đối mặt Tô Ứng, lại bị áp chế không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Tô Ứng trên thân cái kia cỗ thẳng tiến không lùi, hung hãn khí thế cuồng bạo để hắn tâm thần nhảy lên. Người muốn chết. A Cổ Đạt nổi giận, đưa tay trôi bước bỏ, quyền ra như pháo, giống như hắc long gào thét, hướng phía Tô Ứng đánh tới. Tô Ứng thấy vậy, lăng ba vi bộ thi triển, thân hình giống như quỷ mị đi vào A Cổ Đạt sau lưng. Huyền kim sắc bàn tay trực tiếp đập vào phía sau lưng của hắn. Chân khí mãnh liệt, như là thủy triều bộc phát, cuồng bạo kinh lực toàn bộ rót vào A Cổ Đạt thể nội. Trong nháy mắt, hắn liền chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một đầu thái cổ voi lớn hung hăng đục trúng. Phốc. A Cổ Đạt gặp trọng kích, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ thân hình giống như là bị ngũ mã phanh thây, cơ hồ muốn nứt ra bình thường. Quanh người hắn mao tế lô máu, vậy mà đều tại phun máu. Đáng giận. A Cổ Đạt nội tâm nổi giận, một trường này không chỉ có đem nó trọng thương, thậm chí ngay cả hắn đầu vai con rết cũng trực tiếp nổ tung lên. Máu độc bắn tung tóe, đem nó bên mặt ăn mòn tư tư rung động. Tô Ứng cười lạnh, đang muốn xuất thủ. Đột nhiên, hoa, một tiếng cóc kêu đông nhiên vang lên, như là kinh lôi ở bên tai nổ vang. Tô Ứng trong lòng giật mình, chỉ cảm thấy chân khí của mình lại bị chấn có chút ngưng trệ. Quanh thân huyết khí giống như là bị rót như thủy ngân, vận hành tốc độ trong nháy mắt liền chậm chạp. Rất tốt, Sách Hô, lại đến. A Cổ Đạt cười ha ha, hướng phía cách đó không xa cùng Hắc Ý Liệt tiến đội chém giết một tên man tộc nhìn lại. Vừa mới nói xong, hắn quả đấm to lớn hướng thẳng đến Tô Ứng mi tâm đánh tới. Thế tất yếu đem nó đầu một quyền oanh vỡ nát. Khi một tiếng vang thật lớn truyền ra, như là chuông sớm bình thường, âm thanh truyền vài dặm. Kinh khủng chân khí bộc phát, đem bốn phía đại thụ che trời chấn từng khúc bạo liệt. Tô Ứng thân hình dừng lại, cả người bị nạnh sinh sinh ngoành trở lui. Hai chân đều lâm vào mặt đất, đá vụn như là như mưa to hướng ra phía ngoài khách sạn. Lấy hắn làm trung tâm, kinh khủng vết rách như là mạng nện hướng về bốn phía lan tràn. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi đến cùng là người hay quỷ? A Cổ Đạt nhìn một chút nắm đấm của mình, vừa nhìn về phía Tô Ứng hoàn hảo không chút tổn hại đầu lâu. Màu xanh hình xăm cơ hồ bặm mẹo, trong ánh mắt tràn đầy vô tận chấn kinh. Một quyền này của hắn trường vạn cân cự lực, dù là một đầu hắc giác mang như cũng có thể đấm một nhát chết tươi. Có thể rơi vào Tô Ứng trên thân, hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Đến cùng ai là yêu ma? Đến cùng ai là man tộc? Hoa! Lại là một tiếng thu hút tâm thần người ta tiếng vang truyền đến. Tô Ứng đối xử lạnh nhạt nhìn lại, chỉ gặp tên kia gọi Sách Hô man tộc hai gò má cổ động, như là con quốc bình thường nằm trên đất mặt. Hắn cái cổ cùng bên mặt cổ động ở giữa, phát ra từng đạo như kinh lôi quốc đều. Mỗi một âm thanh rơi xuống, đều thu hút tâm thần người ta, để cho người ta chân khí ngưng trệ, khí huyết vận chuyển chậm chạp. Trong chớp mắt, Hắc Y Liệt tiến đội liền ngay cả trọng thương. Muốn chết. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, vạn kiếp bất diệt kim thân vận chuyển, thể nội truyền đến đạo đạo rồng gầm rung trời. Thân hình hắn lấp lóe, giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Sách Hô trước mặt, không nói hai lời một trường hướng nó đánh tới. Người sau kinh hãi, hai chân đột nhiên đạp một cái, mượn cỗ này lực lượng khổng lồ xông lên trời. Nhưng mà hắn vừa mới đứng dậy, liền bị bá đạo không gì sánh được trưởng lực đánh vào phía sau lưng. Đương theo một tiếng hét thảm, Sách Hô cả người nổ tung lên, huyết nhục rơi đầy đất. Sách Hô, ngươi dám giết Sách Hô? Lão tử muốn ngươi chết. A Cổ Đạt hai mắt lửa giận dâng trào, cả người như là nổi giận hắc long, dậm trên mặt đất hướng Tô Ứng bọn tới. Chút tài mọn. Tô Ứng khinh thường cười lạnh, lăng ba vi bộ lần nữa thi triển. Vòng qua nổi giận A Cổ Đạt, đi thẳng tới phía sau hắn. Nương theo một đạo rồng gầm rung trời, Tô Ứng trực tiếp một quyền đánh vào A Cổ Đạt sau lưng. Phanh! Một tiếng vang trầm, phản phất thuốc nổ khai sơn. A Cổ Đạt cả người bay tới đằng trước, cuồng bạo kinh lực rót vào trong cơ thể của hắn, như là núi lửa phun trào, đem nó quanh thân xương cốt, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đánh nát bấy. Phanh phanh phanh, lực lượng khổng lồ khiến cho thân thể dư thế không dứt, liên tiếp đụng nát vài cây đại thụ vừa rồi dừng lại. Phanh, A Cổ Đạt nặng đến mấy trăm cân thân thể đập xuống trên mặt đất, cả người quanh thân phun máu, nhìn vô cùng thê thảm. Liên tiếp đánh chết man tộc hai đại cao thủ, Tô Ứng bên người lần nữa nhấc lên một thanh trường đao, cả người như là hổ đói nhào dê, xông vào còn sót lại man tộc ở trong. Phốc 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 phốc, đao quang như điện, những nơi đi qua không có ai đỡ nổi một hiệp, tất cả đều bị Tô Ứng một đao chém thành hai khúc. Trong lúc nhất thời, máu tươi chảy dài, chân cụt tay đứt rơi đầy đất. Một lát sau, tất cả man tộc bị tàn sát hầu như không còn. Đem bọn hắn đầu cắt lấy, phóng tới cửa thành treo lơ lửng, tìm kiếm trên người bọn họ, đem đồ vật mang đi. Là Hắc Y Liệt tiến đội linh mệnh, Tô Ứng dưới chân một chút, trực tiếp đứng dậy rời đi, hướng phía Tiêu Thạch Khoáng phi tốc bước đi. Chương 50 kinh tiềm kình, chương 50 kinh tiềm kình các loại đổi tới Tiêu Thạch Khoáng lúc, Tô Ứng liền nhìn thấy đám người phân bố bốn phía, nghiêm mật trấn giữ. Quỷ lão đầu cùng Xích Thiết đạo nhân nhìn thấy Tô Ứng đến đây, lập tức tiến lên. A, ngươi tựa hồ vừa mới kinh lịch một trường ác đấu. Quỷ lão đầu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Tô Ứng, chậc chậc nói ra. Tô Ứng khẽ gật đầu, không sai. Vừa mới ta dẫn đầu Hắc Y Liệt Tiễn đội đánh chết mười mấy tên man tộc người. Yêu man từ trước đến nay ưa thích liên hợp, ta sợ xảy ra chuyện liền tới nhìn xem. Man tộc. Quỷ lão đầu khẽ nhíu mày. Man tộc tại Lạc Hà Sơn phía nam thập vạn đại sơn ở trong, nó dũng mãnh hiếu chiến, cho dù lúc này cũng không thiếu ăn lông ở lỗ người, cũng là vì tiêu thạch khoáng. Không biết. Tô Ứng khẽ lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Xích Thiết đạo nhân, tiền bối, ta có một kiện đồ vật, ngươi lại nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Tô Ứng lật tay lại đem ngũ lôi thần cơ bản vẽ chế tạo giấy đem ra. Đây là hệ thống vừa mới cho nhiệm vụ ban thưởng. Trừ cái đó ra, còn có tu luyện giá trị 1000 điểm. A, thật kỳ quái binh khí. Xích Thiết đạo nhân nhìn xem trong tay tinh tế không gì sánh được bản vẽ, thật sâu nhíu mày. Chỉ gặp trên bản vẽ binh khí chia nhiều cái bộ vị, mỗi một cái bộ vị đều vô cùng tinh tế, lắp ráp cùng một chỗ, lại trở thành một cái mới tinh đồ vật. Đây là ngũ lôi thần cơ bản vẽ chế tạo giấy, các loại chuyện chỗ này, tiền bối liền trở về chế tạo một kiện, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tô Ứng không có quá nhiều giải thích. Lấy cái niên đại này khoa học kỹ thuật cây trưởng thành độ, hắn xác thực không cách nào giải thích cái gì gọi là vật lý súng ống. Cái đồ chơi này mặc dù so với kiếp trước hiện đại hóa súng ống chỉ là đơn giản nhất đồ chơi, mà ở thế giới này đã coi như là vượt mức quy định khoa học kỹ thuật. Tầm bắn đủ xa, độ chính xác đủ chuẩn, uy lực đủ mạnh. Năm phát qua đi mặc dù nhét vào đạn dược có chút phiền phức, nhưng đã cùng bình thường súng ngắm không sai biệt lắm. So với phá cương nổ, cái đồ chơi này càng dùng tốt hơn, dễ dàng hơn. Dù sao phá cương nổ một lần cũng chỉ có thể nhét vào 3 cây mũi tên. Nếu như có thể đại lượng chế tạo, chính mình Hắc Y Liệt Tiễn đội cùng hãm trận doanh toàn bộ phân phối trang bị bên trên, một vòng tê sạc, thậm chí có thể đánh giết ngàn người. Tốt, chờ về đi đằng sau lão phu liền đem nó chế tạo ra. Tô Ứng khẽ gật đầu, đem bản đồ giấy cất kỹ, lại cùng mấy người nói chuyện với nhau một lát, trực tiếp đứng dậy trở về Ninh Dương thành. Hắc Y Liệt Tiễn đội đã sớm đem những cái kia man tộc người đầu treo ở trên cửa thành. Một chút bách tính nhìn xem những cái kia đấm máu đầu lâu, lập tức tụ tập ở phía dưới nghị luận lên. Không phải nói Hắc Phong chúng a, như thế nào là những này chó mọi rợ? Không có nghe vừa mới vị đại nhân kia nói sao? Là những này mọi rợ giả trang Hắc Phong trộn, tiến vào thanh thạch trấn giết người. Mãi mãi, những này chó thật sự là đáng giận. May mắn có Tô đại nhân tại. Đúng đúng, có Tô đại nhân tại Ninh Dương huyện, mới là chúng ta dân chúng lớn nhất phúc khí a. Đại nhân, sơ bộ điểm tính, đám kia man nhân chúng cướp bóc 34,000 lượng bạch ngân, còn có 500 lượng kim phiếu. Hẳn là từ địa phương khác đi tới thanh thạch trấn, trừ cái đó ra, còn có vài cuốn sách sách. Hắc Nhất đem đoạt được cái dương mang lên Tô Ứng thư phòng, cung kính nói: "Thương vong như thế nào?" Tô Ứng nhìn một chút, hỏi: "Bẩm đại nhân, chết 3 cái huynh đệ, trọng thương 13 người." Hắc Nhất thần sắc có chút đảm đạm, bọn hắn được triệu hoán mà đến, như là thế giới này cô độc nhất một đám người. Bọn hắn không có thân nhân, không có người thân, không có huynh đệ tỉ muội, chỉ có chính mình đồng đội huynh đệ sinh tử của mình. Mỗi chết một cái, đều là cực lớn tổn thất. "Ngươi yên tâm, về sau bản quan sẽ dẫn đầu các ngươi giết vào man tộc, là huynh đệ đã chết báo thù." Chống chỗ Hắc Y Liệt Tiễn đội có thể từ Tây Nam xóm nghèo tuyển bạn, bản quan cho ngươi quyền hạn, có thể mở rộng đến 1000 người. Chính ngươi tự mình giữ cửa ải, sau đó mang về hùng trưởng phong huấn luyện. "Là, đại nhân." Tô Ứng khoát tay áo, Hắc Nhất quay người rời đi. Hắn vừa đi không bao lâu, Lý Sơn cùng Trương Lương liền vội vã đi đến. "Đại nhân, những cái kia lại là man tộc giả trang Hắc Phong trộn. Không nghĩ tới đại nhân vậy mà có thể đem tìm tới, quả nhiên là lợi hại a." Đại nhân dũng manh phi thường vô song, chỉ là nửa ngày liền đánh giết mấy chục man tộc cao thủ, quả nhiên là thật đáng mừng. Tô Ứng khoát tay áo, hướng phía Trương Lương nói: "Tốt tốt, bất quá chỉ là việc nhỏ thôi, truyền lệnh các trấn, để bọn hắn tổ chức bản địa hương dũng giao thế tuần tra, có bất kỳ sự tình trực tiếp tới huyện nha bẩm báo, để phòng lại xuất hiện tương tự sự tình." "Là, đại nhân." Trương Lương khẽ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn vài cuốn sách sách, có bằng giấy, có gia thú. "A, ống tiêu 36 kỹ." Đang khi nói chuyện, Trương Lương đem một quyển sách cầm lên, hắn tưởng rằng dạy người thổi tiêu tuyệt kỹ, không nghĩ tới nhìn thấy tờ thứ nhất liền mặt mo đỏ ửng. "Làm sao?" Lao Trương còn đối với nhạc khí cảm thấy hứng thú. "Trước kia không nghe nói a?" Lý Sơn liếc mắt nhìn hắn, cười ha hả nói. Đang khi nói chuyện, xoay chuyển ánh mắt rơi vào mặt khác một bản bên trên, chỉ gặp trên trang tên sách viết Phong Nguyệt Quý 3 cái chữ nhỏ. Lý Sơn tò mò có chút lật xem, lập tức ánh mắt sáng lên, trong miệng tán thưởng: "Hảo chiêu thức, thật sự là hảo chiêu thức, a ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới đâu." Hắn giống như là nhìn thấy cái gì võ công tuyệt thế bí tịch bình thường, trong miệng theo trang sách lật qua lật lại, liên tục tán thưởng. "Chán, đại nhân, cho ngươi nhìn một cái." Hạ quan nhớ cái 18 thức liền đã đủ dùng. Gặp Tô Ứng một mặt quái dị, Lý Sơn lúc này ngượng ngùng cười một tiếng, cầm trong tay sách đưa cho Tô Ứng. "Những này dã man chi đồ, không nghĩ tới ngay cả những sách này săn đều cướp bóc, quả nhiên là thấp kém đến cực điểm." Trương Lương đem trong tay ống tiêu 36 kỹ để lên bàn, trong miệng oán hận nói ra: "Chẳng lẽ hai quyển sách này có chỗ đặc biệt gì phải không?" Tô Ứng xem xét hai người một chút, lúc này cầm lấy Phong Nguyệt Quý nhìn một chút. Vừa xem xét này, lập tức con ngươi co rụt lại, đập vào mi mắt lại là một bộ mang theo màu sắc tinh mỹ tranh minh họa. Trong đó điên loan đảo phượng đều có đặc sắc tư thế, hoặc trước hoặc sau, hoặc bên trên hoặc dưới. Tô Ứng tự nhận là chính mình kiến thức bao rộng, nhưng mà nhìn cuốn sách này mới phát giác được chính mình thật sự là có chút phiến diện. "Nguyên lai đại nhân cũng thích xem loại sách này a?" Lý Sơn cùng Trương Lương liếc nhau, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Quả nhiên, nam nhân đều là trời sinh ngân hàng gia. Cảm ứng được hai người ánh mắt, Tô Ứng sắc mặt nghiêm lại, cười nói: "Bạn quan là đọc Xuân Thu, loại sách này sách cũng chỉ là quan sát xem xét thôi, tục ngữ nói, kỹ nhiều à, kỹ nhiều không ép thân thôi. Quyển sách này mặc dù dung tục không chịu nổi, nhưng trong đó chú giải hơi có chút mượn xưa nói nay chi ý, ngược lại là có thể dùng một loại phê phán tham khảo tâm thái đọc một chút thì ra là thế. Đại nhân không hổ có thể tuổi còn trẻ liền cao chúng tiến sĩ, liếc mắt liền nhìn ra cuốn sách này khác biệt. Nhìn xem Tô Ứng đem hai quyển sách không lộ ra dấu vết thu nhập chính mình ngăn kéo, Lý Sơn cùng Trương Lương lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ý, chắp tay tán thưởng. "Ân, đây là những man nhân kia chỗ cướp bóc bạc, toàn bộ xung nhập ngân cố đi. Mặt khác, tiếp tục từ quận thành cùng châu phủ mua sắm lương thực, lại phóng ra nửa tháng." Đại nhân Bồ Tát tâm địa. Kể từ đó, những nạn dân kia liền triệt để có thể sống qua trời đông giá rét này. Tô Ứng khẽ gật đầu, dù sao đều là xét nhà được, chính mình cũng không cần triều đình cấp phát, xài một chút áp lực không có. Sau đó, Tô Ứng lần nữa hỏi thăm một phen tu luyện dân trạch cùng đại lao sự tình, nghe Lý Sơn cùng Trương Lương báo cáo, các loại hai người sau khi đi, trong lòng của hắn khẽ động, lần nữa rơi vào quyển kia duy nhất sách gia thú bên trên. Quyển sách này chỉ có mười mấy trang, lại bởi vì gia thú nguyên nhân sở tới sở lui cực kỳ mềm mại bóng loáng. Hắn xốc lên tờ thứ nhất, chỉ gặp được phương viết ba cái chữ nhỏ. Tô Ứng nhìn kỹ, lập tức đại hỉ, bởi vì cái này lại là tên kia gọi sách Hô Man tộc sử dụng tuyệt học, Kinh Thiềm Kình. Nghĩ như vậy, Tô Ứng lập tức bắt đầu cẩn thận chăm chú quan sát. Chương 51 thăng chức thiên hộ
cái gọi là Kinh Thiềm Kình, Tô Ứng càng thấy phải gọi nó Cáp Mô Công. Không sai, chính là Cáp Mô Công. Cáp Mô Công là một môn vô cùng lợi hại công phu. Phát công lúc ngồi xổm ở dưới mặt đất, hai tay cong cùng vai đủ, trong miệng phát ra khanh khách tiếng đều, huyền giống như một cái hết xanh lớn làm bộ đô vật. Công này tinh khiết hệ lấy tính chế động, toàn thân xúc kình hàng thế, vận lực không nôn, chỉ cần địch nhân một thi công kích, lập tức liền có mãnh liệt không gì sánh được kình đạo phản kích đi ra. Uy lực đủ để cùng hàng long thập bát trưởng bất phân thắng bại. Mà Kinh Thiềm Kình cùng Cáp Mô Công có dị khúc đồng công chi diệu, đều là tại thể nội tích xúc áp xúc nội lực, như là lò xo bình thường, ngày bình thường dương cung mà không phát. Các loại cùng người đối địch, có thể trong nháy mắt buộc phát so tự thân cao hơn gấp 10 lần uy năng kinh khủng. Nói trắng ra là, Kinh Thiềm Kình chỉ là một môn đối tự thân chân khí kình lực sử dụng thi triển phương thức. Mà môn tuyệt học này ảo diệu nhất chỗ, chính là trong đó chỗ ghi lại kinh tiềm nhất tâm. Lúc trước sách hôm một đạo ba mình, liền suýt nữa để Tô Ứng tâm thần thất thủ. Vậy mà mặc dù như thế, cũng khiến cho chân khí ngưng trệ, khí huyết vận chuyển chậm chạp, ngạnh sinh sinh chịu á cổ đạt một quyền. Nếu không phải mình tu luyện vạn kiếp bất diệt kim thân, một quyền này liền muốn mệnh của mình. Chết không được, tên này nghĩ đến không có đạt được bao lâu, tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nếu là ta thi triển căn bản không cần nằm trên mặt đất. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Kinh Thiềm Kình. Kinh Thiềm Kình, ngũ độc thần giáo ngũ đại chấn tông tuyệt học một trong, tu luyện đằng sau có thể đem chân khí áp xúc, bộc phát ra không gì sánh kịp uy năng. Trước mắt cảnh giới tầng thứ nhất, có thể tốn hao 100 tu luyện giá trị tăng lên trước mắt cảnh giới. Kèm theo tuyệt học, Kinh Thiềm Nhất Tâm. Lập tức, Tô Ứng nhìn về phía mình giao diện thuộc tính, phía trên quả nhiên nhiều Kinh Thiềm Kình pháp môn. Trừ nhiệm vụ ban thưởng tu luyện giá trị, chém giết A cổ đạt mấy người cũng thu hoạch được hơn 1000 điểm. Hiện tại còn kém 3000 điểm không đến, liền có thể đem vạn kiếp bất diệt kim thân tăng lên tới tầng thứ 3. Tô Ứng nội tâm có chút bức thiết, tầng thứ 3, tầng thứ 4, hai tầng cảnh giới phải hao phí chính mình 10.000 điểm tu luyện giá trị. Nếu không có như vậy, chính mình đã sớm tiến vào thiên nguyên cảnh. Lắc đầu, Tô Ứng thu hồi suy nghĩ, ăn cơm trưa, tu luyện một lát, liền nhìn thấy Tương Tây Tứ Quỷ bên trong lão tam lão tứ trở về. "Chủ nhân, mật tín đã tự mình giao cho Lý Phong trong tay đại nhân." Lão tam chắp tay nói. "Nói thế nào?" Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động. Lý đại nhân nói để đại nhân buông tay đi làm. Trừ cái đó ra, chấn phủ ti chấn phủ sứ Viên Thiên Minh chạm vạng tối liền sẽ tới, đến lúc đó sẽ tiếp nhận tiêu thạch khoáng. "Viên Thiên Minh?" "Thì ra là thế." Tô Ứng nhẹ gật đầu, hắn có thể đến liền tốt, chí ít chính mình không cần lại phái người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Chấn phủ ti có đầy đủ nhiều chỗ để ý loại sự tình này kinh nghiệm, chỉ cần đem tiêu thạch khoáng giao cho Bành Thiên Danh, còn lại liền không cần mình quan tâm. "Các ngươi vất vả, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày." "Là, chủ nhân." Các loại lão tam lão tứ sau khi đi, Tô Ứng trực tiếp ngủ cái ngủ trưa. Tình ngủ đằng sau, trong sân luyện biết quyền pháp. Hàng Thế Long Quyền cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng đã dung hợp hoàn thành, Tô Ứng nghĩ cảm giác hay là Hàng Long Thập Bát Trưởng càng thêm bá khí một chút. Thế là giao diện thuộc tính chỉ còn lại có Hàng Long Thập Bát Trưởng một loại võ học. Đương nhiên, mới tinh Hàng Long Thập Bát Trưởng đã là địa giai thượng phẩm võ học. Uy lực so với bắt đầu chọn vẹn mạnh không chỉ gấp 10 lần, mà lại dung hợp Hám Thế Long Quyền sau, Hàng Long Thập Bát Trưởng lần nữa hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ còn lại có thiên biến vạn hóa chính thức. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, Thông Huyền cảnh viên mãn. Kỹ năng, Vạn Kiếp Bất Diệt Kim Thân tầng thứ 2, không thể tăng lên Hàng Long Thập Bát Trưởng tầng thứ 5, không thể tăng lên Đại Lực Kim Cương Chỉ viên mãn Bắc Minh Thần Công viên mãn Kinh Thiềm Kình tầng thứ nhất, có thể tăng lên. Tu luyện giá trị 2365 điểm. Thiên phú, Thông U Chi Nhãn. Tô Ứng nghĩ, dù sao hiện tại tu luyện giá trị cũng không đủ, thế là trực tiếp đem Kinh Thiềm Kình tăng lên tới tầng thứ 4. Theo chân khí trong cơ thể áp xúc, hắn chỉ cảm thấy đan điền căng phồng, giống như là tùy thời đều có thể hóa thành cương khí bình thường. Ước chừng lúc chạm vào tối, Trương Lương đến đây bẩm báo. "Đại nhân, trấn phủ sứ Bành đại nhân tới." "Nhanh như vậy?" Tô Ứng nghe vậy, trực tiếp đứng dậy ra sân nhỏ. Rất nhanh, liền ở đại sảnh nhìn thấy một bộ cẩm y Bành Thiên Danh. Trừ cái đó ra, còn có Lưu Đại Huy cùng một tên khác trung nhân. "Hạ quan Tô Ứng, gặp qua Bành đại nhân." Tô Ứng tiến lên một bước, có chút chắp tay hành lễ. "Ha ha, mấy ngày không thấy, Tô đại nhân tu vi vậy mà lại tinh tiến, không hổ là Tam công chúa nhìn chúng nhân tài. Theo bản quan nhìn, Tô đại nhân sắp cô đọng cương khí, thương đạt bách khiếu đi.
Bành Thiên Danh trên dưới dò xét Tô Vũ một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán. Hắn lời nói này chân tâm thật ý, cũng không cái gì hư giả. Đại hạ trấn phủ ti thiên tài vô số, nhưng mà cho dù là chín đại thiếu ti chủ tại Tô Ứng cái tuổi này cũng không có tu vi bằng này. Có thể Tô Ứng mới bao nhiêu lớn? Có thể nói tiền đồ của hắn đơn giản bất khả hạn lượng. Bành đại nhân quá khen. Không biết vị này là. Tô Ứng ánh mắt lướt qua Lưu Đại Huy, rơi vào tên kia người mặc áo đen trung niên nhân trên thân. Quên giới thiệu, đây là Trình Kính Trình Thiên Hộ. Nguyên lai là Trình đại nhân, kính đã lâu Trình đại nhân uy danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Ứng lời vừa nói ra, một bên Lưu Đại Huy lập tức khỏe miệng giật một cái. Thầm nghĩ lao tử xem ra là bị ngươi không nhìn thẳng. Tô đại nhân cũng là, nghe qua Tô đại nhân uy danh hiển hách, hôm nay gặp mặt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ta không chờ được nữa cũng. Vành Thiên Danh đã vừa mới điểm qua Tô Ứng tu vi, cao hơn bọn họ già không biết bao nhiêu. Tại thế giới cường giả vi tôn này, cho dù là trấn phủ ti bách hộ cũng muốn nhún nhường ba phần. Tốt tốt, các ngươi không cần lẫn nhau thổi phồng. Tiêu Thạch khoáng sự tình ta cùng Lý đại nhân đã biết được, đồng thời cũng đã báo cáo Châu phủ thậm chí Thánh Kinh. Bành Thiên Danh khoát tay áo, đột nhiên nghiêm mặt, quá khẽ, Linh Dương huyện làm cho Tô Ứng nghe phong. Tô Ứng tại. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng hơi động, liền đội vàng tiến lên chắp tay không người. Linh Dương huyện làm cho Tô Ứng từ tiền nhiệm đến nay yêu dân như con liêm khiết thanh bạch, trước diệt trừ Thanh Lang bang, sau bắt chém giết trưởng sinh thiên yêu nghiệt, cùng tà đạo yêu nhân. Phụng Tam công chúa điện hạ chi lệnh, chặt Tô Ứng là trấn phủ ti thiên hộ, Linh Dương an phủ sứ, Lãnh binh quyền. Khâm thử. Hạ quan tạ ơn Tam công chúa điện hạ long ân. Tô Ứng trong lòng có chút kích động, không nghĩ tới Doanh Thái Nguyệt quả nhiên nói lời giữ lời, chính mình lời nói không dùng mấy ngày liền trực tiếp cho cái thiên hộ. Đây chính là chính ngũ phẩm, so với chính mình huyện lệnh này không biết cao đi nơi nào. Bất quá an phủ sứ là cái quỷ gì? Dựa theo đại hạ quan hàm tên, an phủ sứ chỉ là thất phẩm, bình thường là nơi nào có nạn dân, châu phủ bên trong liền bịa một cái an phủ sứ sau đó ra ngoài tuần tra trấn an nạn dân. Chúc mừng Tô đại nhân, chúc mừng Tô đại nhân, trực tiếp nhảy lên trở thành thiên hộ. Về sau ngươi ta chính là đồng liêu. Bành Thiên Danh mỉm cười. Trước khi hắn tới nhận được thiếu ti chủ chi mệnh, đem Tô Ứng trực tiếp để thăng làm trấn phủ ti thiên hộ. Lúc đầu nội tâm còn có chút không hiểu, nhưng nghe chút là Tam công chúa lên tiếng, lập tức trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên, lấy Tô Ứng bây giờ công lao, thiên hộ đều có chút thấp. Phải biết, chỉ là một cái tiêu thạch khoáng liền đủ để đổi lấy một cái tứ phẩm trấn phủ làm quan giai. Tiêu thạch khoáng bản quan sẽ phái người trấn giữ, Tô đại nhân có thể cho người của ngươi trở về. Tô Ứng có chút chắc tay, cười nói, đa tạ Bành đại nhân, ba vị đường xa mà đến, không bây giờ muộn có hạ quan Túy Tiên lâu thiết tiến cho các ngươi bảy tiệc mời khách. Không cần. Tiêu thạch khoáng can hệ trọng đại, bản quan muốn tự thân làm thân là, nếu là có bất kỳ sai lầm nào, người ta đầu người trên cổ khó giữ được à. Bành Thiên Danh khoát tay áo, trực tiếp tự tuyệt, vừa cười nói, các loại Tô đại nhân về sau tiến về châu phủ, bản quan mới hảo hảo khu vực ngươi lãnh hội châu phủ bên trong phong thổ. Nơi đó cô nương nhưng so sánh bách hoa lâu tốt. Đa tạ đại nhân. Như vậy, Tô Ứng trừ là Ninh Dương huyện làm cho, hay là trấn phủ ti người. Sau đó, Tô Ứng đem như thế nào phát hiện Tiêu thạch khoáng, bao quát thạch gia cùng Âm Sơn quân, còn có man tộc các loại một dãy chuyện toàn bộ cho Bành Thiên Danh một năm một mười nói rõ. Nghe được cuối cùng, liền ngay cả Bành Thiên Danh sắc mặt cũng không khỏi trở nên nặng nề. Thạch gia sự tình chúng ta cũng nhận được tin tức, đồng thời bắt đầu tay điều tra. Bất quá chuyện này có chút khó khăn, Tô đại nhân không cần sốt ruột. Như vậy, vậy liền đa tạ Bành đại nhân. Tô đại nhân khách khí. Mấy người lại nói chuyện với nhau một lát, Tô Ứng tìm cái nha dịch mang theo bọn hắn trực tiếp tiến về Tiêu thạch khoáng chỗ. Đồng thời gọi Lý Sơn cha con hai người, để bọn hắn trong khoảng thời gian này ở trong thành ngoài thành tăng cường tuần tra. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Ứng còn chưa từ trong tu luyện tỉnh lại, liền nghe được Lý Sơn bước nhanh đi tới, nghiêm nghị nói: "Đại nhân, Thạch gia người đến, còn có Thanh Châu tổng đốc chi tử Mộ Dung Diên." "Thanh Châu tổng đốc chi tử?" Tô Ứng nghe vậy, khuôn mặt nghiêm một chút, lập tức bước nhanh đi ra ngoài. Chương 52 bản quan nhìn người cách cái chết không xa, chương 52 bản quan nhìn người cách cái chết không xa Thanh Châu tổng đốc. Thanh Châu tứ quận quan viên đứng đầu, quyền lực to lớn, không cách nào tưởng tượng. Đại hạ có Cửu Châu Tam thập lục quận, mỗi một quận có quân thủ, mỗi một châu trừ Châu Vương chính là tổng đốc. Châu Vương trưởng quản quân quyền, mà tổng đốc cùng nó mặt chữ ý tứ một dạng, tổng đốc Thanh Châu quân địa phương vụ, lương đồng kiêm tuần phụ sự tình, là đại hạ chín vị cao cấp nhất biên giới đại thần một trong. Liên liên Châu Vương cùng trấn phủ ti chỉ huy sứ gặp cũng muốn nhún nhường ba phần. Thanh Châu tổng đốc tên là Mộ Dung Phú Hải, truyền ngôn nó là đương kim thần võ đế lúc tuổi còn trẻ tòng lòng chi thần, cho nên có phần bị nó sủng ái. Thần võ nguyên nhân, thần võ đế đăng lâm cửu ngũ, mà đi theo nó một đường đi tới Mộ Dung Phú Hải liền trực tiếp được bổ nhiệm làm Thanh Châu tổng đốc. 20 năm qua, mặt khác 8 châu tổng đốc hoặc nhiều hoặc ít đổi mấy vị, mà Mộ Dung Phú Hải nhưng thủy chung cứng chắc đến cực điểm, to lớn vị không người dao động, có thể nói là hoàng ân quân quận. Tô Ứng không nghĩ tới, thạch ra thế mà đem tổng đốc chi tử mời tới. Kéo kẹt kéo kẹt, dẫm lên thật dày tuyết động, Tô Ứng rất nhanh liền tới đến huyện nha đại đường. Còn chưa đi vào, liền nhìn thấy một người mặc lộng lẫy cẩm y lý thanh niên đại mã kim đao ngồi ở thượng bị. Tại bên cạnh hắn, còn có hai trung niên cùng một cái cẩm y lão giả. Tô đại nhân thật là lớn quan uy, không biết còn tưởng rằng ngươi là nhất phẩm tổng đốc đâu. Thanh niên mặc cẩm y rõ ràng là tổng đốc chi tử Mộ Dung Diên, ước chừng 26-27 tuổi, mặt như ngọc, khí tức lộng lẫy, nhìn thấy Tô Ứng chậm rãi đi tới, lập tức ngẩng đầu, mặt lộ giọng mỉa mai chi sắc. "Hạ quan Tô Ứng, gặp qua Mộ Dung công tử. Không biết công tử quan lâm, còn xin thứ tội." Tô Ứng mặt không thay đổi chắp tay, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Không biết Mộ Dung công tử đường xa mà đến có chuyện gì quan trọng?" Vị này là Thạch Điện Ngũ Thúc Thạch Hỏa Lâm, bản công tử lần này tới ý tứ rất rõ ràng, đem Thạch Điện thả đi. Hắn ngữ khí ngạo lớn, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Tô Ứng mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, Mộ Dung công tử mở miệng, tự nhiên có thể. Ha ha, ta liền nói, một cái chỉ là thất phẩm huyện lệnh, như thế nào dám trêu chọc ta Thạch gia. Tiểu tử, ta nghe nói ngươi không chỉ có đem Thạch Điện đả thương, còn giết hắn thủ hạ, ngươi muốn bắt liền bắt, muốn buông liền buông. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Đợi chút nữa ngươi tại Thạch Điện trước mặt quỳ xuống, sau đó chính mình quất chính mình 100 cái, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nói chuyện chính là cái kia người mặc cẩm bào trung niên mặt đen, Thạch gia lão Ngũ Thạch Hỏa Lâm. Lúc này nhìn xem Tô Ứng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh giọng niệm ai. Thả ngươi, có thể. Không biết Mộ Dung công tử có thể có tổng đốc đại nhân tự tay văn thư. Cái gì? Mộ Dung Diên biến sắc, cho là mình nghe lầm. Liền ngay cả mấy người khác cũng là ánh mắt bất thiện nhìn xem Tô Ứng. Có tổng đốc, Thanh Châu Vương, cùng trấn phủ ti chỉ huy sứ đại nhân tự tay văn thư, bản quan tự nhiên sẽ thả người. Nhưng các ngươi không có. Ta thả ngươi mẹ nó người. Nói xong lời cuối cùng, Tô Ứng thần sắc băng lãnh quét mấy người một chút. Tiểu tử, ngươi dám nhục mạ bản công tử. Mộ Dung Diên vụt một chút đứng người lên, toàn thân khí thế phát ra, như là một đầu nhắm người mà vẻ mãnh hổ. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn trung niên cùng lão giả kia cũng là híp híp mắt, một cỗ khí thế kinh người lập tức đem Tô Ứng bao phủ. Tô Ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, vạn kiếp bất diệt kim thân vận chuyển, quanh thân áp lực lập tức buông lỏng, Thạch Điện bên đường đã thương người, bất chấp vương pháp, còn cùng thủ hạ ý đồ tập sát mệnh quan triều đình. Trừ cái đó ra, bản quan thậm chí hoài nghi hắn cùng yêu tộc cấu kết. Ta thả người, các ngươi dám hoặc là. Nói xong lời cuối cùng, Tô Ứng nhếch miệng lên, lộ ra một cái khinh thường ý cười. Nói đùa, nếu như là lúc trước lão tử đương nhiên phải thả người, nhưng bây giờ, ai đến cũng không thả. Đáng giận, ngươi dám nói xấu ta Thạch gia. Thạch Hỏa Lâm tức giận gào thét, hai mắt phun lửa, như là sắp phát cuồng rất gấu. Tô Ứng cười lạnh, khinh thường xem xét hắn một chút, thản nhiên nói, bản quan không phải nói xấu, là tại chỗ vu oan hãm hại. Ngươi một cái không quan không có chức dân đen, cũng dám ở bản quan trước mặt gào thét. Tin hay không bản quan hiện tại trực tiếp đưa ngươi bắt, chỉ ngươi một cái tập sát mệnh quan triều đình, ý đồ tội mưu phản. Bá. Hắn lời vừa nói ra, Thạch Hỏa Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đầu tiên là cấu kết yêu tộc, hiện tại trực tiếp ý đồ mưu phản. Lại để cho ngươi nói tiếp, ta Thạch gia chẳng phải là ngày mai liền muốn khám nhà diệt tộc. Làm sao? Ngươi muốn ra tay? Tại huyện nha xuất thủ, coi là trường sinh thiên yêu nghiệt ta tốt, xem ra Thạch gia không chỉ có cấu kết yêu tộc, còn cấu kết trường sinh thiên yêu nghiệt. Bản quan nhìn ngươi là cách cái chết không xa. Đáng giận, ngươi dám nói xấu ta? Lão tử muốn phế ngươi. Thạch Hỏa Lâm gầm thét, quanh thân chân khí phun trào, quần áo tóc không gió mà bay, hận không thể lập tức đem Tô Ứng đánh chết. Tốt. Mộ Dung Diên khẽ nhíu mày, lãnh đạm nói Tô Ứng, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi đến cùng thả hay là không thả người? Không thả. Tô Ứng mặt không biểu tình, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt trả lời. Mộ Dung công tử, nếu là tổng đốc đại nhân tự mình đến đây, bản quan tự nhiên ngoan ngoãn thả người, nhưng là ngươi à? Nói đến chỗ này, hắn khẽ lắc đầu, ý tứ không cần nói cũng biết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lớn mật, dám vũ nhục công tử. Vừa mới nói xong, Mộ Dung Diên bên người lão giả lập tức hừ lạnh, thân hình lóe lên, đại thủ như là ma bản hướng phía Tô Ứng cái chán rơi xuống. Chút tài mọn, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Tô Ứng cười lạnh, lật tay lại, trực tiếp hướng về phía trước đánh ra. Đùng. Hai người hai tay tương đối, cuồng bạo chân khí như là thủy triều tản ra, những nơi đi qua, trong hành lang bàn ghế trực tiếp bị vành vỡ nát. Giang giác. Tô Ứng dưới chân mặt đất phi tốc giạn nước, lập tức lan tràn ra phía ngoài, như là mạng nhện bình thường. Ngươi, thông huyền cảnh viên mãn, không có khả năng. Cẩm Y Lìa lão giả cảm thụ được từ cánh tay truyền đến cuồng bạo chân khí, sắc mặt đống nhiên đại biến. Hắn chính là thông huyền cảnh tầng thứ 8 cao thủ, có thể vậy mà không phải Tô Ứng đối thủ. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Trước mắt cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên, là thông huyền cảnh viên mãn. Phanh! Nương theo một tiếng vang trầm, Cẩm Y Lìa lão giả trực tiếp bay rớt ra ngoài, phía sau lưng hung hăng đâm vào trên vách tường, lập tức thổ huyết rơi xuống. Chỉ một chiêu, liền đem Cẩm Y Lìa lão giả trọng thương. Thạch Hỏa Lâm, Mộ Dung Diên cùng một người khác lập tức sắc mặt chấn động vô cùng. Thì ra là thế, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, chắc không được như thế phách lối cuồng vọng. Bất quá ngươi dám ở trước mặt ta xuất thủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mộ Dung Diên nhìn chằm chằm Tô Ứng một chút, lạnh lùng nói: ở trước mặt ngươi xuất thủ thì như thế nào? Kính ngươi là tổng đốc chi tử, cho nên bản quan ngay từ đầu mới nhún nhường có thừa. Bất kính ngươi là tổng đốc chi tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta cũng không phải cha ngươi, vì sao muốn nuông chiều ngươi? Không phục ngươi cũng có thể đối với bản quan xuất thủ, ta để cho ngươi ba chiêu. Không đem ngươi đánh răng rơi lấy đất, lão tử là ngươi cha ruột. Một câu nói kia, giống như từng cái bàn tay hung hăng đánh vào Mộ Dung Diên trên mặt. Quanh người hắn khí huyết sôi trào, trắng non khuôn mặt tuấn tú bắt đầu đỏ lên, nhìn xem Tô Ứng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi, ngươi dám như vậy đối ta?" Hắn đường đường tổng đốc chi tử, tại Thanh Châu cảnh nội, ai gặp không được khách khí. Có thể Tô Ứng một cái thất phẩm huyện lệnh, dám năm lần bảy lượt nhục mạ mình. Khẩu khí này, làm sao có thể nuốt? Nhục mẹ ngươi! Tô Ứng nhìn xem hắn, khinh thường nói: "Bản quan chính là bệ hạ khâm điểm thất phẩm huyện lệnh, đồng thời còn là trấn phủ ti ngũ phẩm thiên hộ cùng thất phẩm an phủ sứ, mấy người các ngươi không quan không có chức dân đen cũng dám mệnh lệnh uy hiếp bản quan?" Ngươi là cái tha gì? Ngươi tới? Có thuộc hạ. Lý Sơn bọn người mang theo trên dưới 100 tên bộ khoái nha dịch sớm đã phân loại bốn phía, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trừ cái đó ra, còn có tương tây tứ quỷ bên trong lão tam lão tứ. Mỗi cái đều là sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Mộ Dung Diên bọn người. bản quan hoài nghi mấy người kia chính là tiền triều Dương Nghiệt, trực tiếp cho bản quan cầm xuống, như có phản kháng, coi làm mưu phản, ngay tại chỗ chém giết. Là, đám người ầm vang trả lời, tiếng vang truyền ra vài dặm, chấn mộ Dung Diên bọn người là tâm thần run lên. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, Tô Ứng thật dám đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Nghĩ đến đây, mộ Dung Diên sắc mặt khó xử không gì sánh được, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn xem Tô Ứng, lạnh lùng nói: "Họ Tô, ngươi coi thật muốn cùng bản công tử khó xử?" Chương 53 bản quan chính là tại đoạt chương 53 bản quan chính là tại đoạt Thạch gia biết được Thạch Điện bị giam giữ tại Ninh Dương đại lao sau, lập tức phái người tìm được Thanh Châu tổng đốc chi tử mộ Dung Diên. Mộ Dung Diên bởi vì Thạch gia thế lực sau lưng quan hệ, cho nên rất sảng khoái đáp ứng. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của bọn hắn, mộ Dung Diên đi thẳng tới Ninh Dương, nhất định có thể áp bách Tô Ứng trực tiếp thả người. Đến lúc đó Thạch gia lại hơi thao tác một phen, đem Tô Ứng huyện lệnh này từ từ đuổi chơi chết. Kể từ đó, không chỉ có cho Thạch Điện báo thù còn bảo vệ Thạch gia danh dự, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng ai nghĩ tới sau khi đến Tô Ứng vậy mà như thế cường ngạnh, không chỉ có không thả người, liền ngay cả Mộ Dung Diên tổng đốc này chi tử cũng không chút nào để vào mắt. "Mộ Dung công tử, ngươi sẽ không coi là bản quan thực có can đảm giết ngươi đi." Tô Ứng cười ha ha một tiếng, đứng dậy đi vào bán sắt đằng sau tòa hạ, hắn thân thể có chút ngửa ra sau, ánh mắt bệ nghệ nhìn xem mấy người. "Ngươi là tổng đốc chi tử, mặc dù không quan không có chức, nhưng cha ngươi là ta người lãnh đạo trực tiếp, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, ngươi yên tâm, bản quan sẽ không làm có ngươi." Nói đến chỗ này, Tô Ứng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, mặt lộ nghiền ngẫm ý cười. Giờ này khắc này, giống như hắn mới là khí thế hùng hổ cao cao tại thượng tổng đốc chi tử, mà Mộ Dung Diên phảng phất thành mặc người nắm huyện lệnh bình thường. "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Mộ Dung Diên lúc này nội tâm chỉ cảm thấy thật sâu sỉ nhục, nhưng không có cách nào, nhân thủ không đủ, bọn hắn cộng lại cũng không phải Tô Ứng đối thủ. "Ngươi là tổng đốc chi tử, thân phận tôn quý, bản quan chỉ là một cái ngũ phẩm trấn phủ ti thiên hộ, thất phẩm huyện lệnh cùng an phủ sứ. Ta mặc dù sẽ không làm có ngươi, nhưng là nói đến chỗ này," Tô Ứng chậm rãi đứng dậy, biến sắc, lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Diên, "ngươi hủy hoại huyện nha công đường, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, ta sàn nhà này đều là thanh ngọc, còn có bàn ghế đều là cực phẩm thiết mục, bản quan cũng không hỏi ngươi nhiều mớn, liền cho một vạn lượng hoàng kim đi. Mặt khác, ngươi dung túng thuộc hạ tập kích bản quan, làm cho bản quan thể xác tinh thần bị to lớn thương tích, phí tổn thất tinh thần, lại thêm một vạn lượng. Chỉ là hai vạn lượng hoàng kim, đối với Mộ Dung công tử mà nói, cũng không tính cái gì đi." Nói xong lời cuối cùng, Tô Ứng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. "Cái gì? Hai vạn lượng hoàng kim? Họ Tô, ngươi tại sao không đi đoạt?" Mộ Dung Diên nghe vậy giận dữ, "Cái gì thanh ngọc sàn nhà, cực phẩm thiết mục, rõ ràng đều là bình thường nhất đồ chơi. Lại nói, hai vạn lượng hoàng kim đó chính là 200.000 trắng bóng bạc, như vậy khoản tiền lớn, cho dù hắn là tổng đốc chi tử, cũng không bỏ ra nổi đến." Mộ Dung công tử hiểu lầm, bản quan chính là tại đoạn. Tô Ứng go go ngón tay, cười lạnh nói, "Không có xử lý, không có vậy liền người lưu lại, bản quan cũng không tin không có so tổng đốc quan lớn hơn." Đúng. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem ngọc bội đặt tại trên mặt bàn. Mộ Dung Diên ánh mắt thoáng nhìn, lập tức tâm thần đại chấn. Chỉ gặp trên ngọc bài thình lình khắc lấy Triều Dương hai chữ. Hắn đứng tại chỗ, sắc mặt dãy rủa, ánh mắt do dự, nửa ngày mới cắn răng, nhìn chòng chọc vào Tô Ứng. "Hai vạn lượng, ta không có. Bản công tử trên thân chỉ có 8000 lượng kim phiếu 8000 lượng. Ngươi tại sai ăn mày a?" Tô Ứng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu xem xét hắn một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào hắn trên ngón cái, thản nhiên nói, "Mộ Dung công tử trên tay mặc ngọc ban chỉ không sai." "Cái gì?" Mộ Dung Diên sắc mặt sững sờ, nhìn một chút chính mình nhẫn ngọc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phú lửa. "Ngươi đến cùng là huyện lệnh hay là cường đạo?" Nhưng nghĩ đến trên bàn ngọc bài, hắn lập tức đầu não một rõ ràng, lần nữa tỉnh táo lại. "Đây là hư không ngọc chế tạo nhẫn, bên trong có không gian, giá trị liên thành. Tô Ứng, bản công tử có thể cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn có thể lấy lên được." Tô Ứng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Bản quan độc thân 20 năm, lực cánh tay kinh người, chớ nói ngươi chỉ là hư không ngọc, chính là đầu của ngươi, bản quan cũng có thể lấy lên được." Mặc dù giả vờ ngây ngốc, nhưng trong đó ý uy hiếp không nói cũng rõ. "Rất tốt. Tô Ứng, ngươi không chỉ có nhục ta, còn dám đe dọa bản công tử, cho dù ngươi có tam công chúa chỗ dựa, bản công tử cũng sẽ để ngươi nhận vốn coi trừng phạt, hôm nay là ta bại, nhưng ngày mai liền không nhất định. Chúng ta đi." Nói xong, hư lạnh một tiếng, đem mặc ngọc ban chỉ vứt xuống, trực tiếp dẫn người rời đi. Lý Sơn thấy vậy, ánh mắt nhìn đến, Tô Ứng khẽ gật đầu ra hiệu, mọi người nhất thời tách ra. Rất nhanh, Mộ Dung Diên đám người thân ảnh liền biến mất ở ngoài cửa lớn. "Đại nhân, dễ dàng như thế thả bọn hắn thoát, chờ trở lại châu phủ, vạn nhất tiểu tử này để hắn lao tử sửa trị ngươi làm sao bây giờ?" Lý Sơn mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra. Một châu tổng đốc, quyền lực to lớn, không thể tưởng tượng. Tô Ứng chỉ là một cái thất phẩm huyện lệnh, tại tổng đốc trước mặt như là sâu kiến bình thường. "Không sao, nếu như Thanh Châu tổng đốc cũng cùng Mộ Dung Diên như vậy ngu xuẩn, vậy hắn tổng đốc này cũng chấm dứt." Tô Ứng khẽ miệng cười lạnh. "Đại nhân nói không sai. Cái này Mộ Dung Diên thân là tổng đốc chi tử, dám tập sát mệnh quan triều đình, lại thêm cái kia Thạch gia bởi vì tiêu Thạch khoáng đến bây giờ còn không thanh không bạch. Việc này không ra Thanh Châu còn tốt, nếu là truyền đến Thánh Kinh, không thể nói trước Thanh Châu tổng đốc đều muốn bởi vậy thụ trách không sai." Tô Ứng nhìn xem Trương Lương mỉm cười, mặt lộ vẻ tán thưởng. "Người tổng đốc lại lớn, một châu ở trong còn có chấn phủ ti chỉ huy sứ Hòa Châu Vương. Phải biết mỗi một châu châu vương cơ hồ đều là đại hạ hoàng thất bên trong người, hoặc là thần võ đế minh đệ, hoặc là hắn lên bối phận thúc thúc. Ngươi một cái họ khác, cho dù lại là Tòng Long chi thần, bây giờ lại liên hợp ngoại nhân chen ép tam công chúa người. Lại thêm Thạch gia phía sau là tứ hoàng tử, cùng trấn viễn quân thống lĩnh. lúc này lại cùng tổng đốc liên thủ, muốn làm cái gì? Như phản hay là nắm giữ quyền tự trọng? Tốt, tất cả giải tán đi. Tô Ứng khoát tay áo, các loại Trương Lương cùng Lý Sơn rời đi, trong lòng hơi động, lần nữa triệu hồi ra hệ thống. Bởi vì hôm nay là tháng giêng 16, hắn còn có một lần đánh dấu cơ hội không có sử dụng. Lần này đánh dấu cơ hội tương đối đặc thủ, là hệ thống đưa tạo. Dù sao 15 trăng sáng 16 cho thôi. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Đốt, chúc mừng ký chủ tại huyện nha đánh dấu thành công, thu hoạch được Tả Hữu Hô Bát Thuật. Tả Hữu Hô Bát Thuật, Chu Bá Thông tại Đảo Hoa Đảo trong địa động khổ luyện hơn 10 năm, nộ ra lấy tay trái vẽ hình bông, tay phải quanh tròn luyện được Tả Hữu Hô Bát chi thuật. Thuật này có thể tay trái tay phải phân biệt thi triển khác biệt tuyệt học công kích đối thủ, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Nghe hệ thống nhắc nhở, Tô Ứng nội tâm lập tức vui mừng. Cùng kinh thiểm kình một dạng, Tả Hữu Hô Bát Thuật cũng là một loại đối chiêu thức sử dụng tuyệt học. Hệ thống, trực tiếp tu luyện. Đốt, chúc mừng ký chủ tu thành Tả Hữu Hô Bát Thuật, trước mắt cảnh giới tầng thứ nhất, có thể tốn hao 100 tu luyện giá trị tăng lên trước mắt cảnh giới. Lập tức, Tô Ứng liền cảm giác một cỗ liên quan tới tay trái tay phải ra chiêu áo nghĩa chạy vào trong đầu của mình. Hắn tâm niệm khẽ động, tay trái thi triển đại lực kim cương chỉ, tay phải hàng lòng thập bát trưởng. Vậy mà phân tâm nhị dụng, đơn giản tuyệt không thể tả. Những ngày tiếp theo, Linh Dương huyện khó được có mấy ngày bình tĩnh. Tô Ứng mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là tiến đến Bách Hoa lâu tra án, thuận tiện đi theo Hoa Khôi tiểu nương tử học một ít cắm hoa tay nghề. Thời gian có thể nói qua sung túc lại vui sướng. Thẳng đến nửa tháng sau, một buổi sáng sớm, Tô Ứng bị Xích Thiết đạo nhân hưng phấn âm thanh trực tiếp đánh thức. Đại nhân, ghê gớm, thật sự là ghê gớm a. Vừa mới nói xong, Xích Thiết đạo nhân bưng lấy cái đen xì đồ sắt trực tiếp chạy tới. Tô Ứng xem xét, lập tức ánh mắt co rụt lại, đội vàng bước nhanh về phía trước, kinh hỉ nói: Tiền bối đã vậy còn quá nhanh liền chế tạo ra. Rõ ràng là trong truyền thuyết ngũ lôi thần cơ.